Chương 027, Hồng Liên chương 027, Hồng Liên sáng sớm. Sương mù đã tiêu tan, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng ấm áp lượn vùng nhân gian, vừa vặn chỗ Hồng Gia bên trong sân một đám sai dịch, chẳng những không có cảm thấy mảy may ấm áp, ngược lại cảm thấy có từng sợi khí âm hàn theo lòng bàn chân tràn vào thể nội, để cho bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Tại bọn hắn bốn phía trên đất trống, lít nha lít nhít trưng bày 34 bộ thi thể, trước khi chết trạng thái khác nhau. Có đang ăn đồ vật, có thân thể trần truồng, có chồng mông lên. Bộ đầu đã kiểm kê hoàn tất. Hồng Gia cả nhà 72 người, trừ bỏ đầu bếp chờ tập dịch, còn lại 32 cái trọng yếu thành viên, toàn bộ bỏ mình, không một thoát khỏi. Đều là bị người nhất kích mất mạng, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, kinh nghiệm lao luyện nghe thuộc hạ hồi báo, Trần Bộ Đầu lông mày dần dần vận thành một cái u cục. Hắn người hầu nhiều năm, không phải không có gặp phải bị diệt cả nhà sự tình, nhưng như Hồng Gia bực này, có nhiều như vậy võ giả tọa chấn, còn bị diệt đi cả nhà, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Nhất là, Hồng Gia đại gia cùng nội thành Hồng Gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như để cho đối phương biết Hồng Gia bị diệt tin tức, vị kia tính tình bạo ngược Hồng Gia chi chủ sẽ làm cái gì? Hắn không dám nghĩ. Đương nhiên, càng làm cho hắn nghi ngờ là hung thủ đến tột cùng là ai, tại sao đối với Hồng Gia có cừu hận lớn như vậy? Ngoại trừ những cái kia tạp dịch, Hồng Gia chân chính cốt cán bị quét sạch xanh xanh, nhìn thế nào đều giống như trả thù. Hắn đem may mắn còn sống sót tạp dịch đầu bếp từng cái gọi tới tra hỏi, làm gì cái này một số người lúc đó cũng đã ngủ say, căn bản không rõ ràng ban đêm xảy ra chuyện gì, chỉ là sáng sớm đứng lên nhìn thấy đầy sân thi thể, lúc này mới hoảng sợ đi huyện nha báo án. Phá Tâm trưởng Trần Bộ Đầu đi đến Hồng Gia đại gia trước thi thể, theo dõi hắn ngực cái kia cực kỳ rõ ràng chữ lớn, nhíu mày. Phá Tâm trưởng không tính là cái gì đỉnh tiêm võ học, hai đại trong bang phái học tập môn này trưởng pháp không phải số ít, nhưng có thể đem luyện đến đại thành, còn có như thế uy lực giả lại là giải rác. Bất quá, cái này tốt xấu là một đầu manh mối. Về phần ở bên cạnh tứ luyện lão viên, thi thể đều bị tàn phá không thành nhân dạng, rất khó từ phía trên nhìn ra công pháp cái bóng. Đầu, có phát hiện trọng đại. Có sai dịch đội vàng chạy tới, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trần Bộ Đầu đi theo cái kia sai dịch đi tới khoảng cách phòng ngủ không xa mặt cỏ phía trước, xốc lên thẳng cỏ, có một khối mang theo nắm tay cửa sắt, mở cửa sắt ra, lộ ra một đầu xuống dưới âm trầm đường hành lang. Bây giờ thái dương đã dâng lên, ánh nắng càng ấm áp, nhưng đứng tại đường hành lang miệng Trần Bộ Đầu, lại chỉ cảm thấy vô cùng âm u lạnh lẽo. Thậm chí, còn chưa đi vào, liền có một cỗ làm cho người nôn mửa hư thối, canh hôi, xen lẫn phần tiện phối hợp hương vị bừng lên. Trần Bộ Đầu cố nén nát tâm, đi đến đường hành lang chỗ sâu, nhìn thấy một màn, để cho hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đường hành lang dưới đáy là một cái cực lớn địa lao, tả hữu mỗi cái một cái nhà tù. Bên trái trong phòng giam, ước chừng mười mấy bộ thi thể thối giữa, tản ra mãnh liệt hôi thối, bên phải trong phòng giam, có hơn 20 tên thiếu niên nam nữ, tướng mạo xuất chúng, tất cả trần trụi thân thể, dùng xích sắt đơn độc khóa tại trên từng cây cột, khi thấy tràn vào Trần Bộ Đầu bọn người, bọn hắn là bản năng lui lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ khiếp sợ chi ý, trên thân tức thì bị quất qua vết tích. Thấy cảnh này, Trần Bộ Đầu sắc mặt tái xanh, xuất sinh chết tiệt. Lao hứa trời chưa sáng rời nhà đến đây Hắc Vinh Phượng, chuẩn bị mua sắm một chút vật tư. Mua sắm hoàn tất, hắn không có trở về, mà là hướng về Hồng Gia đi tới. Đây là hắn thói quen từ lâu. Cứ việc giết không được Hồng Gia đại gia, nhưng chỉ cần tới Hắc Vinh Phượng, hắn đều muốn nhìn một mắt Hồng phủ. Tiếp đó dưới đáy lòng dùng ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa Hồng Gia đại gia. Lần này còn không có tới gần, hắn liền phát hiện, dị vãng xâm nghiêm Hồng phủ trước cửa, vây quanh rất nhiều bách tính, ẩn ẩn còn chứng kiến hai cái thủ vệ con sai. Phát sinh cái gì chuyện? Lao Hứa bản năng vui mừng, bước nhanh vây lại. Một hồi lâu, từ dân chúng vây xem trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cuối cùng biết được đại khái. Hồng phủ bị người diệt môn, Hồng Gia đại gia chết. Tại sao có thể có loại chuyện tốt này? Lao Hứa sắc mặt vui mừng, nhưng lại sợ là giả. Hồng Gia thế nhưng là có tứ luyện tọa trấn, cộng thêm mười mấy cái luyện gia võ giả, chính là bình thường tứ luyện đi vào đều không chiếm được chỗ tốt. Muốn mẹ gãy nghiền nát diệt đi Hồng Gia, ít nhất phải là ngũ luyện cấp độ. Mà lấy Hồng Gia đại gia xảo trá, tuyệt sẽ không trêu chọc bực này tồn tại, làm sao lại bị diệt môn? Đúng lúc này, các sai dịch đem trong phủ thi thể từng cố khiêng ra, sau đó dùng vải trắng đậy lại. Vừa mới bắt đầu, đám người còn không để bụng, bởi vì khiêng ra tới phần lớn là gia đình các loại. Nhưng theo khiêng ra thi thể càng ngày càng nhiều, ngay cả luyện bị cảnh hộ viện cũng tại trong đó. Cuối cùng khiêng ra hai cỗ, một là thi thể không đầu, một cái là dâu quai nón béo viên ngoại. Nhìn thấy hai người này thi thể, mọi người vây xem lập tức xôn xao. Hồng Gia đại gia, hắn vậy mà thật đã chết rồi, còn bị người một trưởng phá tâm. Còn có cái kia tứ luyện hộ viện, ngay cả đầu đều đánh không còn. Đây là vị nào hung nhân ra tay? Đám người kinh hãi. Thương thế này là Phá Tâm trưởng. Từ Hồng Gia đại gia được mang ra tới sau, Lao Hứa con mắt phảng phất liền không rời ra, gắt gao nhìn chằm chằm lực trưởng ấn, thần sắc chấn kinh. Hắn tu luyện Phá Tâm trưởng nhiều năm, đối với này trưởng ý thế vô cùng tự nhiên quen thuộc. Hồng Gia đại gia là chết ở Phá Tâm dưới trưởng không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hung thủ thi triển ra Phá Tâm trưởng, ít nhất đạt đến đại thành, thậm chí chạm đến viên mãn cấp độ. Bằng không, tuyệt sẽ không có như thế bi lực. Chỉ là, trong Hắc Sơn thành tập luyện Phá Tâm trưởng giả mặc dù không phải số ít, nhưng có thể luyện đến cái này hòa hầu, lại là lắc đắc không có mấy. Đến tột cùng là ai? Lao Hứa trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo trẻ tuổi anh tuấn thân ảnh, chợt lại nhịn không được cười lên. Thầm nghĩ chính mình thật đúng là cảm tưởng. Cái kia Ngụy Thắng chỉ là nhị luyện, nhận được Phá Tâm trưởng bất quá 2 ngày, coi như dù thế nào thiên phú dị bẩm, cũng không khả năng luyện đến loại trình độ này. Còn nữa, coi như Phá Tâm trưởng luyện đến đại thành hoặc viên mãn, nhưng hắn cuối cùng chỉ là nhị luyện, tùy tiện một cái tam luyện hộ viện liền có thể đem hắn trọng thương, lại như thế nào có thể giết sạch nắm giữ tứ luyện chấn giữ Hồng gia cả nhà. Lời tuy như thế, nhìn lấy mình nằm mộng cũng muốn giết chết cửu nhân, bây giờ chết ở trước mắt, lão Hứa vẫn như cũ có loại cảm giác khó có thể tin. Hắn nhìn lên bầu trời, khóe mắt có lệ chảy xuống, thấp giọng nỉ nó nói, "Nhi à, ngươi thấy được sao? Ác nhân kia đã gặp báo ứng, ngươi có thể nghỉ ngơi." Cùng lúc đó, Hồng gia đối diện Hồng Tân lâu, tầng cao nhất phòng vị trí cạnh cửa sổ, đứng một vị người áo trắng. Cặp mắt hắn hiện ra kỳ lạ lu mang, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Hồng phủ trước cửa đám người, giống như đang tìm kiếm người nào. Đáng chết, không phải nói hung thủ phạm án sau đều biết bay về hiện trường, thưởng thức kiệt tác của mình sao? Lúc này hắn không xuất hiện, còn phải đợi tới khi nào? Người áo trắng sắc mặt tái xanh. Đêm qua hắn lại trở về cái kia cùng người áo đen lần đầu gặp nhau địa điểm. Kết quả có thể tưởng tượng được, người đã sớm không thấy dấu vết, lại một điểm vết tích đều không lưu lại. Tìm kiếm không có kết quả sau, hắn liền đã đến Hồng Tân lâu, tính toán từ trong bóng lưng tìm ra hung thủ. Nhưng từ sáng sớm chờ tới bây giờ, ánh mắt hắn đều nhanh nhìn hoa, cũng không có nhìn thấy đạo kia để cho hắn khó quên bóng lưng. Cho lại như vậy thì có thể tránh thoát đi. Người áo trắng cười lạnh một tiếng, lấy ra giấy bút, viết một phong thư. Nội thành, một tòa chiếm diện tích vài mẫu hào hoa xa xỉ trong đại trạch. Lúc đoạn toàn huyện Ngư Lan buôn bán Hồng gia chi chủ Hồng Thừa Uyên từ trong một đống nhuyễn hương ôn ngọc tỉnh lại, tiện tay đem đè xuống dưới thân một nữ tử đẩy ra, đi chân trần tóc dài, đi tới trong sân hồ cá phía trước, hốt lên một nắm cá ăn, ném tới sâu thẳm hồ cá bên trong. Đây là Hồng Thừa Uyên thói quen, mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là cho cá ăn. Nhưng kỳ quái là, thanh này cá ăn tung xuống, cũng không có bao nhiêu con cá đến đây dành ăn, trong ao rất yên tĩnh. Nhưng Hồng Thừa Uyên lại không để bụng, chỉ là giải cá ăn. Mãi đến Hồng Thừa Uyên thả xuống cá ăn, bên cạnh tùy tùng mới lập tức tiến lên, không người nói, lao ra, vừa lấy được tin tức, ngoại thành đại gia Hồng Thừa Độ. Chết. Hồng Thừa Uyên xoay người lại, âm thanh nghe không ra hỉ nộ, ai giết? Còn không rõ ràng, quan sai cũng tại trà xét nghe vậy. Hồng Thừa Uyên khẽ nhíu mày. Hắn kỳ thực cũng không thèm để ý Hồng Thừa Độ bỏ mình, chỉ là, cái kia nhìn như phế vật Hồng gia đại gia, kỳ thực là hắn cùng với người kia câu thông ống loa. Bây giờ, ống loa đột nhiên không còn. Hơn nữa, vẫn là chết ở người kia chuẩn bị muốn tới Hắc Sơn thành phía trước. Đây không khỏi cũng quá trùng hợp a. Cũng không biết người kia có hay không lấy đi món kia bảo vật. Đang nhíu mày lúc, một tùy tùng bước nhanh mà đến, lao ra, có ngài tin, đột nhiên xuất hiện tại người gác cổng phong thư rất phổ thông. Bên trong viết nội dung càng là chỉ có một chữ, cha. Nhưng ở giấy viết thư trái phía dưới, lại có một cái móng tay nắp lớn nhỏ bạch liên đồ án, như ẩn như hiện. Khi nhìn đến bức đồ án kia lúc, Hồng Thừa Uyên con ngươi ngưng lại, lòng bàn tay kình lực phun một cái, đem giấy viết thư chấn thành một mịn. Đường huynh chết, bảo vật ném đi. Đây là hướng về phía ta Hồng gia tôi à, tốt bản gia chủ ngược lại muốn xem là ai ăn tim hùng gan báo, dám đụng đến ta Hồng gia đồ vật. Truyền lệnh xuống, để cho hộ vệ đội xuất phủ, trong vòng 3 ngày tra cho ta tình tưởng đại gia nguyên nhân cái chết. Mặc kệ hung thủ là ai, bản gia chủ cũng phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Hắc gì? Hắc Lâm Vương trong tiểu viện, Ngụy Thắng hắt hơi một cái, có người nói thầm ta. Không đúng, hẳn là tối hôm qua hóng gió cảm lạnh, bất quá, đây là vật gì? Ngụy Thắng từ trong túi đồ lật ra một cái huyết hồng ngọc bài âm hàn thấu xương, trong đó có một đạo trông rất sống động hồng liên, đang tại nở rộ. Chương 028, kinh người thu hoạch chương 028, kinh người thu hoạch đêm qua sau khi trở về. Ngụy Thắng đem bao khỏa thu hồi, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Mãi đến ăn xong điểm tâm, mới có công phu xem xét tối hôm qua thu hoạch, đầu tiên là bạc ngân phiếu 970 lạng, khắc kim ngân khí cụ một số, tổng giá trị trên dưới 2000 lượng tạ hữu một đợt mập. Trực tiếp thiếu phấn đấu 100 năm. Thứ yếu là hai môn công pháp linh viên luyện nhục pháp hoán hình quyết, cái trước là dùng đột phá đến luyện nhục chi pháp, tu thành sau có thể ngưng luyện ra linh viên kình, cái sau nhưng là thông qua điều tiết cơ bắp gân cốt, tiến hành thay hình đổi dạng chi pháp, hai môn công pháp đều đến từ tứ luyện lão giả. Ngụy Thắng sau khi thấy, cảm động đều nghĩ trở về cho tứ luyện lão viên nói câu xuất phát từ tâm can lời nói. Lão viên, ngươi thực sự là khó được người phúc hậu a, luyện thịt pháp tới thật là kịp thời. Ta luyện ra đã tu đến cực hạn, tùy thời có thể thăm dò vào luyện cảnh, chỉ là khổ vì không có công pháp, có phương pháp này, đột phá luyện cảnh ở trong tầm tay. Đến nỗi hoán hình quyết, càng là nhà ở lữ hành chi thiết yếu. Cuối cùng chính là Ngụy Thắng bây giờ cầm trong tay huyết hồng ngọc bài, thấu xương âm u lạnh lẽo, tà tính vô cùng. Nhưng làm ngưng thị trên ngọc bội đạo kia hồng liên lúc, loại kia cảm giác âm lãnh cảm giác tiêu thất, thể nội ngược lại tuôn ra một cỗ khô niệm, giống như hóa thân sinh hỏa, đốt cháy hết thảy. Quả nhiên là bà bối. Đáng tiếc chính là không biết nên dùng như thế nào. Ngụy Thắng nhíu mày, nếu không phải vật này bị Hồng gia đại gia cất giấu trong người, lại cực kỳ bảo trọng, hắn cũng sẽ không suy nghĩ muốn dẫn đi. Nhưng hắn đối với cái này vật hiểu có ít, căn bản vốn không biết chính xác mở ra phương thức. Tính toán, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Ngụy Thắng đem huyết hồng ngọc bài thu hồi, trên mặt chậm rãi hiện lên một nụ cười. Lần này Hồng gia hành trình đi thật giá trị, không chỉ có giải quyết triệt để Hồng gia đại gia cái uy hiếp này, còn được đến giá trị 2000 lượng bạc tài hóa, cùng với hai môn công pháp, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Đương nhiên, 2000 lượng tài hóa không phải Hồng gia cực hạn, Hồng gia chân chính đáng tiền là những cái kia khế nhà, khế đất, cửa hàng các loại. Nhưng loại vật này, đối với Ngụy Thắng mà nói, đó chính là một địa lôi, kém xa bạc thực sự. Có những vật này, kế tiếp có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày đột phá đến luyện nhục cảnh. Tuy nói thực lực của chính mình bây giờ không kém gì tứ luyện, nhưng lại có ai sẽ ngại thực lực mình thấp. Tính toán thời gian, quan sai hẳn là phát hiện Hồng phủ địa lao A Ngụy Thắng tra tấn hộ viện lúc, liền biết cái kia địa lao chỗ, nhưng hắn không có ra tay. Đem những người kia cứu ra ngược lại là dễ dàng, nhưng như thế nào an trí? cũng không thể ném ở trên đường cái, để cho bọn hắn tự sinh tự diệt a. Cuối cùng hắn quyết định đem bọn hắn lưu cho quan sai đi xử lý. Chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Buổi chiều, Ngụy Thắng đang tại nghiên cứu linh viên luyện đục pháp, đại môn bị gõ đến thủng thủng vang dội. Ngụy Hà mở cửa, hô, ca, Sa ca tới. Sa Trấn Trung không phải là lần đầu tiên tới tìm Ngụy Thắng, hai huynh đệ vừa chuyển tới lúc, hắn liền thường xuyên đến đây bái phỏng, một tới hai đi cùng Ngụy Hà cũng thân quen. Lão Ngụy, ngươi còn không biết sao? Sa Trấn Trung nhìn thấy Ngụy Thắng sau, liền không nhịn được kêu lên, Hồng gia bị diệt. Cái gì? Hồng gia cư nhiên bị người diệt. Ngụy Thắng một mặt chấn kinh, còn có một tia khó mà ức chế mừng rỡ. Đúng vậy à, bị người trong đêm một tổ bừng, từ Hồng gia đại gia, tứ luyện cao thủ, cho tới một đám luyện gia hộ viện, toàn bộ bỏ mình. Hơn nữa, quan phủ còn tại Hồng gia trong địa lao, phát hiện đoạn thời gian trước mất tích rất nhiều nam nữ, bây giờ đã mang về huyện nha an trí. Đáng giận Hồng thừa độ, vậy mà làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, bị người một trưởng đánh chết, đều xem như tiện nghi hắn. Sa Trấn Trung tức giận bất bình, lúc trước hắn cũng không quen nhìn Hồng gia bá đạo làm việc địa bộ. Biết được Hồng thừa độ vì bản thân tư dục, vậy mà nhốt nhiều như vậy thiếu niên sau, càng là giận không tìm được, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, không thể tự tay đánh chết hắn. Ngụy Thắng tiếc hận nói. Đích xác đáng tiếc. Sa Trấn Trung gật đầu, hắn căn bản không nghĩ tới Ngụy Thắng chính là cái kia thần bí hung thủ. Cả hai thực lực sai biệt quá lớn. Đúng, nội thành Hồng gia hộ vệ đội xuất động, muốn điều tra Hồng thừa độ cái chết, gần nhất ngoại thành không yên ổn, có thể không ra khỏi cửa cũng đừng ra cửa. Sa Trấn Trung lưu lại câu nói này, rời đi. Nội thành Hồng gia Ngụy Thắng hơi híp mắt lại. Quay đầu, liền thấy Ngụy Hà cái kia trương trải rộng mừng rỡ trên mặt, còn mang theo một tia lo nghĩ, "Ca, Hồng gia chuyện, có phải hay không là ngươi làm?" Hai người cùng ở một phòng, Ngụy Thắng nửa đêm trở về, hắn vẫn biết một chút, hơn nữa thời gian cũng là đêm qua, quá xảo hợp, không phải do hắn suy nghĩ nhiều. "Ân, không cần lo lắng, ca của ngươi ta là luyện võ thiên tài, thực lực rất mạnh, ngươi nhìn, đây không phải một điểm thương cũng không có." Ngụy Thắng nở nụ cười, đối với Ngụy Hà, hắn không muốn giấu giếm không cần thiết. Nhưng Ngụy Hà sau khi nghe được, vẫn là không yên lòng tự mình kiểm tra một lần, xác định không có sau khi bị thương, lúc này mới thở dài một hơi. "Ca, Hồng gia không thể coi thường, lần sau có thể hay không đừng mãng như vậy?" "Lần sau nhất định." Ngụy Thắng vô Ngụy Hà bà bay, cái sau liếc mắt, nơi nào không nghe ra Ngụy Thắng lời nói bên trong qua loa chi ý bất quá, đối với nhị ca thực lực để thăng nhanh như vậy, hắn vẫn là cao hứng phi thường. Tại thế đạo này, nắm đấm chính là hết thảy. Nếu như nhị ca thực lực đặt đến Đen Sơn thành đỉnh tiêm cấp độ, có lẽ có thể đem cha mẹ cứu trở về. Tiểu Hà hôm nay cao hứng, làm nhiều vài món thức ăn chúc mừng một chút. "Được rồi." Ngụy Hà xoay người đi phòng bếp, Hồng gia bị diệt, đặt ở đáy lòng của hắn Đại Sơn cuối cùng bị san bằng, hắn như chút được gánh nặng đồng thời, ngay cả đi đường đều nhẹ nhàng rất nhiều. Ăn cơm trưa, kỳ tài luyện võ Ngụy Thắng bắt đầu nghiên cứu linh viên luyện đục pháp. Tiếp đó, liền bị đùng đùng đánh mặt. Luyện cây nhục đầu khấu nhiên không dễ dàng như vậy, bằng vào ta bây giờ khí huyết cùng tinh lực, muốn nhập môn, thế mà cần 3-4 tháng Ngụy Thắng tắt lưới. Một mặt là luyện thịt so luyện da còn tinh tế hơn rất nhiều lần. Còn nữa, luyện thịt tổng lượng cũng muốn viễn siêu luyện da. Một cái bình thường trưởng thành nam tính, toàn thân da lột xuống, đại khái là 2 m tả hữu. Rèn luyện 2 thành nửa tả hữu, chính là nhất luyện, rèn luyện chừng 5 thành, chính là nhị luyện, rèn luyện trên dưới 8 thành, nhưng là tam luyện, luyện thịt cùng với tương tự. Nhưng bất đồng chính là nhân thể cơ bắp hàm lượng chiếm cơ thể tỷ trọng hơn 4/10, tổng cộng có hơn 600 khối cơ bắp. Công trình này lượng có thể so sánh luyện bị cảnh thêm ra nhiều lắm. Nhập môn độ khó tự nhiên cũng là tăng lên trên diện rộng. Xem ra chỉ có thể khắc kim buổi chiều, Ngụy Thắng ra đi một chuyến, dựa theo linh viên luyện đục pháp bên trên ghi chép, mua sắm luyện dược phụ dược. Một bộ 10 lượng bạc, tương đương với hắn một tháng làm không công. Bất quá Ngụy Thắng bây giờ không thiếu tiền, trực tiếp mua 10 phần, tiêu hết 100 lượng bạc. Tiếp đó hắn sinh hoạt lại lần nữa trở lại trước đây trạng thái, chế tạo dược cao, bôi lên toàn thân, ngưng luyện linh viên tinh, rèn luyện cơ bắp. Đông đông đông. 3 ngày sau, tại dược cao tầm bổ phía dưới, Ngụy Thắng cảm giác mình đã đến luyện ra linh viên kình cửa ải, bên ngoài đột nhiên truyền đến gấp rút tiếng đập cửa. Tiếp đó, Ngụy Thắng liền nghe được Sa Trấn Trung thanh âm dồn dập, "Lão Ngụy ở trong nhà nhìn thấy Ngụy Thắng sau, liền không nhịn được kêu lên, "Lão Ngụy, việc lớn không tốt, Tiêu Nhiên xảy ra chuyện." Hắn bị Hồng gia hộ vệ đội nhận làm là diệt đi Hồng gia đại gia hung thủ, bị đánh thành trọng thương chương 029, Bảo Ngư chương 029, Bảo Ngư. Tiêu Nhiên đạp giết Hồng gia hung thủ. Ngụy Thắng biểu lộ cái gì? "Không phải, việc này như thế nào cùng Tiêu Nhiên dính líu quan hệ?" Chuyện là như thế này, Sa Trấn Trung liền đội vàng giải thích, Tiêu Nhiên nghĩ nhanh chóng tăng cường khí huyết, lại ghét bỏ dược cao tốc độ quá chậm, thế là đi Hắc Hà Phường Ngư Thành mua sắm bảo ngư. Ngụy Thắng nhíu mày. Cái này hắn nghe Hoàng Nhu nhắc qua, bởi vì có thể làm thuốc, lại toàn thân là bảo, cho nên xưng là bảo ngư. Những thứ này bảo ngư phối hợp dược thiện bồi bổ, thường thường có ích khí dưỡng huyết, nhu gân lợi cốt công hiệu. Lại dược hiệu công chính bình thản, dược thiện chế tác lên thuận tiện, thâm thụ võ giả yêu thích. Nhưng bảo ngư khó tìm, cho tới nay cũng là cùng không đủ cầu. Ngụy Thắng trước kia cũng muốn mua đầu bảo ngư, suy nghĩ vừa có thể phụ trợ tự mình tu luyện, cũng có thể cho Ngụy Hà tăng cường khí huyết, cường thân kiện thể, vẹn toàn đôi bên. Nhưng đi một chuyến ngư thành, lại là tay không mà quay về. Bảo ngư thưa thớt, thường thường vừa vớt đi ra, còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị người mua đi. Tiêu Nhiên chuyển mấy cái ngư lang nghề, cũng không có tìm được bảo ngư, nhưng hắn vận khí không tệ, vừa vặn có một cái vừa đánh ra một đầu, hắn muốn mua, nhưng quản sự lại nói bị người sớm quyết định, sau đó không biết sao, liền cùng cái kia quản sự xảy ra xung đột. Tiêu Nhiên cưỡng ép lấy đi bảo ngư, quản sự muốn ngăn cản, bị hắn đả thương sau đó. Không biết từ chỗ nào tin tức truyền đến, nói Tiêu Nhiên là sát hại Hồng Gia đại gia hung thủ một trong, còn nói có lý có cứ, nói hắn tu vi tam luyện, có thực lực uy hiếp được Hồng Gia đại gia, còn nói hắn tại Hồng Gia xảy ra chuyện phía trước, từng tại trên Hồng Tân lâu nhìn trộm Hồng Gia hư thực khá lắm. Cái này Hắc Hoa cũng quá chắc chắn, nói có bài bản hẳn hoi, nói liền Ngụy Thắng đều kém chút tin. Bất quá, đến tột cùng là ai truyền ra tin tức này? Cẩm Mao thử, cầu vượt phân quán ban chúng, hay là bạo hùng dưới quyền Hoàng Man Nhi Hắc Kim Cương bọn người? Dựa theo lợi cao giả nghi lộ gì, Ngụy Thắng hoài nghi là Cẩm Mao thử hoặc Hoàng Man Nhi bọn người truyền tới. Dù sao, Tiêu Nhiên là bọn hắn tranh đoạt ngũ hổ tướng đối thủ, nếu như Tiêu Nhiên sớm bị loại, bọn hắn tự nhiên là có thể thiếu một cái cương địch, nhiều một phần phần thắng. Hồng Gia hộ vệ đội bắt được Tiêu Nhiên, ép hỏi hắn vì cái gì giết Hồng Gia đại gia. Tiêu Nhiên thể thốt phủ nhận, bị đánh trọng thương Ngụy Thắng không nói gì. Không nghĩ tới tự mình tu luyện trong mấy ngày này, lại còn xảy ra loại sự tình này. Hoàng Lưu ca đâu? Ngụy Thắng hỏi, Hồng Gia hộ vệ đội lớn lối như thế, ước hiếp Hoàng Lưu dưới trướng ngựa đầu đàn, Hoàng Lưu có thể nuốt trôi khẩu khí này. Đây là tới tìm ta triệu tụ nhân mã, cùng Hồng Gia hộ vệ đội sống mái với nhau. Không phải, Hoàng Lưu ca đã giết hết, một mình hắn giết xuyên Hồng Gia hộ vệ đội, đoạt lại Tiêu Nhiên, lần này để chúng ta cùng đi gặp hắn. Ngụy Thắng kinh hãi, Hoàng Lưu mạnh như vậy? Hồng Gia hộ vệ đội đây chính là Hồng Gia tinh nhuệ nhất sức mạnh, đội viên thực lực phần lớn là gia tam luyện, còn có một số tứ luyện tồn tại. Đến nỗi đội trưởng, ít nhất cũng là thất luyện cao thủ. Một cái thất luyện dẫn theo mười mấy luyện gia, lại bị Hoàng Lưu một người giết xuyên qua. Cái kia đi nhanh lên, đừng để Hoàng Lưu ca nóng lòng chờ. Ân. Ngụy Thắng vừa đi ra môn, lại như nghĩ đến cái gì, lại trở về phòng lôi kéo Ngụy Hà cùng đi Hoàng Lưu ra. Hoàng Lưu ca, ngươi cần phải cho nhà chúng ta Tiêu Nhiên làm chủ. A Ngụy Thắng vừa bước vào ngoại viện, liền nghe được bên trong truyền đến nữ nhân trẻ tuổi tiếng khóc. Tiếp đó liền thấy một cái ăn mặc yêu diễm phụ nhân, đối diện Hoàng Lưu khóc lóc kể lể. Tại giữa hai người trên mặt đất, còn nằm một đạo tràn đầy vết máu chật vật thân ảnh. Tiêu Nhiên, chỉ là thời khắc này Tiêu Nhiên, cùng mấy ngày trước đây mở tiệc chiêu đại đám người lúc hăng hái so sánh, tưởng như hai người, thần sắc đờ đẫn, hai mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời, liền Ngụy Thắng xa chấn chúng đến, giống như cũng không có phát giác. Một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Ngụy Thắng mắt nhìn Tiêu Nhiên, gân tay gân chân đều bị đánh gãy, nếu không có lớn cơ duyên, đời này lại không cơ hội tu luyện. Thậm chí, liền làm người bình thường cũng là hy vọng xa vời. Dẫn hắn thật tốt dưỡng thương, thật tốt sinh hoạt. Hoàng Lưu lấy ra 30 lượng bạc đưa tới, phụ nhân giống như không hài lòng, còn muốn nói nữa. Hoàng Lưu lạnh rên một tiếng, phụ nhân cơ thể run lên, không còn nói nhảm, tiếp nhận bạc đi tới cửa, gọi hai cái bang chúng khiêng đi Tiêu Nhiên. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không tiếp tục nhìn Tiêu Nhiên một mắt. Ngụy Thắng nhíu mày, phụ nhân kia làm như thế phái, không giống như là thân nhân làm, thấp giọng hỏi qua xa trần trùng, mới hiểu đó là Tiêu Nhiên chỉ họ xa, từng giúp đỡ qua hắn tu hành. Ngụy Thắng, các ngươi đã tới. Phụ nhân kia vốn muốn bước ra cánh cửa, nghe được cái tên này, quay đầu liếc mắt nhìn. Hắn chính là Lao Hứa muốn giúp đỡ cái kia Ngụy Thắng. Hừ, ngoại trừ tướng mạo xuất chúng, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt đi. Liên cái này, cũng nghĩ tranh đoạt ngũ hổ tướng. Phụ nhân cười lạnh quay người, rời đi tiểu viện. Hoàng Lưu ca, ta nghe Sa ca nói ngươi giết xuyên qua Hồng Gia hộ vệ đội. Ngươi không sao chứ? Ngụy Thắng mới gặp lại Hoàng Lưu, rõ ràng phát hiện hắn thay đổi rất nhiều. Táo bạo, âm trầm, mỏi mệt. Nhìn ra được, Tiêu Nhiên xảy ra chuyện cho Hoàng Lưu cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hừ, bất quá là một đám gia cầm, coi như tu đến thất luyện, lại như thế nào có thể cùng ta so sánh? Hoàng Lưu cười ngạo nghễ, trong lời nói cực kỳ xem thường Hồng Gia hộ vệ đội. Ngụy Thắng có thể hiểu được Hoàng Lưu tâm tình. Uy Viễn Đường là Ngư Long Bang đối ngoại chinh chiến đường cậu, thân là đường chủ dưới trướng ngũ hổ tướng một trong, Hoàng Lưu không ít cùng những bang phái khác hoặc gia tộc phát sinh xung đột. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn chính là dựa vào có thể đánh mới trở thành ngũ hổ tướng, tự nhiên trướng mắt Hồng Gia những cái kia dựa vào bảo ngư, dược liệu đem tu vi trồng lên liền đỡ cũng không đánh qua mấy lần bọn hộ vệ. Chuyện này đã đến này là ngừng, Hồng Gia sẽ lại không mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng Tiêu Nhiên tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, lần này ngũ hổ tướng tuyển bạn, hắn đi không được, ta chuẩn bị tại trong ba người các ngươi một lần nữa chọn một. Nghe nói như thế, ngoại trừ Ngưu Dũng mặt lộ vẻ hưng phấn, Sa Chấn Trung cùng Ngụy Thắng đều rất bình tĩnh. Sa Chấn Trung là có trong nhà lẫn tẩy, có làm hay không ngũ hổ tướng cũng không đáng kể. Ngụy Thắng nhưng là bởi vì có Tiêu Nhiên cái này vết xe đổ, mới ý thức tới ngũ hổ tướng thủy sâu như vậy, không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu như là trước kia, hắn có lẽ còn có thể trông mà thèm ngũ hổ tướng đãi ngộ. Nhưng bây giờ, tay mình nắm 2000 lượng bạc, cũng coi như có chút dư tài, còn liều mạng cái gì mệnh à, cầu lấy tu luyện không tâm không. Hoàng Lưu đem ba người phản ứng nhìn ở trong mắt, ngoài miệng không nói, đáy lòng cũng âm thầm thất vọng. Trong ba người, Lưu Dung tu vi yếu nhất, bây giờ còn là nhất luyện, coi như hắn cảm thấy hứng thú, cái kia cũng không đủ tư cách. Sa Chấn Trung nếu là thương thế khôi phục, cướp đoạt ngũ hổ tướng vấn đề không lớn. Vốn lấy tính tình của hắn, đoán chừng là sẽ không đi tranh. Có hy vọng nhất vẫn là Ngụy Thắng. Hắn là chính mình một tay mang theo tới, lại thiên phú hơn người, độ tính xuất chúng. Chỉ có một cái khuyết điểm, tu vi quá thấp. Nếu như hắn là tam luyện liền tốt nghĩ tới đây, Hoàng Lưu giống như nghĩ đến cái gì, trong lòng có quyết đoán. Hắn quay người tiến vào hậu viện, một lát sau, xách theo một đầu thanh bối hôi đuôi con cá tới, tại trong Ngưu Dung Sa Chấn Trung giật mình ánh mắt hâm mộ, đem con cá kia kín đáo đưa cho Ngụy Thắng. "Ngụy Thắng, ngươi căn cơ vững chắc, chính là tu vi yếu một chút, đầu này sừng châu xương sẽ đưa ngươi, xách tăng khí huyết, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tam luyện." Chương 030, tuyển bạt bắt đầu. Chương 030, tuyển bạt bắt đầu. Tỷ phu ngoại viện, Hoàng Ngưu đứng chắc tay, đứng bên cạnh Ngưu Dũng, hắn do dự mãi, vẫn là không nhịn được mở miệng. Nhưng lời còn chưa dứt, liền bị Hoàng Nưu đánh gãy, "Ta biết ngươi muốn nói thứ gì, hỏi ta vì cái gì đem Bảo Ngư cho Ngụy Thắng." Nưu Dũng không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn Hoàng Nưu, muốn biết đáp án. Lần này Ngũ Hổ tướng tuyển bạn, người thắng xuất từ dưới quyền của người nào, ai liền có thể nhận được một môn luyện ngân pháp, cùng với một hạt báo thai dịch cân hoàn, nghe nói như thế. Nưu Dũng sắc mặt biến hóa. Hắn tự nhiên biết, nhà mình tỷ phu sở dĩ tại lục luyện dừng lại nhiều năm, chính là không có tương ứng luyện ngân pháp. Võ đạo tu luyện càng lên cao đi, công pháp càng là hi hữu. Nhất là luyện thịt cùng luyện ngân ở giữa, vẫn là một cái đường ranh giới. Rất nhiều thiên phu không tệ võ giả, bởi vì không có tương ứng luyện ngân pháp, tại lục luyện cảnh chịu khổ mười mấy năm mãi đến khí huyết suy bại, tóc trắng xóa, cũng chưa hẳn phải phá. Thì ra là như thế, Nưu Dũng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vẫn muốn không rõ, liên vì đề cử Ngũ Hổ tướng khen thưởng điểm này bạn, Bạo Hùng có cần thiết làm việc dữ dằn như vậy? Bây giờ hiểu rồi. Bạo Hùng cũng tại cổ pháp, hắn cùng với tỷ phu một dạng, đều kẹt ở lục luyện cấp độ. Lần này đề cử Ngũ Hổ tướng, chính là bọn hắn tốt nhất một cơ hội. Ta nguyên bản có cơ hội cầm tới môn này luyện ngân pháp, nhưng bây giờ Tiêu Nhiên phế đi, liền sẽ không có cơ hội này. Hoàng Nưu ngữ khí bình tĩnh, nhưng Nưu Dũng lại nghe ra lời hắn bên trong không cam lòng. Bảo Ngư ta có thể cho ngươi, nhưng cho ngươi thì có ích lợi gì? Đột phá nhị luyện, chẳng ăn thua gì. Ta bây giờ muốn, không phải nhị luyện, là tam luyện. Nưu Dũng cúi đầu, gương mặt không phục. Trong lòng của hắn rất muốn nói, liền xem như cho Ngụy Thắng, hắn cũng không có thể đột phá tam luyện. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ngụy Thắng không giống nhau, hắn thiên phú không tồi, nội tính thượng giai, có bảo vệ này tương trợ, có lẽ có thể đạp phá cái kia một đạo quan ải. Hoàng Nưu âm thanh càng ngày càng yếu, nói đến phần sau, liền chính hắn đều cảm thấy không quá chân thực. Thôi, ta có thể làm ta đây đều làm, còn lại thì nhìn tiên ý a. Xe cũ, tới nhà của ta cùng uống canh cá. Ta cũng không đi bạn nhất ngươi không thể đột phá đến tam luyện, ỷ lại đến trên đầu ta, nói ta uống ngươi canh cá, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Rời đi Hoàng Nưu ngoại viện, Ngụy Thắng xách theo Bảo Ngư, mời Sa Chấn Trung làm khách, Sa Chấn Trung cười cự tuyệt. Bảo Ngư ta qua, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ a, tranh thủ sớm ngày đột phá tam luyện. Đưa mắt nhìn Sa Chấn Trung sau khi rời đi, Ngụy Thắng Ngụy Hà hai huynh đệ về đến nhà. "Ca, đây là cái gì Bảo Ngư?" Đóng lại ra môn sau, nhẫn nhịn một đường Ngụy Hà, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Từ Hoàng Nưu trong nhà đi ra, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm Bảo Ngư, phản phất nhìn không phải cái gì cá, mà là chân bảo hiểm thế. Đầu nhỏ, hôn ngắn, thanh bối hôi đôi, phần bụng trắng sữa, còn có một đôi cứng rắn sừng, cái này rõ ràng là Nưu Giác Xương. Ngụy Thắng cười nói, hắn kỳ thực cũng là lần thứ nhất gặp loại này Bảo Ngư, nhưng trên đường hỏi qua Sa Chấn Trung. "Nưu Giác Xương, ta nghe qua, Ngư Thành bên kia một đầu đều phải mấy chục lượng bạc, Hoàng Nưu ca vậy mà liền dạng này đưa cho nhị ca." Ngụy Hà tắt lưỡi. "Mấy chục lượng bạc a, đặt ở Dĩ Vãng, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng." Ngụy Thắng không nói gì. Mặc dù biết Hoàng Nưu cử động lần này là ôm tâm lý may mắn, hy vọng chính mình đột phá đến tam luyện, có thể thay thế Tiêu Nhiên tham gia Ngũ Hổ tướng tuyển bạn, nhưng cũng cảm thấy, con đường đi tới này, nhận Hoàng Nưu quá tình nhân tình. Nếu không phải hắn truyền thụ Mãng Nưu quyền, chính mình không có khả năng đạp vào võ đạo. Nưu Ma luyện ra càng là giúp mình đúc nên kiên cố võ đạo căn cơ. Lại thêm bây giờ Bảo Ngư, thiếu nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Ngụy Thắng chỉ cảm thấy trên tay rõ ràng chỉ có 6, 7 cân Bảo Ngư, phản phất lập tức nặng hơn vài cân. Thôi, thực sự không được, vậy thì giúp hắn một lần. Ngụy Thắng nhìn ra được, Hoàng Nưu dốc hết bốn liếng như thế, Ngũ Hổ tướng tuyển bạn sau lưng, tất nhiên không chỉ là Hắc Hổ ra lệnh đơn giản như vậy, chắc chắn còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Mà lấy Hoàng Nưu giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, có thể để cho hắn khẩn cấp như vậy đồ vật cũng không nhiều. Sẽ là gì chứ? Thật là khó đoán. A, Ngụy Thắng nụ cười nghiền ngẫm. Nhị ca muốn tham gia tuyển bạn. Ngụy Hà thì mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Yên tâm, ta cùng xe cũ nghe qua, lần này tham gia tuyển bạn người, cơ bản đều là tam luyện. Tay cầm đem bóp, không phải Ngụy Thắng thổi. Thật sự là thực lực không cho phép. Không nói những cái khác, vẹn vẹn 5000 cân cự lực cũng đủ để nghiền ép một đám tam luyện. Ngụy Hà vốn còn muốn lại nói, nhưng nghĩ đến bị diện Hồng gia, lập tức không nói. Liên tục có tứ luyện chấn giữ Hồng gia, nhị ca đều có thể gặp diện, đối phó mấy cái tam luyện, đích thật là dễ dàng. Vậy liệu rằng rước lấy Hồng gia chú ý. Dù sao Ngụy Thắng quật khởi quá nhanh, tu vi cũng là tam luyện, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Một khi liên tưởng đến trên Hồng gia sự tình, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đến lúc đó ta sẽ đem đột phá đến tam luyện công lao, đều đẩy lên Bảo Ngư cùng Hoàng Nưu trên thân. Còn nữa, ta là Hồng gia đại gia sau khi chết mới đột phá tam luyện, Hồng gia bị diệt nào có cùng ta quan hệ. Kế hoạch thông. Nói đến đây, Ngụy Thắng cười nói, "Tiểu Hà ta muốn ăn cá. Vậy ta đi đem Bảo Ngư xử lý một chút, bất quá, ta chưa làm qua Bảo Ngư a." "Không có việc gì, liền bình thường làm, ta đi làm chút dược tài trở về." "Ân." Một canh giờ sau, Ngụy Thắng tiết lộ nồi đun nước cái nắp, canh cá trắng sữa ù cục nổi lên, mùi thơm nước mũi. "Cho Tiểu Hà ngươi uống nhiều một chút canh." Ngụy Thắng đựng cho Ngụy Hà một chén lớn canh cá, tiếp đó lại cho tự mình xối một bát. Thực sự là mùi ngon mỹ mỹ, uống một ngụm, Ngụy Hà nhắm mắt lại, nhịn không được say mê nói. Ngụy Thắng uống qua sau, cực kỳ nhận đồng gật gật đầu. Cái này canh cá hắn không có phong cái gì gia vị, chỉ là tăng thêm chút muối ăn, lại không có mảy may thổ mùi tanh, tươi đẹp vô cùng. Tới Tiểu Hà ăn chút thịt cá cuối cùng. Toàn bộ Bảo Ngư, Ngụy Hà uống canh đến nỗi thịt cá, hắn liền ăn một điểm. Không có cách nào, quá bổ. Thân thể của hắn quá yếu, lập tức ăn quá nhiều, ngược lại không tốt. Thế là, còn lại hơn phân nửa con cá cùng canh cá đều tiến vào Ngụy Thắng bụng. Ăn uống no đủ sau, Ngụy Thắng chỉ cảm thấy trong bụng hình như có cỗ hỏa diễm đang lưu động, hỏa diễm những nơi đi qua, cũng dẫn đến khí huyết ngưng luyện tốc độ cũng so trước đó để thăng rất nhiều. hắn vội vàng thừa dịp cổ dược lực này, bắt đầu tu luyện linh viên luyện lục pháp. Kèm theo bắp thịt lúc ních, từng sợi kinh lực rót vào trong đó, bắt đầu rèn luyện. Ước chừng luyện hóa 3 ngày, cái kia cố dược lực mới bị triệt để hấp thu, thật không hổ là bảo ngư, một trận này, liền bù đắp được ta hơn nửa tháng khổ tu. Nếu như lại có hai đầu bảo ngư, hắn có nắm chắc tại trong thời gian cực ngắn, đem thể nội kinh lực chuyển hóa thành linh viên kinh, tiếp đó dùng cái này đem luyện thịt pháp tu đến nhập môn. Đáng tiếc, bảo ngư quá khó được. Đừng nói hai đầu, hắn liền một đầu đều không chắc chắn làm đến. Dứt bỏ ý nghĩ này, Ngụy Thắng thay đổi thanh sắc giúp phục, đi ra gia môn. Vũ Hổ tướng tuyển bạn, bắt đầu. Chương 031, Hắc Hổ, Bạch Hạc. Chương 031, Hắc Hổ, Bạch Hạc. Hắc Bính Phượng, Đông Hưng Ngai. Hoàng Ưu mang theo Ngụy Thắng, cùng với Sa Chấn Trung Nưu Dũng ba người, đi tới đầu đường một tòa ba tiến trạch viện phía trước. Cạnh cửa trên tấm biển treo trên cao hai chữ, Uy Viễn. Đây chính là Uy Viễn đường tại ngoại thành đường khẩu một trong. Đại môn phân biệt hai bên đứng hai người mặc thanh sắc đoàn sam, ngực đâm vào ba đôi bạch ngư đồ án tam luyện ban chúng. Chật chật. Dùng tam luyện cao thủ canh cổng Ngụy Thắng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ không hổ là Uy Viễn đường chủ. Hoàng Ưu mong mà không được tam luyện, Hắc Hổ lại lấy xem môn. Hoàng Ưu ca. Nhìn thấy Hoàng Ưu sau, cái kia hai cái canh cổng tam luyện đội vàng hô một tiếng. Hoàng Ưu gật gật đầu, tới mấy cái. Sơn Giáp ca đã đến, ngài là thứ hai cái, còn kém Bạo Hùng ca cùng Đưu ca. Hừ, cái kia Bạo Hùng thật là lớn phổ a. Hoàng Ưu cười lạnh bước vào trong nội viện, Ngụy Thắng ba người theo sát phía sau. Đưa mắt nhìn mấy người sau khi tiến vào, hai người mới thấp giọng nói, bên cạnh Hoàng Ưu ca, giống như không có tam luyện, chẳng lẽ lần này để cử Ngũ Hổ tướng, hắn muốn từ bỏ. Nghe nói dưới trướng hắn, nguyên bản có cái gọi Tiêu Nhiên tam luyện, cuốn vào Hồng Gia đại gia cái chết trong vụ án, bị Hồng Gia hộ vệ đội đánh cho tàn phế. Chuyện ra khẩn cấp, hắn căn bản không kịp bồi dưỡng thứ hai cái tam luyện. Khó trách vừa rồi tức giận như vậy, ta nghe nói, cái kia Tiêu Nhiên sát hại Hồng Gia đại gia lời đồn, giống như chính là từ Bạo Hùng thủ hạ truyền tới. Trạch viện rất lớn. Vẹn vẹn sau khi vào cửa vừa vào biệt lạc, so với Hoàng Lưu ngoại viện còn lớn hơn ra một lần. Đến nhị tiến viện, viện tử càng thêm rộng rãi, giống như một sân bóng rổ. Trong nội viện con đường bắt mắt, dùng lót gạch xanh ra một cái thập hình chữ đồ án, đã con đường, cũng phân là cát, đem lớn như vậy viện tử, chia làm bốn bộ phận. Thập chữ hai bên trái phải, phân biệt thông hướng buồng đông tây. Phía dưới vì hai viện cửa vào, bên trên thì nối thẳng chính phòng. Bị ngăn cách mở viện tử tứ giác, phân biệt trồng một gốc cây táo. Trong nội viện trống rỗng, chỉ có trái hậu phương trong góc, đứng mấy người. Nếu không phải Ngụy Thắng sớm hơn phát giác Hoàng Lưu quay đầu, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến bọn hắn. Vừa vặn kẹt tại tầm mắt điểm mù. Dựa vào, giấu đi ẩn nấp như vậy, các ngươi là nghĩ ám sai. Cầm đầu là cái trung niên, một bộ thương nhân bộ dáng, thấy người nào cũng là cười ha hả, tại bên người thì đi theo một vị mặc cẩm y mập mạp. Cẩm Mao Thử, có thể để cho Cẩm Mao Thử hộ vệ xung quanh, cái kia trung niên thương nhân thân phận không nói cũng rõ. Sơn Giáp, Hắc Hổ dưới trướng Ngũ Hổ tướng một trong, phụ trách sưu tập tình báo, am hiểu phòng ngự. Hoàng Ưu, ngươi tới tốt lắm chấm a. Gặp Hoàng Ưu trông lại, Sơn Giáp nhịn không được cười nói, người cái tên này vẫn là bệnh cũ, địa phương lớn như vậy, chuyên môn nuốt ở loại này xóa xỉnh. Hắc hắc, quen thuộc. Lời tuy như thế, Sơn Giáp vẫn không có đi ra ý tứ. Hoàng Ưu cũng không nhiều lời, mang theo Ngụy Thắng ba người đi tới phải hậu phương trong góc. Sơn Giáp cười không nói, ánh mắt từ Ngụy Thắng ba người trên thân khẽ quét mà qua, chợt liền không còn nhìn nhiều. Ngược lại là Cẩm Mao Thử, hướng về phía Ngụy Thắng ba người gật đầu một cái, xem như lên tiếng chào. Sau đó, chính là trầm mặc im lặng. Loại không khí ngột ngạt này đồng thời không có kéo dài bao lâu, liền có người lần nữa đi tới. Hơn nữa nghe động tĩnh, người tới tựa hồ còn không ít. Quả nhiên, hai đội nhân mã tuần tự tiến vào trong nội viện. Đi ở tuất đằng trước chỉ có hai người. Cầm đầu là cái dáng người trung đẳng, lôi thôi lết thiết, tương tự dã nhân, đôi mắt ẩn ẩn hiện lên màu vàng kim gầy gò thanh niên. Nhưng mà, vô luận là cười híp mắt Sơn Giáp, vẫn là ôm cánh tay mắt lạnh Hoàng Ưu, nhìn thấy người này sau, đều thần sắc run lên, mở miệng kêu lên, "Đưu ca, Kim Nhãn Ưu." Hắc Hổ dưới trướng đệ nhất cao thủ, lại là Ngũ Hổ bên trong một vị duy nhất đạt đến luyện gân tồn tại. Đồng thời, hắn vẫn là Hắc Hổ nghĩa tử. Ân. Kim Nhãn Ưu mặt không biểu tình gật đầu, đi thẳng tới buồng phía đông cái khác cây táo phía dưới, dựa vào cây mà đứng. Một mực đi theo phía sau hắn, là cái đầu báo hoàn nhãn thanh niên, dáng người không cao, nhưng toàn thân lại lộ ra cỗ tinh hàn khí chất. Chính là Kim Nhãn Ưu dưới trướng tam luyện cao thủ, Tây Môn Báo. Có mặt sau, Tây Môn Báo liền đứng hầu tại sau lưng Kim Nhãn Ưu, không nói một lời. Sau đó đi tới, chừng 6 người. Cầm đầu là một người cao 2m, cực kỳ hùng tráng đen hán. Chợt nhìn, giống như là dã gấu đứng thẳng đi tới, cho người ta một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Chính là Ngũ Hổ tướng một trong Bạo Hùng. Bạo Hùng mấy người sau lưng bên trong, tối gây cho người chú ý, thuộc về cái kia 13-14 tuổi thanh tú thiếu niên. Ánh mắt hắn thất thần, nhìn xem bình thường không có gì lạ, đừng nói cùng Hắc Kim Cương loại này xem xét liền không dễ chọc bang phái hung nhân so sánh, coi như Tào Đức Phát loại này bang chúng thông thường, đều so với hắn có lực uy hiếp. Nhưng mà, vô luận là Cẩm Mao Thử, vẫn là Kim Nhãn Bưu sau lưng Tây Môn Báo, nhìn thấy thanh tú thời niên thiếu, cũng là thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch. Hoàng Man Nhi, kỳ tài luyện võ. Bạo Hùng thích đưa, cũng là lần này tham tuyển Ngũ Hổ tướng tam luyện bên trong, cực kỳ có cơ hội đoạt giải quán quân hạt giống nhân tuyển. Bạo Hùng. Hoàng Ưu nhìn người tới, ánh mắt trở nên lạnh. Nha, đây không phải hảo huynh đệ của ta Hoàng Ưu sao? Như thế nào không nhìn thấy Tiêu Nhiên? Bạo Hùng nụ cười đậm đà mắt liếc Hoàng Ưu sau lưng ba người, biết rõ còn cố hỏi. Hoàng Ưu sắc mặt âm trầm, "Bạo Hùng, ta còn không có gây phiền phức cho ngươi, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, Tiêu Nhiên xảy ra chuyện có phải hay không là ngươi ở sau lưng châm ngòi thổi gió? Mọi người thấy không có, hắn phỉ báng ổ a, phỉ báng ta. Bạo Hùng chỉ vào Hoàng Lưu, một mặt ủy khuất lên ăn nói. Sơn Giáp cùng Kim Nhãn Bưu chỉ là xem kịch, căn bản vốn không tiếp lời. Phỉ báng? Chúng ta trong bốn người, liền ngươi thích nhất ám tiễn đả thương người. Ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Hoàng Lưu lạnh giọng nói. Là chính ngươi bảo hộ không được tiểu đệ, còn có mặt mũi quái đến lao tử trên đầu, cũng đúng, dù sao trong chúng ta bốn người hộ tướng, liền thủ hạ ngươi không có tam luyện, chỉ có một đám phế vật, thân là phế vật đầu lĩnh, ngươi cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ. Ha ha, Bạo Hùng mặt mũi tràn đầy trào phúng. Lời vừa nói ra, Nưu Dung cùng Sa Chấn Trung sắc mặt đều khó coi, nhưng giận mà không dám nói gì, Ngụy Thắng mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm Bạo Hùng. Ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Lưu kiềm chế thật lâu lửa giận, triệt để bị trống lên, đang muốn động thủ. Đột nhiên, tựa ở cây táo nhìn lên hy kịch Kim Nhãn Bưu, đột nhiên ngồi thẳng lên, hướng về phía viện môn vị trí không mình hành lễ. Sơn Giáp thu lại mặt cười, vội vàng mang theo Cẩm Mao Thử bọn người từ trong góc đi tới, đứng tại nổi bật vị trí, đồng dạng hướng về phía viện môn không mình hành lễ. Hoàng Lưu bị Ngụy Thắng giữ chặt, nhìn thấy Kim Nhãn Bưu cùng Sơn Giáp phản ứng của hai người, cũng ý thức được cái gì, lạnh lùng trừng mắt nhìn Bạo Hùng, tiếp đó mang theo Ngụy Thắng ba người không mình hành lễ. Bạo Hùng cũng là như thế. Rất nhanh, một đám người đi đến, đi ở tuốt đằng trước ba người, tất cả điệu bộ sừng sững, khí trang bức nhân, nhất là ở giữa mặc màu trắng cân vạt áo khoác ngoài tóc trắng trung niên, hình như hổ ngồi, khí độ khiếp người, lộ ra vô hình uy áp. Hổ gia, tứ hổ đem cùng nhau cúi đầu hành lễ. Ân, Hắc Hổ gật gật đầu, trực tiếp thẳng hướng bên trong đi đến, sau lưng bang chúng cấp tốc rời ba thanh cái ghế, đặt ở chính đường trước cửa. Hắc Hổ, nơi nào đen? Ngụy Thắng liếc trộm một mắt, ngược lại là hắn bên trái vị kia áo bào đen trung niên, khuôn mặt nghiêm túc, không nói cười tùy tiện, ánh mắt khiếp người, so với hắn càng giống Hắc Hổ. Mà Hắc Hổ phía bên phải, nhưng là vị thanh niên áo trắng, cổ áo cùng nơi ống tay áo đều thêu lên bạch hạc đồ án. Tập luyện qua bạch hạc luyện bị pháp Ngụy Thắng, đối với cái hình vẽ này cũng không lạ lắm. Bạch Hạc võ quán. Chương 032, muốn khiêu chiến ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 032, muốn khiêu chiến ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thần gia, Giang gia. Hoàng Lưu mấy người tứ hổ đem, lại vội vàng hướng cái kia không nói cười tùy tiện áo bào đen trung niên cùng thanh niên áo trắng thi lễ một cái. Mãi đến hai người đi đến thượng tủ, đứng ở Hắc Hổ hai bên trái phải, bọn hắn lúc này mới đứng lên. Không nghĩ tới lần này liền Trung Hiếu Đường Tần gia đều tới, còn có Bạch Hạc võ quán sông thân chuyển xa chấn trung trận cảm thấy lần này tới đáng giá, vậy mà có thể lập tức nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy. Đừng nói hắn, liên Hoàng Lưu mấy người hộ tướng cũng thật bất ngờ. Tần gia có thể tới, bọn hắn không kinh hãi. Tần gia thân là Trung Hiếu Đường đường chủ, chấp trưởng ban quy, phụ trách thanh tra nội gian, trợ cấp minh đệ, mà Uy Viễn Đường lại là bốn đường duy nhất thường xuyên đối ngoại khai chiến đường khẩu, khai chiến liền có thương vong, liền cần trợ cấp. Thường xuyên qua lại, hai người quan hệ đi liền rất gần. Nhưng Bạch Hạc võ quán thì không phải vậy. Xem như nội thành một trong tứ đại võ quán, Bạch Hạc võ quán nhất quán trung lập, chưa từng cuốn vào bất luận cái gì bang phái, gia tộc phân tranh bên trong. Nhất là sông thân truyền vẫn là võ quán ngoại trừ quán chủ bên ngoài mặt bài một trong, lại lớn trương kỳ cổ tới Ngư Long bang xem náo nhiệt, vẫn là lần đầu tiên. Bất quá bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là động viên dưới trướng cố gắng nhiều hơn. Coi như tuyển bạt thất bại, chỉ cần có thể tại những này đường chủ đại lão lưu lại chút ấn tượng, cũng coi như không uổng công. Trong lúc nhất thời, Cẩm Mao Thử, Tây Môn Báo đều ma quyền sát trưởng, kích động. Hoàng Man Nhi vẫn như cũ đờ đẫn, Ngụy Thắng mặt không biểu tình. Người đều đến đông đủ. Hắc Hổ liếc nhìn một vòng, thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, trực tiếp tiến vào chính đề a. Hắc Hổ tuyên bố xong, liền ngồi xuống, đồng thời ngồi xuống còn có Tần gia cùng sông thân truyền. Ngay sau đó, đi theo Hắc Hổ tới trong đám người kia, đi ra một cái râu quai nón trắng hán, ta là Uy Viễn Đường phó đường chủ Lê Phong Hoa, bây giờ từ ta tuyên bố lần này ngũ hổ tướng tuyển bạt quy tắc. Giao đấu chỉ có một đầu quy tắc, không được giết người. Cuối cùng đứng ở trên này, sẽ trở thành Uy Viễn Đường mới ngũ hổ tướng, đồng thời thu được 100 lượng bạc, một bình kim thân cao một môn luyện thị pháp. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Ta dựa vào, phần thưởng này cũng quá phong phú a. Ta không cần cái khác, ta chỉ cần cái kia 100 lượng. Không có tiền đồ đồ chơi, 100 lượng tuy nhiều, nhưng theo sau hai cái so, thật không tại một cái cấp bậc. Kim thân cao lấy 100 năm hổ cốt, xay nghiền thành phấn, dựa vào nhân sâm mấy chục loại tráng thể dược liệu chế tạo thành, một bình dược cao giá bán 300 lượng, còn là có tiền mà không mua được loại kia, có cái này một bình kim thân cao, đủ bù đắp được bình thường mấy chục phó luyện thịt dược cao, nhưng quý trọng nhất vẫn là luyện thịt pháp, đây chính là một môn hoàn chỉnh luyện thịt pháp, đủ tu đến lục luyện, rất nhiều tiểu gia tộc vô tận gia tài đều chưa chắc có thể mua được một bản. Chân chính có thể sửa vận mệnh đồ tốt. Mẹ nó, quá phong phú. Ta vì cái gì không phải tam luyện? Nghe được đám người nghị luận, Ngụy Thắng cũng hưng phấn lên. Nguyên bản hắn muốn tham gia ngũ hổ tướng tuyển bạn, chỉ là vì hoàn lại Hoàng Lưu nhân tình. Hiện tại xem ra, lại là không thể không tham gia. Bạc không bạc, đồ không quan trọng. Hắn nhìn chúng là sau hai loại. Kim thân cao luyện thịt hiệu lực, không kém gì bảo ngư, lại so bảo ngư càng thêm bền bỉ. Một khi cầm xuống, chính mình đột phá đến tứ luyện tốc độ sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Còn có luyện thịt pháp. Dựa theo phía trước luyện ra kinh nghiệm đến xem, muốn luyện thịt viên mãn, đoán chừng cũng phải mấy môn luyện thịt pháp. Hơn nữa, luyện thịt pháp không giống như luyện bị pháp phổ biến, muốn thu góp cũng không dễ dàng như vậy. Bây giờ có cho không luyện thịt pháp cơ hội, tự nhiên muốn nắm chặt. Lê Phong Hoa rất hài lòng phản ứng của mọi người. Kể xong quy tắc sau, tiếp tục nói, bây giờ, thỉnh tham gia ngũ hổ tướng tuyển bạn người, tiến lên một bước. Cầm Mao Thử, Tây Môn Báo, bao quát Hoàng Man Nhi, nhao nhao tiến lên trước một bước.
"Ân,
Hoàng Ưu, ngươi không có để cử người?" Lê Phong Hoa bất ngờ mắt nhìn Hoàng Ưu.
"Ha ha, Lê phó đường chủ, ngươi còn không biết sao, Hoàng Ưu dưới trướng ngay cả một cái tam luyện cũng không có, căn bản không có tư cách dự thi."
Bạo Hùng nhịn không được cười ha hả, lập tức trêu đến mọi người tại đây đều nhìn về Hoàng Ưu. Hoàng Ưu sắc mặt càng khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạo Hùng, phảng phất tùy thời muốn động thủ. Nhưng còn không đợi hắn phát tác, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào trong thai của hắn. Hoàng Ưu đột nhiên quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Ngụy Thắng, "Ngươi xác định?"
"Ân."
Ngụy Thắng gật đầu.
"Hảo."
Hoàng Ưu đáy mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng, đó là đi đến tuyệt cảnh người nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Hắn trực tiếp đem Ngụy Thắng đẩy lên phía trước, cùng Hoàng Man Nhi ba người đặt song song. Bạo Hùng thấy thế, tiếng cười càng khét khẽ, "Hoàng Ưu ngươi mẹ nó đầu góc nước vào. Thế mà để cho một cái nhị luyện tới tranh đoạt ngũ hổ tướng, hắn có tư cách này sao?" Hoàng Ưu cũng không để ý đến hắn, chỉ là đối với Lê Phong Hoa nói, "Phó đường chủ, Ngụy Thắng chính là ta Hoàng Ưu để cử ứng cử viên." Lê Phong Hoa gật đầu, tiếp đó đối với Ngụy Thắng bốn người nói, "Ta tuyên bố, chiến đấu bắt đầu." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một giây trước còn thất thần ngẩn người Hoàng Man Nhi, một giây sau liền giống như các hảo, trong nháy mắt đổi một người, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, một đôi mắt lăng lệ như đao, trực tiếp vượt qua Tây Môn Báo cùng Cẩm Báo thử, tiếp đó khóa chặt Ngụy Thắng, "Ngươi rất mạnh, đáng giá ta ra tay." Tất cả mọi người đều ngộp, nhất là vừa mới còn tại trào phúng Hoàng Ưu Bạo Hùng, càng lan nụ cười cứng đờ, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Nhưng hắn càng hiểu rõ, Hoàng Man Nhi thể chất đặc thù, đối với nguy hiểm có loại gần như bản năng cảm ứng, lại chưa từng có phạm sai lầm qua. Cái này há chẳng phải là nói, cái kia gọi Ngụy Thắng tiểu tử thật là tam luyện, muốn khiêu chiến ta, vậy phải xem ngươi đủ tư cách hay không. Ngụy Thắng bình tĩnh đạo. Đám người xôn xao, thầm nghĩ tiểu tử này ở đâu ra sức mạnh, dám cùng Hoàng Man Nhi nói lời này. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Hoàng Man Nhi vậy mà tán đồng gật gật đầu. Tiếp đó nhìn về phía một mặt Mộng Tây Môn Báo cùng Cẩm Báo thử, "Hai người các ngươi ai tới trước, ta thời gian đang gấp." Nghe nói như thế, sắc mặt hai người cũng rất khó coi. "Ngươi khiêu chiến Ngụy Thắng, bắt chúng ta làm bàn đạp, chúng ta không cần mặt mũi." "Hừ, Hoàng Man Nhi, ngươi quá kiêu ngạo, liền để ta Cẩm Mao thử tới chiếu cố ngươi." Cẩm Mao thử trước tiên đứng dậy. Bất quá, hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng biết Hoàng Man Nhi kinh khủng. Động thủ lúc liền toàn lực thôi động khí huyết, quanh thân màng da nâng lên, tạo thành vô số to bằng móng tay thiết khối, lít nha lít nhít trải rộng toàn thân, chợt nhìn, giống như là tròn một tầng mỏng giáp. Đây là sơn giáp luyện bị pháp. Nghe dùng phương pháp này luyện ra, màng da trình độ bền bỉ có thể so với giáp trụ, chính là đồng cấp võ giả, cũng rất khó có thể phá vỡ hắn phòng ngự, lời còn chưa dứt. Bành! Một đạo mập mạp thân ảnh bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại sơn giáp trước mặt trên mặt, khóe miệng ho ra máu. Chính là Cẩm Mao thử.
A gấm!
Sơn giáp sắc mặt đại biến, vội vàng kiểm tra phía dưới Cẩm Mao thử thương thế, xác nhận không có thương tổn cùng phế tạng sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi người vẫn là bị một màn này cho kinh trụ. Cẩm Mao thử, am hiểu phòng ngự tam luyện cao thủ, cư nhiên bị Hoàng Man Nhi một quyền đả rút lui. Một quyền này nên mạnh bao nhiêu? Có chút ý tứ, một quyền này lực đạo ít nhất đạt đến 3500 cân, tại trong đồng cấp bậc tam luyện, gần như vô địch. Hổ ra hơi hơi nhíu mày. Bây giờ, đến phiên ngươi. Hoàng Man Nhi nhìn chằm chằm Tây Môn Báo. Tây Môn Báo cũng không nói nhảm, thân hình khẽ động, giống như phi nhanh báo săn, đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Man Nhi bên trái, một chảo chụp vào hắn vai trái. Chảo phong lăng lệ, phối hợp cái kia cực nhanh thân pháp, liền Hoàng Man Nhi đều không thể phản ứng lại, miễn cưỡng ăn một chưởng. Tây Môn Báo vốn cho rằng, một chưởng này không nói trọng thương Hoàng Man Nhi, cũng có thể để cho kỳ đoạn tạm mất đi chiến lực. Lại không nghĩ rằng, một chưởng rơi xuống, giống như đập vào kim thiết phía trên, Hoàng Man Nhi bản thân không có gì phản ứng, chính hắn ngược lại bị chấn cánh tay run lên. Càng làm cho hắn khiếp sợ, vẫn là Hoàng Man Nhi bên ngoài thân thoáng hiện màu sắc. Cái gì? Đồng bì. Tây Môn Báo trong lòng cả kinh. Hắn một cái chần chờ này, lập tức bị Hoàng Man Nhi bắt được sơ hở. Một phát bắt được cánh tay kia, khiến cho hắn không cách nào lại di chuyển nhanh chóng, tiếp đó một quyền đập đầm ầm hướng ngực. Dù là Tây Môn Báo kiệt lực chống cự, nhưng cũng khiêng ba quyền, đã bị đánh thổ huyết bay ngược ra ngoài. Đến lúc này, trên sân chỉ còn lại cũng chỉ còn lại có bên ngoài thân hiện ra cổ đồng lộng lẫy Hoàng Man Nhi, cùng với đứng tại đối diện xem trò vui Ngụy Thắng. Hoàng Man Nhi nhìn xem Ngụy Thắng, trong mắt chiến ý dâng cao, bây giờ ta có tư cách này đi. Chương 033, một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 033, một tiếng hót lên làm kinh người. Phút chốc phía trước lão hổ, người kêu ta qua tới, chính là nhìn những đứa bé này nhà tròi. Hắc hổ phía bên phải, Bạch Hạc võ quán thân truyền đệ tử Giang Lưu Xuyên hề bại tựa ở trên ghế nằm, buồn bực ngắn ngẩm. Đối với hắn loại này cựu luyện cao thủ tới nói, nhìn một đám tam luyện luật bản, cùng nhìn thái kê mổ nhau không có gì khác biệt. Nếu không phải Hắc hổ nhiều lần mời, hắn mới sẽ không tới. Cũng thấy một hồi, lại cảm giác nhàm chán đến cực điểm. A Xuyên, sau đó không lâu cùng buôn lôi võ quán Văn Thái Lai chi chiến, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hắc hổ hỏi. Không có nắm chắc, nhưng cuối cùng chiến thắng nhất định là ta. Giang Lưu Xuyên híp mắt nói. Ta biết ngươi định dùng bí pháp cưỡng ép đột phá đến 10 luyện cấp độ. Nhưng, quá ngu xuẩn.
Ân.
Giang Lưu Xuyên nhíu mày nhìn về phía Hắc hổ. Ngươi tầm mắt quá chật. Văn Thái Lai cố nhiên là buôn lôi võ quán đệ nhất thiên tài, tại Hắc Sơn tiếng tăm lừng lẫy, nhưng để ở quận thành trong thế hệ thanh niên, chỉ có thể sắp xếp cư mặt lưu, nếu là đặt ở phủ thành, càng là không đáng giá nhắc tới. Vì đối phó một người như vậy, ngươi đều phải bốc lên công bại phản vệ phong hiểm, cưỡng ép xung kích 10 luyện, coi như thắng lại có thể thế nào? Võ đạo chi tranh, tranh chưa từng là nhất thời. Nếu như ngươi vẫn như cũ chấp nhất nơi này, đến tương lai, tất nhiên sẽ giống như ta, hối hận thì đã muộn. Nhìn qua Hắc hổ đầy đầu tóc trắng, Giang Lưu Xuyên không nói gì. Hai người ngồi cùng một chỗ, chợt nhìn, giống như là hai cha con thế hệ. Kỳ thực bằng không thì, Hắc Hổ chỉ là lớn hơn mình 4-5 tuổi mà thôi. Hắc Hổ sở dĩ biến thành bộ dáng này, chính là lúc tuổi còn trẻ quá mức dám đánh dám liều, nhiều lần tiêu đốt khí huyết đả thương căn cơ sở trí. Nguyên nhân chính là như thế. Vốn là có hy vọng 12 luyện Hắc Hổ, bây giờ lại chỉ tu đến 10 luyện, lại đời này rất khó lại có đột phá. Phương quán chủ môn hạ, liền đến ngươi thiên phú cao nhất, nếu như ngươi có thể ổn định lại tâm thần tu luyện, thành tựu 12 luyện cũng không phải việc khó, đến lúc đó, một cái văn thái lai lại không cần phải nói. Nghe vậy, Giang Lưu Xuyên như có điều suy nghĩ. Chợt, hắn ngẩng đầu nghiêm mặt nói, "Lão hổ, đa tạ chỉ điểm, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Hắc hổ vui mừng cười to, "Người ta huynh đệ, nói cái gì thiếu không nợ. Xem thật kỹ, coi như bưng lòng, giới này ngũ hổ tướng tuyển bạn, sẽ rất có ý tứ." "A." Giang Lưu Xuyên hứng thú. Vừa đúng lúc này, Hoàng Man Nhi toàn thân phát ra cổ đồng tia sáng, ba quyền trọng thương Tây Môn Báo, đem hắn đánh thổ huyết bay ngược. "Đồng bì." Giang Lưu Xuyên mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới, dưới quyền ngươi vẫn còn có loại này hạt giống tốt. Hắc hổ đồng dạng cả kinh. "Đồng bì việc này, bạo hùng cũng không có nói cho ta biết đã, nhưng hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, vững như lão cẩu. Có thể tại tam luyện tu ra đồng bì giả, ngàn dặm chọn một, đều là thiên phú kinh người hạng người, xem ra, trận chiến đấu này thắng bại đã định. Bây giờ nói những thứ này, còn hơi sớm." "Ân, chẳng lẽ tiểu tử kia cũng là đồng bì?" Hắc hổ cười không nói. "Bây giờ, ta có tư cách này đi." Hoàng Man Nhi nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, trong mắt tràn đầy chiến ý đồng bì. Ngụy Thắng hơi hơi nhíu mày, có chút thực lực, ngược lại là có thể đón ta ba quyền. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, ta tạo. Tiểu tử này nói cái gì đó? Luyện bì cảnh có thể luyện được đồng bì giả, không có chỗ nào mà không phải là căn cơ hùng hậu, thiên phú kinh người hạng người, như thế tồn tại, màng da rèn luyện đến cực hạn, lực lượng phòng ngự viễn siêu đồng cấp, đối đầu đồng cấp võ giả, gần như nghiền ép. Mạnh như Tây Môn Báo, không phải cũng là bị Hoàng Man Nhi ba quyền đánh tới trọng thương. Biết hay không đồng bì hàm kim lượng, còn đón ngươi ba quyền, coi như đón ngươi 100 quyền lại có thể thế nào? Ngược lại là Hoàng Man Nhi tiện tay một quyền, liền có thể đem ngươi đánh trọng thương. Ngay cả bạo hùng cũng không nhịn được châm chọc nói, "Hoàng Lưu, ngươi cái này thủ hạ thực sự là có ý tứ, nếu như lão tử nhớ không lầm, hắn tu luyện đến nay vẫn chưa tới 3 tháng, coi như may mắn đột phá tam luyện, cũng bất quá tam luyện sơ kỳ, liền hậu kỳ đều không phải là, từ đâu tới khẩu khí lớn như vậy?" "Cái gì? 3 tháng tu đến tam luyện?" Vốn là còn đang giễu cợt Ngụy Thắng các ban chúng, lập tức cả kinh, âm thanh đều so trước đó thấp rất nhiều. Trong vòng 3 tháng, bọn hắn cho ăn bể bụng cũng liền từ nhất luyện sơ kỳ tu đến trung kỳ. Ngụy Thắng thế mà từ nhất luyện tu đến tam luyện. Cái này mẹ nó quái vật gì a? 3 tháng? Giang Lưu Xuyên hơi kinh hãi. Ngay cả Hắc Hổ cũng mặt lộ vẻ dị sắc, "A Xuyên, ngươi khi đó từ nhất luyện tu đến tam luyện dùng bao lâu?" "Tựa như là 1 năm rưỡi, đánh vỡ vo quán nhanh nhất đột phá đến tam luyện ghi chép, tiếp đó phải mông sư phụ nhìn chúng, thu làm đệ tử." Giang Lưu Xuyên âm thanh lưu lo, thần sắc phức tạp nhìn qua Ngụy Thắng. Nếu như bạo hùng nói là sự thật, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, tại Ngụy Thắng mặt phía trước đây tính toán là cái gì? Bất quá, tiểu tử này quá cuồng vọng. Đồng bì am hiểu nhất chính là phòng ngự, muốn ba quyền đánh bại đồng bì, liền xem như bình thường tứ luyện, cũng rất khó làm đến. Khó nói Hắc Hổ dao động lắc đầu. "Cuồng vọng." Hoàng Man Nhi cũng cảm nhận được Ngụy Thắng trong giọng nói khinh thị, trong mắt tức giận tăng vọt, "Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi ba quyền như thế nào bại ta?" "Oan." Hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người giống như mũi tên, dậm chân, bóp trưởng, nắm đấm, quyền ra, một mạch mà thành. Phi hùng quyền. Rõ ràng một giây trước còn tại mười mấy mét bên ngoài dậm chân, một giây sau, cái kia cuốn lấy 3500 cân cự lực một quyền, đã ép đến trước mặt, đập xuống giữa đầu. Các bang chúng thấy cảnh này, cũng nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Có chút càng là đồng tình nhìn xem Ngụy Thắng. Phải biết, vừa rồi tam luyện hậu kỳ Tây Môn Báo, chính là bị cường thế như vậy một quyền đã không còn cách nào khác, trọng thương rút lui. Cái kia Ngụy Thắng dù có chút thủ đoạn, nhưng cuối cùng chỉ là nhập môn tam luyện, một thân lực đạo sợ là liền 2000 cân cũng không có, như thế nào làm ngăn trở cái này rào rạt một quyền. 3. Nhưng một giây sau, đám người trừng lớn hai mắt, đã thấy Hoàng Man Nhi thịnh nộ một quyền, lại bị một tay nắm chặt. Ngụy Thắng, một tay tiếp nhận một quyền này. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều khó có thể tin. Hoàng Man Nhi sửng sốt một chút, dưới miệng ý thức nhếch lên, trở tay lại là một quyền quét về phía Ngụy Thắng trái eo, tốc độ so với trước kia càng nhanh mạnh hơn. 3. Ngụy Thắng lần nữa một tay đó lấy, hắn giống như không có cảm nhận được một quyền này ẩn chứa kinh người lực đạo, cả người lù lù bất động. 3500 cân quyền lực đối với những khác tam luyện có lẽ rất mạnh, nhưng đối với nắm giữ 5000 cân cự lực Ngụy Thắng mà nói, căn bản không đủ nhìn. Đùng đùng. Hoàng Man Nhi không tin tà, tốc độ tấn công càng tấn mãnh. Nhưng vô luận hắn từ chỗ nào tiến công, một trưởng kia tổng hội tại thời cơ thích hợp xuất hiện, tiếp đó đón lấy một quyền kia. Liên tiếp tiến công mười mấy lần đều không công mà lui, cái trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi, cơ thể ẩn ẩn cảm thấy suy yếu. Không sai biệt lắm, kế tiếp, đến phiên ta. Đỉnh đầu chuyển đến một tiếng ngâm khẽ. Nghe nói như thế, Hoàng Man Nhi chợt cảm thấy tê cả da đầu, có loại cảm giác hành tẩu hoang dã bị mánh hổ để mắt tới. Ông, Hoàng Man Nhi không chút do dự, trong nháy mắt đem toàn thân khí huyết thôi phát đến cực hạn, bên ngoài thân cổ đồng tia sáng càng lóa mắt, giống như tràng kiện hoàng kim giáp, có thể ngăn cản hết thể công kích. Mãng Lưu bôn giã. Ngụy Thắng căng thẳng cơ thể giãn ra, giống như căng thẳng cùng, đột nhiên bung ra. Quyền ra như bắn tên, ầm vang đánh vào Hoàng Man Nhi ngực, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra mười mấy mét, bên ngoài thân cổ đồng tia sáng trong nháy mắt tán loạn. Hoàng Man Nhi lảo đảo ổn định thân hình, cổ họng tuôn ra một vòng ngai ngái, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, nhưng thần sắc lại khó tin chi ý, không hổ là đồng bì, lại có thể tiếp ta một quyền. Rất tốt, quyền kế tiếp ta phải nghiêm túc. Ngụy Thắng mặt lộ vẻ hưng phấn, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có đồng cấp võ giả ngạnh kháng một quyền của mình. Không chút do dự, hắn trực tiếp vận dụng toàn lực. 5000 cân cự lực, viên mãn mãng nhu quyền. Hai cỗ cường đại sức mạnh dung hợp hóa thành kinh người một quyền. Như ma đính giác, quyền ra lúc, hư không bị đánh ra vô số khí lãng, cái kia chạy xiết khí lãng tại trên nắm tay phương ẩn ẩn đủ ra một đầu màu đen như ma hư ảnh, như ma bảo hào, phát ra điếc tai thanh âm. Hoàng Man Nhi sắc mặt tái đi, kiên cường hành thúc dục khí huyết, giống như cũng bị một tiếng này đánh sơ sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia kinh người một quyền đánh tới. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, bên ngoài sân truyền đến một tiếng la hét. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chiều cao 2m thân ảnh khôi ngô ngăn tại Hoàng Man Nhi trước người, một trưởng bộ hướng Ngụy Thắng. Bạo hùng ngươi dám? Sau lưng Ngụy Thắng truyền đến hoảng lưu gầm thét, vừa mới chuẩn bị ra tay cứu viện, nhưng một giây sau, hắn không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Chương 034, thượng bị, tu, chương 034, thượng bị, tu, bành. Quyền trưởng va chạm trung tâm, nổ ra từng đoàn màu trắng khí lãng, Bạo hùng chợt cảm thấy có một cỗ cự lực theo cánh tay xông vào thể nội. Đang đang đang. Bạo hùng bị một quyền đánh lui 5-6 bước. Một bên khác, Ngụy Thắng liền lùi lại 2 bước, liền ổn định thân hình. Chỉ điểm này, lập tức phân cao thấp. Cái gì? Bạo hùng sắc mặt khó coi. Hắn vừa rồi vội vàng ra tay, tuy nói chưa hết toàn lực, nhưng đánh một cái ngũ luyện cũng không phải vấn đề, lại bị một cái tam luyện đánh lùi. Đây là Giang Lưu Xuyên đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Ngụy Thắng trên da cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hắc quang, phản phất thấy được trong truyền thuyết chân bảo, luyện ra cực hạn. Màng da như bực sâu. Người khác có lẽ không nhìn thấy, hắn từ Ngụy Thắng ra tay sau, vẫn nhìn chằm chằm, lại là nhìn rõ ràng. Bạo hùng một trường kia đánh ra lực đạo, có một nửa bị quyền lực triệt tiêu, còn thừa một nửa thì bị Ngụy Thắng bên ngoài thân màng đen tháo bỏ xuống. Nguyên nhân chính là như thế. Rõ ràng tu vi yếu hơn Ngụy Thắng, cuối cùng chỉ lui 2 bước, tu vi mạnh hơn Bạo hùng, không thể tháo bỏ xuống cố lực lượng này, ước chừng lui 5-6 bước, luyện ra cực hạn. Hắc hổ hơi híp mắt lại. Lão hổ, hôm nay chuyến này ta xem như đến đúng. Tiểu gia hỏa này tên gọi là gì? Ta Bạch Hạc võ còn muốn. Nghe nói như thế, từ đến bất trầm mặc trung hiếu đường đường chủ Tần gia ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Giang thân chuyện lời ấy sai rồi, người này là ta Ngư Long bang đệ tử, có thể nào giao cho Bạch Hạc võ quán? Lão hổ, ngươi đem hắn giao cho ta, không ra 2 năm, cam đoan trả lại ngươi cái lục luyện. Hắn mặc dù chưa nghe nói qua luyện ra cực hạn màng da như vực sâu, nhưng có thể đánh bại đồng bì, thậm chí có thể lấy tam luyện chi thân ngạnh kháng lục luyện một trường, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái này mẹ nó là cái kỳ tài khoáng thế. Lão Tần, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Lục luyện cần gì phải 2 năm, ta Bạch Hạc võ quán chỉ cần 1 năm. Ta nhìn qua vừa mới còn một mặt uy nghiêm Tần gia, Giang thân chuyện hai người, vì tranh Ngụy Thắng, ở mỹ tối bụi, trong nội viện tất cả mọi người là một mặt lộn xộn. Hoàng Man Nhi có chút mờ mịt. Cùng Ngụy Thắng tiếp xúc gần gũi sau, hắn bản năng cảm thấy đối phương rất mạnh, làm thế nào cũng không nghĩ đến sẽ mạnh như vậy. Hắn ngưng luyện ra đồng bì, thực lực tại trong đồng cấp võ giả cũng coi như đỉnh tiêm, thế mà chỉ có thể đón lấy Ngụy Thắng một quyền. Quyền thứ hai nếu không phải có Bạo hùng ca ra tay ngăn cản, chính mình chỉ sợ sớm đã nằm xuống. Lão Ngụy thực lực mạnh như vậy, Sa Chấn Trung trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Ngụy Thắng thực lực mạnh như vậy, bên cạnh Lưu Dũng đồng dạng khiếp sợ há to mồm. Hai người ban sơ nhìn thấy Ngụy Thắng ra thời gian chiến tranh, đều vẫn còn chút lo nghĩ. Nhưng sau đó Ngụy Thắng hiện lộ ra thực lực, lại kinh hãi bọn hắn cái cằm ngã nát một chỗ. Hoàng Man Nhi một chiêu bại Cẩm Bao Thử, ba quyền trấn áp Tây Môn Báo, biết bao cường thế. Kết quả, bị Ngụy Thắng một quyền đả phá phòng ngự thụ thương. Càng dọa người chính là, đối mặt Lục Luyện Bạo hùng một trường, Ngụy Thắng lại cũng đem hắn đánh lui mấy bước. Gia hỏa này vẫn là người sao? Cẩm Bao Thử cùng Tây Môn Báo thấp giọng rên rỉ. Thua với Hoàng Man Nhi cũng coi như, dù sao đối phương luyện ra ngàn dặm chọn một đồng bì. Nhưng chính là cường hãn như thế Hoàng Man Nhi, lại bị Ngụy Thắng một chiêu đánh bại. Đã như thế, cái kia những thứ này bị Hoàng Man Nhi dễ dàng trấn áp tam luyện, đây tính toán là cái gì? Đừng nói bọn hắn, liền Sơn Giáp, Kim Nham Ưu, Bạo Hùng mấy người ngũ hổ tướng cũng đều thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngụy Thắng. Chỉ có Hoàng Ưu, sau khi khiếp sợ, một mặt cuồng hỉ. Đủ. Hắc Hổ đứng lên, trừng mắt nhìn còn tại cái vả Tần gia cùng Giang Lưu Xuyên, hai người các ngươi cũng đều là nhân vật có mặt mũi, bây giờ như cái bát phụ tranh cãi, còn thể thống gì? Nói xong, Hắc Hổ đi thẳng tới giữa sân. Hổ gia, Bạo Hùng cùng Hoàng Ưu liền đội vàng con người. Hắc Hổ cũng không xem bọn hắn, chỉ là nhìn qua Ngụy Thắng, nụ cười ôn hòa, "Ngụy Thắng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Hắc Hổ dưới trướng đệ ngũ viên hổ tướng." Bạo Hùng rủi rủi mắt, biểu lộ cái gì? Tại cái này Hắc Sơn Thành, người nào không biết Uy Viễn Đường Hắc Hổ đường chủ thực lực mạnh mẽ, thủ là tâm hắc. Như thế một cái có thể ngừng tiểu nhi khóc đêm hôn nhân, thế mà cũng sẽ cười. "Đây là phần thưởng của ngươi." Hắc Hổ từ phía sau bang chúng trong tay, đem một cái điển hình hộp gỗ màu đen đưa cho Ngụy Thắng. Trong hộp gỗ có 3 món đồ, 100 lượng ngân phiếu, một bình kim thân cao, cùng với một bản luyện địch pháp. "Nhiều tạ hổ gia." Ngụy Thắng không người gửi tới lời cảm ơn. "Ha ha, hôm nay tâm tình hảo, Hồng Tân lâu, bản đường chủ mời khách, đều đi." Ngũ hổ tướng tuyển bạn kết thúc, mừng đến lương tướng, tâm tình thật tốt Hắc Hổ, trực tiếp tại Hồng Tân lâu bày rượu ăn mừng. Ngụy Thắng lần thứ 2 đến đây dự tiệc. Lần trước là Tiêu Nhiên mời khách, tại bính chữ phòng số 2. Lúc đó có Cẩm Mao Thử cùng Sa Chấn Trung Nưu Dũng bọn người tương ngồi, thân là chủ khách Tiêu Nhiên là bực nào hăng hái. Lần này nhưng là Hắc Hổ đường chủ mời khách, tại giáp tự số 1 phòng, nhân vật chính lại lặng yên biến thành Ngụy Thắng, tác đồi cũng là Tần gia, Giang Thân chuyện bực này dậm chân một cái liền có thể chấn ngoại thành hỗn loạn đại nhân vật. Liên Ngũ Hổ tướng cũng chỉ là bồi cư ghế chót. Trong lúc đó, Tần gia cùng Giang Thân chuyện thái độ hữu hảo, nhất là cái sau, càng là mở miệng mời Ngụy Thắng đi tới Bạch Hạc võ quán, hắn tiến cử hiện tại hắn bái nhập quán chủ môn hạ, phải chịu quán chủ chỉ điểm. Ngụy Thắng lúc đó nghe xong cực kỳ tâm động. Bạch Hạc quán chủ đây chính là 12 luyện, Hắc Sơn thành cao thủ đứng đầu nhất một trong, lại cực am hiểu dạy học, nếu như có được hắn chỉ điểm, mình tại trên việc tu luyện cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đáng tiếc, quán chủ hiện nay không ở trong thành, coi như đi Bạch Hạc võ quán cũng không thấy được. Ngụy Hà tâm trạng không yên, đang ở nhà bên trong trong viện đánh quyền. Những ngày qua, dựa vào dược thiện cùng thực bổ điều lý, hắn tố chất thân thể tăng cường không thiếu, tuy nói vẫn có chút hư, nhưng không đến mức như lúc trước như vậy đi hai bước lộ liền thở hổn hển, cũng là góp nhặt một chút khí lực. Thế là Ngụy Thắng liền đem mãng lưu quyền chuyển cho hắn, để cho hắn dùng cái này dưỡng luyện cơ thể, rèn luyện khí huyết. Ngụy Hà ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, liền suy xét luyện quyền, đầu óc hắn thanh tỉnh, luyện quyền rất có ngộ tính, lại thêm Ngụy Thắng dốc lòng chỉ đạo, bây giờ đã đem mãng lưu quyền luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hôm nay nhị ca tham gia Ngũ Hổ tướng tuyển bạn, hắn lo lắng hắn an nguy, càng nghĩ càng tâm thần có chút không tập trung. Cuối cùng dứt khoát không nghĩ, bắt đầu ở trong viện đánh quyền. Theo tâm thần đầu nhập trong đó, cả người hắn dần dần bình tĩnh trở lại, tâm tính dần dần bình thản. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới quen thuộc tiếng kêu, "Tiểu Hà biết vui, đại hỷ sự a." Ngụy Hà nghe ra là Sa Chấn Trung âm thanh, mở cửa, quả nhiên thấy Sa Chấn Trung Nhu Dũng. Bây giờ hai người thần sắc đều rất phấn chấn, nhất là Sa Chấn Trung, trên thân rõ ràng không có diệu khí, nhưng sắc mặt lại kích động đỏ bừng. "Sa ca, ngươi tại sao trở lại?" "Anh ta đâu?" "Lão Ngụy tại trong Ngũ Hổ tướng tuyển bạn, đánh bại Hoàng Man Nhi, lực áp quần hùng, bị Hổ gia khâm điểm vì tân nhiệm Ngũ Hổ tướng, hiện đang ở cùng Hổ gia tại Hồng Tân lâu uống rượu đâu trở thành." Cứ việc đã sớm đoán trước, nhưng nghe được cái tin tức này Ngụy Hà vẫn là sửng sốt một chút. "Ngũ Hổ tướng a, đây chính là đường chủ phía dưới, có nhiều thực quyền nhất một trong mấy người." Tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đó đều là một con đường, mấy chục cửa hàng người nói chuyện. Là dĩ vãng hắn nghi cũng không dám nghĩ đại nhân vật. Nhưng bây giờ, anh ta trở thành Ngũ Hổ tướng. Tiệc rượu kết thúc, Ngụy Thắng về đến nhà, Ngụy Hà vội vàng bưng tới một ly trà đậm. Ngụy Thắng còn chưa kịp uống một ngụm trà, liền có người tới cửa bãi phòng. "Chương 035, chúc mừng, buổi tội chương 035, chúc mừng, buổi tội thứ nhất tới cửa, là cùng là Ngũ Hổ tướng Sơn Giáp." Hắn mang theo thần sắc hơi có vẻ bức dứt cầm bao thử, cười chắp tay nói, vừa rồi đi vội vàng, ngược lại là còn chưa từng chúc mừng Ngụy huynh đệ thượng vị Ngũ Hổ tướng. Hắn vung tay lên, cầm bao thử lấy ra một vò rượu ngon, đưa cho Ngụy Thắng lúc, trong mắt còn có một tia thì đau, đây chính là chính mình hoa 15 lượng bạc mua. Đây là Xuân Giang Đường lấy bảo dược điều phối ra rượu thuốc, có tẩm bổ khí huyết, tăng thêm nhục thân công hiệu. "Quên đương một chút tâm ý của ta, mong rằng Ngụy huynh không nên chê." Sơn Giáp cười nhạt nói, nếu như Ngụy Thắng là phổ thông Ngũ Hổ tướng, Sơn Giáp loại này lão tư cách, đương nhiên sẽ không leo lên cột chạy tới cái dao. Nhưng Ngụy Thắng khác biệt, ngắn ngủi mấy tháng, liền từ nhất luyện tu đến tam luyện, kỳ nhân thiên phú cao, bản tính mạnh, cùng thế hệ hiếm thấy. Càng quan trọng chính là, Hổ gia đối nó cực kỳ coi trọng. Cái này tại khắc trên thân Ngũ Hổ tướng, thế nhưng là chưa bao giờ có. Thiên phú cao, còn phải Hổ gia coi trọng. Hai điểm này tùy tiện đơn lấy ra một cái, đều rất đáng gờm, huống chi hiện tại cũng tập trung ở trên người một người. Ngụy Thắng tiền đồ bất khả hạn lượng, không phải do hắn không coi trọng. Nhân vật bậc này, bây giờ không kết giao, chờ qua thêm một đoạn thời gian, nhân gia lên như diều gặp gió, liền có thể liền không với cao nổi. Sơn Giáp ca khách khí, ta chỉ là một cái hậu bối, sao có thể trong lúc lễ vật quý trọng? Ngụy Thắng từ chối. Đầu óc hắn rất thanh tỉnh, biết mình bây giờ còn chỉ là tam luyện, dù là đánh bại Hoàng Man Nhi, cũng chỉ là hơi mạnh một chút tam luyện thôi. Cùng những thứ này năm, sáu luyện Ngũ Hổ tướng còn có chút chính lệnh, bọn hắn sở dĩ khách khí như vậy, thuần túy là xem ở Hắc Hổ trên mặt mũi. Nếu như chính mình không rõ ràng, đó chính là phạm ngu xuẩn. Quả nhiên, nghe nói như thế, Sơn Giáp nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, trong mắt cũng nhiều mấy phần ý tán thưởng. Không tiêu không gấp, khó trách tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này. Ngụy Minh, ngươi không thu có phải hay không chê ta tặng lễ vật quá nhẹ? Sơn Giáp giả vờ không vui nói. Sơn Giáp ca nói đùa một phen từ chối không được, Ngụy Thắng vẫn là nhận hũ kia rượu thuốc. Sơn Giáp đi không lâu sau, Kim Nhãn Bưu phái Tây Môn Báo đưa tới một cái hộp gấm, bên trong chứa một chi láo sơn sâm, giá trị 230 lượng bạc. Tây Môn Báo đi không bao lâu, ngoài cửa vang lên một đạo ầm vang cười to, Ngụy Thắng huynh đệ nhưng tại. Bạo Hùng đến đây chúc mừng. Nghe được âm thanh, Ngụy Thắng biểu lộ cái gì? Lúc trước hắn tại Hoàng Nhu dưới trướng, thế nhưng là không hiếm thấy Hoàng Nhu cùng Bạo Hùng nổi lên va chạm. Thậm chí Cao Liễu đường phố một lần kia, ngay cả mình đều cuốn vào trong đó. Nếu không phải ngay lúc đó chính mình đã đột phá đến nhị luyện, chỉ sợ sớm bị Trương Yến đả thương. Lần này tấn thăng Ngũ Hổ tướng, lại là đạp Hoàng Man Nhi thượng vị, thù mới đan sen hận cũ, Bạo Hùng không tới mới là bình thường. Thật không nghĩ đến, hắn thế mà tới. Vậy thì gặp gỡ đi. Hắn Bạo Hùng cũng dám tới, chính mình lại có gì không dám tương kiến. Ngụy Thắng mở cửa chính ra, liếc mắt liền thấy đứng ở trước cửa, dáng người hùng khoát Bạo Hùng. Đằng sau còn đi theo Hoàng Man Nhi cùng Hắc Kim Cương hai người. Vừa nhìn thấy Ngụy Thắng, Bạo Hùng cười to khen, ha ha, Ngụy huynh đệ, thật là không có nghĩ đến, ngày đó Cao Liễu đường phố tân tấn nhất luyện, bây giờ vậy mà trở thành Hổ gia dưới trướng Ngũ Hổ tướng một trong, cùng ta lão Hùng đồng liệt. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Bạo Hùng ca quá khen, may mắn mà thôi. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Ngụy Thắng cười nhạt nói, phía trước tại Cao Liễu đường phố, là ta cùng Hoàng Lưu ở giữa gây hiểu lầm nhỏ, không phải có ý định nhằm vào Ngụy huynh đệ. Nhưng bấy nhiêu đến Ngụy huynh đệ là ta không đúng, điểm nhỏ này đồ vật, coi như là cho Ngụy huynh đệ ép một chút bạo hùng nói đến đây, Hắc Kim Cương mang theo một cái thùng nước đi lên trước. Trong thùng có một đầu thanh bối hôi đuôi, đầu sinh cứng rắn sừng bảo ngư. Ngưu rất xương. Bất quá, so với trước đây Hoàng Ngưu tặng đầu kia rõ ràng ít đi một chút, nhưng cũng giá trị 560 lượng bạc. Nếu như Ngụy huynh đệ giận, ta lão hùng liền đứng ở chỗ này mặc cho đánh mặc cho mắng, tuyệt không đánh trả bạo hùng liếc xem Ngụy thắng trầm mặc, lúc này cổ hướng lên, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Bạo hùng ca nói đùa, con người của ta chưa từng mang thủ. Nghe nói như thế, bạo hùng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ha ha, ta lão hùng liền biết Ngụy huynh đệ lòng dạ tựa như biển, về sau nếu có cái gì cần, cứ việc tìm ta. Nhất định hai người lại hàn huyên vài câu, bạo hùng mới hài lòng rời đi. Bạo hùng vừa đi, Hoàng Nưu liền chạy về, đồng dạng để một đầu nưu rắc xương, phân lượng so với bạo hùng tặng chỉ có hơn chứ không kém. Hoàng Nưu mắt liếc trong nội viện bạo hùng tặng nưu rắc xương, cùng với vỏ rượu, vừa cười vừa nói, xem ra ta vẫn là cái cuối cùng, cho, chúc mừng ngươi trở thành ngũ hổ tướng. Hoàng Nưu ca, ngươi làm cái gì vậy? Nếu không có ngươi vung chồng, nào có ta hôm nay. Lời này tuy có khoa đại thành phần, nhưng Hoàng Nưu nghe cũng rất hưởng thụ, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm mấy phần. Hôm nay ngươi để cho ta tại khác hổ tướng, thậm chí hổ gia trước mặt đều đại xuất danh tiếng, hơn nữa còn lấy được luyện đơn pháp. Cùng những thứ này so ra, một đầu ngưu rắc xương tính là gì? Gặp Hoàng Ngưu nói như vậy, Ngụy Thắng liền không có lại kiên trì, để cho Ngụy Hà đem bảo ngư thu hồi. A Thắng, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngươi sẽ tiếp nhận trưởng hữu địa bàn, cái chỗ kia cũng không tốt quản. Gần nhất cũng không cần ra cửa, nhiều nghiên cứu một chút luyện thịt pháp, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tứ luyện dặn dò vài câu sau, Hoàng Ngưu liền vội vàng rời đi, về nhà nghiên cứu luyện ngân pháp đi. Bọn hắn đi không lâu sau, Sa Trấn Trung, Ngưu Dũng, bao quát Tào Đức Phát cùng một đám cao liều phân quán bang chúng cũng đều tới, trên mặt mang nụ cười, đến đây chúc mừng. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Thắng gian nhà chính điều án thượng, liền bày đầy đủ loại gói quả, các loại thịt khô vẩn. Đưa tiến bọn hắn sau, Ngụy Thắng nhíu mày, kỳ quái, như thế nào không có thấy A Sương? Cao Liễu đường phố. Lao Hứa, Lao Hứa. A Sương hưng phấn chạy vào Lao Hứa ra cái sau đang nằm tại trên ghế mảnh, trong phòng ngủ. Trách trách hô hô, lan tăn cái gì đâu? Bị đánh thức Lao Hứa có chút không vui, dày một câu. Lao Hứa, Thắng ca tấn thăng ngũ hổ tướng. A Sương không kịp chờ đợi nói. Thắng ca. Lao Hứa sửng sốt một chút, Ngụy Thắng. Kể từ Hồng gia đại gia sau khi chết, hắn dương nguyện đã xong, tăng thêm Ngụy Thắng cầm tới luyện bị pháp sau, liền lại chưa từng tới, Lao Hứa đều nhanh quên hắn. Không tệ, chính là Thắng ca. Thắng ca đánh bại Hoàng Man Nhi, lực áp một đám tam luyện, phải hổ ra tự mình đề điểm, trở thành tân nhiệm ngũ hổ tướng. Cái gì? Lao Hứa kinh hãi, hắn vậy mà thật sự làm được. Nhanh cho ta nói một chút chuyện gì xảy ra. A Sương lúc này không có dấu giếm, đem chính mình từ Ngụy Hà nơi đó nghe được sự tích, toàn bộ đều một năm một mười nói cho Lao Hứa. Nghe tới Ngụy Thắng chỉ là một quyền, liền đánh Hoàng Man Nhi đồng bị sụp đổ, suýt nữa trọng thương lúc, Lao Hứa hai mắt trừng lớn, thần tình kích động, là hắn, là hắn, chính là hắn, có thể một quyền đánh vỡ đồng bị phòng ngự, Ngụy Thắng thực lực có thể so với tứ luyện. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, cái kia Hồng gia đại gia đích thật là chính mình đã cho Ngụy Thắng luyện bị pháp cùng phá tâm trưởng không lâu sau mới chết, lúc đó hắn còn hoài nghi tới Ngụy Thắng, sau lại cảm thấy không thực tế, nhưng bây giờ Lao Hứa có thể chắc chắn Hồng gia đại gia chính là Ngụy Thắng giết, là hắn thay mình báo thù. Nực cười chính mình thật đúng là tưởng rằng ông trời mở mắt, có hiệp sĩ gặp chuyện bất bình diện Hồng gia. Lao Hứa kích động chợt đứng lên, ngay cả giày đều không để ý tới xuyên, hắn hiện tại ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp hắn. Cùng lúc đó, một vị rất lâu không thể nào liên hệ bằng hưu, tìm được Chu gọi. Lao Chu, nghe nói ngươi cùng Lao Hứa quan hệ không tệ. Đó là đương nhiên, mấy chục năm bạn bè thân thiết, như thế nào, ngươi tìm hắn có việc? Hắc hắc, ta nghe Lao Hứa trước đó không lâu đã giúp một cái gọi Ngụy Thắng người trẻ tuổi, đúng vậy a, hắn trước đây còn tới tìm ta mua luyện bị pháp đâu. Đáng tiếc, ta đầu tư một người khác. Ngươi cự tuyệt. Kia thật là đáng tiếc. Bạn hắn tiếc nuối gật gật đầu, tiếp đó đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ai, ngươi đây là ý gì? Lao Chu bị khiến cho chẳng hiểu ra sao. Các ngươi còn không biết. Bạn hắn nhìn qua Chu gọi, ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, hổ ra dưới trướng vị thứ 5 hổ tướng quý vị. Chính là Ngụy Thắng. Cái gì? Vừa bưng nước trà đi tới Chu gọi thế tử, nghe được câu này, cổ tay rung lên, hai cái bát trà đồng thời rơi xuống đất, ba một tiếng ngã thành phấn vụn. Nhưng nàng không cảm giác chút nào, náo hải chỉ có một cái ý niệm, cái kia bị bọn hắn cự tuyệt Ngụy Thắng, trở thành ngũ hổ tướng. Cái này sao có thể? Một khắc này, nàng nhìn về phía Chu gọi, tất cả thấy được đối phương trên mặt không cách nào che giấu chấn kinh, cùng với đáy mắt hiện lên nồng đậm hối hận chi ý. Chương 036, Linh Viên Kình, Ngũ Luyện. Chương 036, Linh Viên Kình, Ngũ Luyện. Trạng vạng tối, tại đưa tiễn Lao Hứa sau, Ngụy Thắng cái kia náo nhiệt một buổi chiều tiểu viện, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Ngụy Hà cao hứng tại chỉnh lý đám người đưa tới lễ vật. Ngụy Thắng thì ngồi ở trong phòng, phục quật lại ban ngày một trận chiến được mất cùng thu hoạch. Ta nguyên bản định dùng thông thường tam luyện thực lực đi giải quyết chiến đấu, nhưng Hoàng Man Nhi xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của ta. Thông thường tam luyện có thể áp chế không nổi đồng bị. Vì đánh bại Hoàng Man Nhi, Ngụy Thắng vận dụng hơn phân nửa thực lực, về sau lại bị bạo hùng bức ra vỏ đèn phòng ngự. Trừ Kim Nhạn Công cùng phá tâm trưởng, có thể nói là thủ đoạn ra hết. Cũng may, lấy sau cùng xuống ngũ hổ tướng. Nhưng như thế khoa trương một trận chiến, át sẽ dẫn tới các phương thế lực chú ý, thậm chí sẽ có người đem hắn nhanh chóng bất khởi, cùng lúc trước bị Diện Hồng gia đại gia liên hệ với nhau. Nhưng hắn không hối hận. Sóng gió càng lớn cá càng quý. Một trận chiến này, hắn không chỉ có từ bang phái Lâu La thượng vị trở thành ngũ hổ tướng, tại bang phái bên trong nắm giữ địa vị nhất định, còn được đến Hắc Hổ Đường chủ Tần gia, Giang Lưu Xuyên các đại lao thưởng thức. càng lấy được mong muốn kim thân cao cùng mãng lưu luyện thị pháp, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Kế tiếp chính là đem những tư nguyên này toàn bộ chuyển hóa thành thực lực của ta. Chỉ cần thực lực của ta để thăng đầy đủ nhanh, ngoại nhân liền vĩnh viễn đoán không được lá bài tẩy của ta. Ngụy Thắng lấy ra kim thân cao, đem bôi lượn toàn thân. Vừa thoa lên lúc, xúc cảm lạnh bớt, phản phất toàn thân đắp một tầng băng. Cũng không một hồi, liền bắt đầu phát nhiệt nóng lên, giống như hóa thành vô số thật nhỏ ngọn lửa, vướt lông lỗ chui vào thể nội, cơ thể trong nháy mắt đỏ thẫm. Ngụy Thắng đội vàng vận chuyển linh viên luyện lục pháp, bắt đầu hấp thu dược lực, ngưng kết kinh lực, rèn luyện cơ bắp. Rất lâu, khi bên ngoài thân màu sắc khôi phục như thường, Ngụy Thắng cũng kết thúc tu luyện, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không hổ là giá trị 300 lượng thượng đẳng dược cao, chỉ lần này thôi, liền bù đắp được ta mấy ngày khổ tu. Có cái này bình dược cao, ta có năm chắc trong vòng một tháng, ngưng luyện ra linh viên kình, đem linh viên luyện lục pháp tu đến nhập môn. Thời gian kế tiếp, Ngụy Thắng đóng cửa không ra, toàn lực tu luyện. Buổi sáng tập luyện phá tâm trưởng, buổi chiều thì rèn luyện cơ bắp, có khi tu luyện mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi, tiếp đó chỉ điểm Ngụy Hà luyện quyền. Cuộc sống trải qua phong phú lại bình tĩnh. Đảo mắt liền đi qua một tháng. Ông, một ngày này, Ngụy Thắng đem kim thân cao cuối cùng một khối luyện hóa sau, màng đen luyện bị pháp luyện ra kinh lực, cùng linh viên luyện lục pháp luyện ra sức mạnh dung hợp, tạo thành một cỗ mới kinh lực. Đây chính là linh viên kình. Cái kia cổ kính lực cực kỳ sinh động, vừa có con khỉ linh động, cũng gồm cả lực phá hoại. Linh viên luyện lục pháp, nhập môn, Đạo Nguyên, 31 giờ khổ tu lâu như vậy, nên phát huy ta kinh thế chí khôn thời điểm, Đạo Nguyên, cho ta thêm đẩy. Năm thứ nhất, ngươi đem linh viên luyện lục pháp tu đến nhập môn, ngưng luyện ra linh viên kình, lấy cái kia như cây tăm một dạng nhỏ bé yếu ớt kinh lực, bắt đầu rèn luyện cơ bắp. Năm thứ hai, nhờ vào luyện bị đánh rất xuống nền móng vững chắc, ngươi khí huyết thịnh vượng, kinh lực chuyển hóa tốc độ viễn siêu bình thường luyện bị, rất nhanh liền rèn luyện xong cơ thể một bắp thịt, tu vi chính thức bước vào tứ luyện năm thứ 9, ngươi hoàn thành bắp thịt toàn thân lần thứ nhất rèn luyện. Kinh lực tăng vọt, tu vi bước vào tứ luyện viên mãn đệ thập năm, ngươi bắt đầu tiến hành lần thứ 2 cơ bắp rèn luyện, vốn cho rằng sẽ rất thuận lợi, nhưng ngũ luyện độ khó nằm ngoài dự đoán của ngươi, con đường phía trước gian khổ, không để cho ngươi lùi bước, ngược lại kích phát ngươi mạnh hơn đấu trí, ngươi triệt để đắm chìm tại trong luyện lục chi, quên hết tất cả thứ 24 năm, ngươi mở mịt tỉnh lại, lại phát hiện đã hoàn thành bắp thịt toàn thân lần thứ 2 rèn luyện. Tu vi bước vào ngũ luyện viên mãn, kinh lực như đũa, sức mạnh tăng vọt linh viên luyện lục pháp, viên mãn. Đạo Nguyên, 7 giờ khi Ngụy Thắng ý thức quay về bản thân đồng thời, cùng với cùng nhau trở về, còn có hắn khổ luyện 24 năm kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Và anh, tu vi trong nháy mắt từ tam luyện viên mãn, tăng vọt đến ngũ luyện viên mãn. Theo tu vi tăng vọt, còn có thể nội cái kia nguyên bản chỉ có cây tam kích thước linh viên kình, cũng là tiêu thăng đến lớn chừng chiếc đũa. Vô luận là chất, vẫn là lượng, đều so với trước kia mạnh hơn quá nhiều. Lại kèm theo thân thể giãn ra, bắp thịt toàn thân run run, giống như bị gió thổi qua sông lúa, bọt nước cuộn cuộn, lực đạo tùy theo tăng vọt. 6000 cân, 7000 cân, mãi đến 8000 cân. Đợi đến hết thể bình tĩnh lại, Ngụy Thắng cảm thụ được thể nội đều phải tràn đầy suất lực lượng, hài lòng cười. Ngũ luyện viên mãn, 8000 cân lực đạo, cũng không tệ lắm. Bất quá, đây chỉ là linh viên luyện nhục pháp cực hạn, không phải cực hạn của ta. Linh viên luyện nhục pháp cũng không hoàn chỉnh, có thể tu đến cực hạn, chính là ngũ luyện viên mãn. Bất quá Ngụy Thắng cũng không thèm để ý, hắn lựa chọn dùng phương pháp này vào luyện thịt, chính là nhìn chúng nó tốt hơn tu luyện. Đến nỗi không được đầy đủ, vậy thì luyện thêm mấy môn, chắc là có thể đem chồng đến lục luyện viên mãn. Mãng Như Quyền. Ngụy Thắng tiện tay một quyền đánh ra, châu họ Trấn Thiên, chạy xiết khí lãng sen lẫn thành như ma hư ảnh, đục đầu vào trong viện một khối cao cỡ nửa người trên tảng đá trong nháy mắt từ trong nổ tung, chia 5 x 7. Dạng này một quyền, nếu là đánh vào trên người sống, chính là luyện thịt thành công ngũ luyện, cũng sẽ bị đánh trọng thương. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, bình thường ngũ luyện không phải là đối thủ của ta. Coi như đối đầu lục luyện bạo hùng, cũng chưa chắc biết kém dù sao. Bình thường lục luyện lực đạo, cũng liền tại 7000 đến 8000 cân ở giữa. Hắn lực đạo không kém gì lục luyện, lại có viên mãn kim nhạn công phụ tá, coi như không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Bất quá, những thứ võ học này uy lực có chút theo không kịp tu vi của ta. Mãng Như Quyền chỉ là dưỡng luyện khí huyết quyền pháp, cũng không đề cập tới vận dụng kinh lực. Phá Tâm Trưởng cũng là tương tự, mà thì tam luyện võ giả so với gia tam luyện võ giả lớn nhất để thăng chính là kinh lực, không thể thi triển kinh lực võ học nhiều hơn nữa cũng là phù vân. Nguyên nhân chính là như thế, dù là còn có dư thừa đạo nguyên, Ngụy Thắng cũng vô dụng đến để thăng Phá Tâm Trưởng, bởi vì Phá Tâm Trưởng coi như tu đến viên mãn, đối với hắn bây giờ thực lực để thăng cũng không lớn, phải tìm mới võ học có thể phát huy ra kinh lực võ học. Ngụy Thắng đầu tiên nghĩ tới chính là Hoàng Ưu. Bất quá hắn không có vội vã đi, mà là ở nhà lại ngây người 2 ngày, triệt để thích ứng củng cố hiện hữu cảnh giới, mới rời nhà đi tìm Hoàng Ưu. Nhưng, nào khoảng không, Hoàng Ưu không tại. Hỏi tham quan Ưu Dung sau mới biết được, Hoàng Ưu sáng sớm liền bị Hổ gia phái người gọi đi. Ngụy Thắng nhíu mày. Phải biết, ngũ hổ tướng đại biểu Hắc Hổ tọa trấn một phương, sẽ không tùy tiện rời đi. Bây giờ Hắc Hổ triệu tập, hiển nhiên là xảy ra chuyện gì quan trọng sự tình. Hết lần này đến lần khác không có thông chi chính mình cái này tân tấn ngũ hổ tướng. Vốn là Hổ gia người còn muốn đi tìm ngươi, nhưng nghe tỷ phu nói ngươi còn tại khổ tu, liền không có gọi ngươi. Nghe nói như thế, Ngụy Thắng càng kinh ngạc. Nói như vậy, Hắc Hổ muốn triệu tập không chỉ Hoàng Ưu một cái ngũ hổ tướng, mà là ngũ hổ tể tụ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lại đáng ra hắn triệu tụ ngũ hổ? Không nghĩ ra, Ngụy Thắng dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, mà là thẳng đến Hắc Vinh Phường Ủy Viễn Đường mà đến. Chờ hắn lúc chạy đến, còn chưa đi đến trong nội viện, liền nghe được trong nội viện Hắc Hổ âm thanh giận dữ. Chương 037, Hổ khiếu chương 037, Hổ khiếu thăng ca. Hai cái giữ cửa tam luyện bang chúng nhìn thấy Ngụy Thắng, đội vàng hô. Ân. Ngụy Thắng gật đầu, đi vào trong nội viện. Ngoại viện không có người. Mãi đến đi đến nhị tiến trước cửa, mới nhìn đến trong nội viện nổi giận đùng đùng hắc hổ. Hắc hổ bình thường vốn là nghiêm túc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, bây giờ dưới cơn thịnh nộ, càng giống là một đầu nhắm người muốn nuốt mánh hổ. Tại đối diện hắn, nhưng là Hoàng Ưu, Bạo Hùng, Sơn Giáp ba người. Bây giờ bọn hắn giống như là phạm sai lầm học sinh tiểu học, từng cái bị chửi túi đầu không dám ngôn ngữ. Ngụy Thắng không gấp đi lên trước, mà là tại phía sau cửa nghe xong một hồi, đại khái nghe hiểu nguyên do. Nói đến, cái này đều cùng chết mất ngũ hổ tướng Trường Hữu có liên quan. Dài bên phải địa bàn ở vào Hắc Hà phường Đông Hưng Nai. Này đường phố liên thông Hắc Nghê, Đen Rừng, Hắc Hà mấy phường chi địa, là thông hướng Hắc Vinh phường đại lộ. Bởi vậy, con đường này cửa hàng đông đảo, tại ngoại thành cũng coi như giàu có. Ngư Long Bang cùng tuổi cá giúp đều phái ra cao thủ ở đây cam kỳ. Tính đến dài phải trước khi chết, có ba cỗ sức mạnh tại Đông Hưng Nhai cam kỳ, Ngư Long Bang uy viễn đường Hắc Hổ dưới trướng ngũ hổ tướng một trong, dài phải, Ngư Long Bang Phong Vân đường đại bảng dưới trướng ngũ hổ tướng một trong, Cổ Điêu cùng với tuổi cá giúp Thanh Long đường phó đường chủ xuất động giao. Dài phải sau khi chết, Hắc Hổ cùng Phong Vân đường đường chủ lại bảng, cùng với tuổi cá giúp Thanh Long đường đường chủ từng có ước định. Duy trì hiện trạng, trong vòng nửa năm không thể lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Hai vị đường chủ đáp ứng. Nhưng, phần này mặt ngoài hòa bình chỉ duy trì 3 tháng, Cổ Điêu cùng xuất động giao liền bắt đầu từng bước xâm chiếm dài bên phải địa bàn. Bất quá nửa tháng thời gian, dài phải nguyên bản quản ba đầu đường phố, liền bị hai phe nhân mã phân biệt ăn một con đường. Liền cái này, bọn hắn vẫn như cũ không hài lòng, còn dự định quăng ra dài phải còn xuất lại cái kia con phố, đem Hắc Hổ nhanh nuốt triệt để đổi ra Đông Hưng. Hắc Hổ sơ nghe thời điểm, vốn là không chút sinh khí. Hắn cũng biết, cái gọi là ước định, không có khả năng ngăn cản bọn hắn đoạt địa bàn dã tâm. Hắn căm tức là, tuổi ca giúp cái này đối địch bang phái cướp giải phải địa bàn cũng coi như. Phong Vân Đường xem như huynh đệ của mình đường cậu, thế mà cũng bị ổi như vậy, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không có một chút tình nghĩa huynh đệ. Càng bực bội là, dù là hắn bây giờ phái người đi đoạt trở về, thủ hạ cũng không có nhân tuyển thích hợp. Bởi vì đánh xuống sau, không có ai trấn thủ, vẫn là vô dụng. Đến nỗi Hoàng Ưu, Sơn Giáp mấy người hộ tướng, bọn hắn đều có riêng phần mình địa bàn, phân thân không thuận. Làm rõ đầu mối sau, Ngụy Thắng đi vào trong nội viện. Hắc Hổ âm trầm ánh mắt quét tới, Ngụy Thắng lập tức cảm thấy uy hiếp cực lớn cùng áp lực. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, hướng về phía Hắc Hổ chắp tay thi lễ, "Hổ gia, sao ngươi lại tới đây? Không phải trong nhà khổ tu sao?" Hắc Hổ ngữ khí hòa hoãn không thiếu, "Hổ gia ta tới học tập vào kinh võ học." Vốn là đang bực bội Hắc Hổ, nghe nói như thế, vô ý thức trách mắng, "Không phải đã cho ngươi luyện thi pháp, ngươi còn muốn cái gì vào kinh?" Nhưng nói còn chưa dứt lời, Hắc Hổ lập tức phản ứng lại, ánh mắt trong nháy mắt thanh tỉnh không thiếu, "Ngươi đột phá đến tứ luyện." Hoàng Ưu, Sơn Giáp, Bạo Hùng ba người cũng đều ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn qua Ngụy Thắng. Ngụy Thắng cũng nói, chỉ là đi đến viện tử một gốc cây táo phía dưới, ác trưởng thành quyền, bình thường một quyền đánh ra. Cây táo lông tóc không thương, ngay cả vỏ cây cũng không đánh dụng một khối. Nhưng chờ Ngụy Thắng quay người lúc, oanh, cây táo bị quyền kích vị trí nội bộ, chợt truyền đến một đạo trầm thấp vang dội. Ngay sau đó, trong cây khô ở giữa nứt ra một đạo rưỡi thước dài, ngón cái to khe, cây táo kịch chấn, táo rơi như mưa. Cái gì? Sơn Giáp cùng Bạo Hùng lập tức kinh hãi há to mồm. Hoàng Ưu khiếp sợ đồng thời, lại cảm giác là lạ, luôn cảm giác một màn này dường như đang cái nào gặp qua. Kinh lực, quả nhiên là tứ luyện kinh lực. Ha ha, Hắc Hổ kinh ngạc đi qua, chính là đại hỉ, đảo qua khi trước khói mù. Nhờ có hổ gia tưởng thưởng kim thân cao, ta đem hắn toàn bộ luyện hóa sau, may mắn đem tu vi tăng lên tới tứ luyện. Ngụy Thắng lại cười nói, kim thân cao, thì ra là thế. Sơn Giáp Bạo Hùng bọn người bừng tỉnh đại ngộ, một tháng liền từ tam luyện đỉnh phong đột phá đến tứ luyện, tuy nói qua chưa chút, nhưng nếu có kim thân cao phụ trợ, cũng là tại có thể tiếp nhận phạm vi. Đó là ngươi luyện bị cấp độ sâu, tích lũy hùng hậu, mới có thể nước chảy thành sông. Đổi lại người bên ngoài, cho dù có kim thân cao tương trợ, không có mấy tháng khổ công, cũng rất khó đột phá tầng kia quan hải. Hắc Hổ cười nói. Hoàng Ưu ba người tán đồng gật đầu một cái. Tam luyện cách tứ luyện, nhìn như chỉ kém nhất cấp, kỳ thực độ khó so nhất luyện đột phá đến tam luyện còn lớn hơn. Bởi vì muốn ngưng luyện tinh lực, cái này có thể so sánh ngưng luyện khí huyết còn muốn gian khổ rất nhiều. Cho dù là bọn hắn trước kia bị vây ở cái này nhất cảnh, cũng là hao tốn hơn nửa năm thời gian mới khám phá thử cảnh, bước vào tứ luyện. Liên cái này đều xem như tương đối nhanh. Rất nhiều tam luyện võ giả chính là tại một bước này, nhất khốn chính là mấy năm, Ngụy Thắng có thể trong vòng một tháng đột phá, đúng là thiên phú dị bẩm. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, thầm nghĩ trong lòng, còn tốt chỉ điều động tứ luyện cấp độ kinh lực. Nếu là toàn lực hành động, cái này một số người cũng không phải là chấn kinh, mà là kinh hãi. Chúc mừng hổ gia lại thêm một thành viên hổ tướng. Sơn Giáp đội vàng chúc mừng nói. Bạo Hùng cùng Hoàng Như cũng phản ứng lại, đội vàng phụ họa. Câu nói này, bọn hắn đang tuyển chọn cùng ngày liền đã nói qua. Chỉ là đại gia trong lòng đều biết, ngay lúc đó Ngụy Thắng, mặc dù chiến thắng Hoàng Man Nhi, trở thành ngũ hổ tướng, nhưng cũng chỉ có thể tính toán làm hổ tướng người kế tục, cách một mình đảm đương một phía hổ tướng, còn có chút khoảng cách. Nhưng theo hắn bước vào tứ luyện, ngưng kết kinh lực, mầm non nảy mầm trưởng thành tiểu thụ, miễn cưỡng xem như bước vào hổ tướng hàng ngũ. A Thắng, Hoàng Ưu nhịn không được mở miệng nói, dài phải sau khi chết, dưới tay rắn mất đầu, tuổi ca giúp Phong Vân Đường nhìn chằm chằm, vẫn muốn sơi tái hết dài bên phải địa bàn. Nguyên bản, hổ gia hướng vào cho ngươi đi tiếp trưởng dài bên phải địa bàn, nhưng lại sợ ngươi lực có không đủ, thân hãm bang phái nhiều người đánh nhau bằng khí giới, liên lụy tu hành, lãng phí tốt đẹp thiên phú. Lúc này mới một mực đè lên không có để cho đi. Nhưng theo dài bên phải địa bàn liền mất hai đường phố, nội đường có người đối với ngươi hưởng thụ hổ tướng đãi ngộ, cũng không thực hiện hổ tướng chức trách sự tình, rất có phê bình kín đáo, thậm chí nói ngươi không xứng là hổ tướng. Bây giờ ngươi đột phá đến tứ luyện, ta ngược lại muốn nhìn, ai còn dám nhiều lời. Hoàng Lưu nói lời này lúc, vẻ nghệ tứ phương, một mặt tự hào. Dù sao, Ngụy Thắng là từ dưới trướng hắn đi ra, Ngụy Thắng càng mạnh, hắn cái này nâng chủ cũng là mặt mũi sáng sủa. Hổ gia thuộc hạ nguyện đi trấn thủ Đông Hưng Ngai. Ngụy Thắng đương nhiên biết Hoàng Lưu ý tứ, đội vàng tỏ thái độ. Hắc Hổ khoát tay áo, không nói trước những thứ này, đã ngươi tu đến tứ luyện, đích xác nên tu luyện một môn vào kình võ học, hôm nay, bản đường chủ liền chuyển cho ngươi một môn đạo pháp. Hoàng Lưu đội vàng chạy chậm tiến lên, đem một bên giá binh khí bên trên treo một cây đao, hai tay nâng đưa đến Hắc Hổ trước mặt. Hắc Hổ vốn là rất giống mãnh hổ, uy thế lâm nhiên, tay cầm trường đao sau, càng là hung thần vô cùng, bản đường chủ môn này đạo pháp, tên gọi Hổ Khiếu. Ngươi hãy nhìn kỹ. Tiếng nói rơi xuống, Hắc Hổ chợt rút đao, xúc thế đột tiến, trường đao tại hư không chém ra một đạo lẫm nhiên dao quang, đao thế tựa như mãnh hổ tấn công, thẳng đến Ngụy Thắng cổ họng. Chương 038, phiên dịch một chút, cái gì gọi là kinh hỉ? Chương 038, phiên dịch một chút, cái gì gọi là kinh hỉ? Giống. Cứ việc biết rõ Hắc Hổ sẽ không giết hắn, nhưng làm bị một đao này bao phủ sau, Ngụy Thắng vẫn là tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt, phảng phất một giây sau liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Nhưng hắn cưỡng chế trong lòng lăn lộn cảm xúc, cố gắng trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một đao kia chém tới quy tích. Chỉ có tự mình cảm thụ qua đao quang tới người, mới có thể càng nhanh thể hội ra môn này đao pháp chân ý, mũi đao lao Ngụy Thắng cổ họng biên giới sẽ qua. A. Hắc Hổ trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Mặc dù hắn một đao này sẽ không thật sự giết Ngụy Thắng, nhưng có thể tại chính mình dưới một đao này còn có thể bảo trì trấn định, thậm chí toàn thân tâm vùi đầu vào đao pháp bên trong võ giả, đừng nói tứ luyện, liền xem như lục luyện võ giả, cũng là lắc đắc không có mấy. Hảo tâm tính. Hắc Hổ thầm khen một tiếng, trên mặt vẻ tán thưởng càng dày đặc. Cũng dẫn đến thi triển đao pháp tốc độ trở nên chậm rất nhiều, cố gắng để cho Ngụy Thắng thấy rõ càng nhiều chi tiết, đồng thời giảng giải trong đó có thiếu, Hổ Khiếu đao pháp tổng cộng có 4 chiêu, chiêu thứ nhất, Hắc Hổ chụp mồi, am hiểu đột tiến tập sát, đao thế thẳng đến đối thủ cổ họng hoặc trái tim. Chiêu thứ hai, Hổ đói quay đầu, nguyên lý tương tự hồi mã thương, giả bộ bại lui sau trận quay người lại chém vào, chuyên khắc truy kích địch. Chiêu thứ ba, Hổ Khiếu liệt phong, thuộc về phạm vi chẳng kích, ngang hung đao chém ra khí bạo, đao phong bao trùm quanh thân trong vòng 3 trượng, luyện đến viên mãn, đao phong thậm chí có thể diễn hóa màu đen hổ ảnh cắn xé địch nhân. Chiêu thứ tư, Hổ ma nát nhạc, chính là môn này đao pháp trung cực tất sát kỹ, ngưng kết toàn thân kinh lực thẳng đứng đánh xuống, nhưng phá núi đánh gãy sông Hoàng Lưu trong mắt ba người lộ ra cực kỳ hâm mộ chi ý. Hổ gia truyền thụ cho bọn hắn Hắc Hổ đao pháp lúc cũng không có như thế kiên nhẫn cùng cẩn thận. Hắc Hổ diễn luyện xong 4 chiêu sau, liền để Ngụy Thắng thượng thủ luyện một lần. Tiếp đó, chỉ ra hắn đao pháp bên trong không đủ cùng lỗ hổng. Ước chừng qua 2 canh giờ, Ngụy Thắng mới hoàn toàn ghi nhớ 4 môn đao chiêu, lại thi triển ra đao pháp, đã hơi có uy thế. Hắn thần sắc hưng phấn. Hổ Khiếu đao pháp mặc dù chiêu thức đơn giản, nhưng cương mãnh bá đạo, sức sát thương cực mạnh. Dựa theo Hắc Hổ nói tới, này đao pháp tiểu thành sau đó, dựa vào kinh lực, đồng cấp khó gặp đối thủ. Đại thành sau đó, gần như có thể nghiền ép đồng cấp, 10 luyện phía dưới, chưa có người có thể cùng chống lại. Nếu như tu đến viên mãn, hổ ma vừa ra, càng có thể chém ngược 12 luyện đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên, cái này viên mãn sau uy lực chỉ là Hắc Hổ ngờ tới, hắn cũng không thử qua. Hổ Khiếu đao pháp đã truyền cho ngươi, ta biết ngươi thiên phú võ học rất tốt, từng dùng 1 tháng thời gian liền đem Mãng Nưu quyền luyện đến viên mãn. Nhưng Hổ Khiếu đao pháp không phải Mãng Nưu quyền có thể so sánh, nếu ngươi có thể trong vòng 1 tháng đem luyện đến tiểu thành, bản đường chủ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hắc Hổ vừa cười vừa nói, 1 tháng đem Hổ Khiếu đao pháp luyện đến tiểu thành. Hoàng Nưu bọn người nghe nói như thế, tất cả giật mình. Hổ Khiếu đao pháp nhìn xem đơn giản, lại là đại đạo chí giản, muốn luyện đến tiểu thành, không phải mười mấy năm khổ tu không thể được. Cho dù bọn hắn mỗi ngày khổ luyện đao pháp, luyện mấy năm, bây giờ cũng chỉ là sắp sờ đến tiểu thành cánh cửa thôi. Muốn 1 cái tháng luyện đến tiểu thành, căn bản không có khả năng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy phải, Hổ gia đối với Ngụy Thắng yêu cầu quá cao. Nhưng thân là người trong cuộc Ngụy Thắng, chú ý lại là Hắc Hổ câu nói sau cùng. Kinh hỉ. Ngụy Thắng mắt liếc Hoàng Lưu, thầm nghĩ không hổ là Hắc Hổ mang binh. Hai người này nói chuyện chính là một cái luận điệu. Trước đây Hoàng Lưu truyền cho hắn Mãng Lưu cái lúc cũng là nói như thế. Bây giờ nghe lời này, hắn thật muốn để cho Hắc Hổ phiên dịch một chút, cái gì gọi là kinh hỉ. Nhưng ở cân nhắc phía dưới thực lực sai biệt của hai người sau, Ngụy Thắng đột nhiên cảm giác được, sinh hoạt vẫn còn cần chút ngạc nhiên. Đến nỗi trong 1 tháng đao pháp tiểu thành, đây còn không phải là có tay là được. Hoàng Lưu ca, ngươi đột phá đến thất luyện. Từ Uy Viễn đường sau khi ra ngoài, Ngụy Thắng mắt nhìn bên cạnh Hoàng Lưu, hiếu kỳ hỏi một câu. Vào kính võ giả, bề ngoài rất khó coi đi ra, chỉ có chân chính động thủ sau mới có thể thông qua kình lực lượng, cùng với lực đạo để phán đoán thực lực của đối thủ. Còn không có, luyện thịt đến luyện gần xem như một cái đường ranh giới, không dễ dàng như vậy nhảy tới. Môn kia luyện gần pháp ta điều nghiên 1 tháng, bây giờ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện, muốn luyện gần nhập môn, đưa thân thất luyện, còn phải một đoạn thời gian rất dài. Hoàng Lưu lắc đầu. Chợt, hắn giống như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nghiêm túc đối với Ngụy Thắng nói, Hổ gia đã bổ nhiệm ngươi toàn diện tiếp nhận giải phải địa bàn, đây chính là một khối khoai lang bằng tay. Hoàng Lưu ca kinh nghiệm phong phú, đang muốn thỉnh giáo Hoàng Lưu ca, tiếp nhận Đông Hưng ngay sau, ta nên làm thế nào? Ngụy Thắng hỏi. Hoàng Lưu suy tư một hồi, chậm rãi nói, Đông Hưng ngay chỗ Hắc Hà phường trung đoạn, nơi đó trăm nghề hưng thịnh, bang phái đông đảo, ngư long hỗn tạp. Ngươi có ngư long bang bối cảnh, các thế lực nhỏ không dám tùy tiện trêu chọc ngươi. Ngươi đến đó bên cạnh, tối cần cẩn thận chính là Phong Vân đường cổ điêu cùng Thanh Long đường xuất động giao. Trước đây giải phải tuy là tham công liều lĩnh, vốn lấy thực lực của hắn, coi như không địch lại, cũng có thể trốn ra được, nhưng hắn cuối cùng vẫn chết, ta hoài nghi bên trong liền có hai người này thủ bút. Ngươi đi sau đó, không cần phải gấp gáp đem vứt bỏ địa bàn đoạt lại, chỉ cần giữ vững cơ bản bản là được. Tóm lại, vạn sự nhẫn mại làm đầu, bảo toàn chính mình làm đầu, nhất định không thể cùng xuất động giao. Cổ Điêu bọn hắn phát sinh xung đột kỳ thực Hoàng Lưu cũng biết, để cho bây giờ Ngụy Thắng đi nắm lấy dài bên phải địa bàn, ít nhiều có chút ép buộc. Hắn tứ luyện coi như lại có thể đánh, còn có thể đánh thắng được lục luyện xuất động giao cùng Cổ Điêu. Nhưng không có cách nào, cái kia con phố là ngoại thành giao thông cổ họng, cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể ném. Nghe Hoàng Lưu chân thành quyết bảo, Ngụy Thắng không mình hành lễ, đa tạ Hoàng Lưu ca đề điểm, ta toàn bộ đều nhớ kỹ. Ngươi dự định lúc nào đi?
Ngày mai.
Sáng sớm ngày kế. Ngụy Thắng ăn xong điểm tâm, dặn dò Ngụy Hà vài câu sau, liền mang theo cái thanh kia từ hắc hổ nơi đó thuận tới phát đao, đi ra viện môn. Đi không bao xa, liền thấy đạo kia đứng tại ngõ hẻm đầu thân ảnh quen thuộc. Lão Ngụy. Người kia hướng về Ngụy Thắng phất phất tay, tiếp đó bước nhanh tới, chính là Sa Chân Trung. Ngươi tới làm gì? Ngụy Thắng hỏi. Đông Hưng Ngai ngươi hiểu được sao? Có bao nhiêu bang phái, bao nhiêu cửa hàng, mỗi tháng bơm nước bao nhiêu, ngươi biết không? Nhưng ta tin tưởng a. Sa Chân Trung cười nói, chiều hôm qua Hoàng Lưu Ca nói lên cái này sau đó, ta liền cùng Hoàng Lưu Ca nói, muốn làm ngươi dẫn đường, Hoàng Lưu Ca cũng đồng ý. Ngụy Thắng trầm mặc phía dưới, ngươi biết ta bây giờ tình cảnh sao? Ta biết, nói thật, ta không coi trọng ngươi, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ta muốn phải ném ngươi chạy. Sa Chấn Trung nửa đùa nửa thật nói, thật gặp phải nguy hiểm, đừng nói ngươi chạy trốn, ta cũng chạy trốn, hơn nữa nhanh hơn ngươi. Ta không tin, chạy trốn ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Hai người nói giỡn sau một lúc, Ngụy Thắng nghiêm mặt nhìn xem hắn, lần này đi hung hiểm, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Nói cái gì nói nhảm đâu, đi nhanh đi, từ nơi này đến Đông Hưng Ngai, thế nhưng là có dài đoạn đâu. Sa Chấn Trung không kiên nhẫn thúc giục nói. Ngụy Thắng nhịn không được cười lên, hảo, vậy thì cùng tiến lên tiếp quản Đông Hưng Ngai. Chương 039, chấp tiền. Chương 039, chấp tiền. Hắc Hà Phượng. Đông Hưng Ngai trung đoạn, có một gian hướng nam hai tầng lầu nước trà phô. Cùng chung quanh náo nhiệt tương phản, nước trà phô lại cực kỳ vắng vẻ, chưa có người tới. Giờ khắc này ở cửa hàng trước cửa, mười mấy người mặc thanh sắc đoàn đả, khí chất hung hãn các hán tử, đứng thành một hàng. Cái này một số người vốn là dài hung thần ác sát, lại đứng thành một bức tượng, nhìn xem liền dọa người, dọa đến rất nhiều vốn là muốn đi qua nơi này người, quay đầu liền đi. Chỉ có một ít gan lớn ra hỏa, chăm chú nhìn thêm, trong lòng kinh ngạc. Bọn hắn tựa như là đang chờ người nào. Chợt đấy lòng càng thêm nghi hoặc, có thể có người nào đáng giá đinh nhưng mang theo nhiều huynh đệ như vậy cùng một chỗ nên đón. Đinh ca, lão đại mới là người nào? Có bang chúng nhìn đứng ở phía trước nhất tráng hán đầu chọc hỏi. Đang suy nghĩ Trương Mục vấn đề đinh nhưng, nghe được vấn đề này, cao mày nói, không rõ lắm, chỉ nghe nói nguyên là Hoàng Lưu ca dưới trướng, về sau tại trong ngũ hổ tướng tuyển bạt đánh bại Hoàng Man Nhi. Bất quá tu vi tựa như là tam luyện. A, mới tam luyện. Vậy thì có tác dụng gì a? Đúng vậy à, tới đây liền muốn cùng xuất động giao còn có Cổ Điêu hai cái này ngoan nhân đánh lôi lại, ít nhất phải là lục luyện thực lực, tam luyện đỉnh có tác dụng gì a? Đừng nói đối phó bọn hắn, ngay cả tiểu đệ của bọn hắn đều đánh không lại a. Chính là, loại tu vi này, còn không bằng không tới đâu. Nghe các minh đệ phàn nàn, Đinh Nhưng không nói. Hắn kỳ thực cũng nghĩ không thông, hổ ra vì cái gì đem cái này, nhưng mắt thấy các minh đệ càng nói càng quá mức, hắn nhịn không được nhíu mày mắng, ngậm miệng, như thế nào đi nữa, đó cũng là hổ ra khâm điểm, cũng là các ngươi có thể loạn tức cái lưới. Dài phải sau khi chết, dưới tay địa bàn cũng là Đinh Nhưng một người chống lên tới. Bởi vậy, hắn ở đây có hy vọng cực cao. Lời vừa nói ra, những người khác coi như không phục, cũng đều ngậm miệng lại. Đinh ca, bọn hắn tới. Đinh Nhưng thân sau một cái bang chúng đột nhiên chỉ vào nơi xa kêu lên. Đinh Nhưng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đường đi đối diện đi tới hai người. Một người là hắn thấy qua Xa Trấn Trung, còn có một người thân mang màu đen trang phục, dáng người vai hùng, lưng đeo trường đao, khí độ lạ thường. Không biết, còn tưởng rằng là nhà ai công tử ca đâu. Nhưng dễ thấy nhất còn muốn kể tới bộ ngực hắn đôi cá đồ án. Tứ vĩ, tứ luyện. Đinh Nhưng chấn động trong lòng, vội vàng nên đón tiếp lấy, hướng về phía trang phục thiếu niên ôm quyền hành lễ, thuộc hạ Đinh Nhưng gặp qua Ngụy lão đại. Cùng lúc đó, Đinh Nhưng thân sau mười mấy bang chúng, toàn bộ đều không người hô, gặp qua Ngụy lão đại. Ngụy lão đại. Ngụy Thắng biểu lộ nghiền ngẫm, ca bây giờ cũng là lão đại rồi. Nước trà phô lầu 2. Ngụy Thắng ngồi ở chủ vị, trước mặt trên bàn dài để một bản sổ sách. Ngụy Thắng đang liếc nhìn sổ sách, Sa Chấn Trung đứng hầu một bên. Đinh Nhưng đứng tại bàn đối diện, cúi đầu, lặng lẽ quan sát đến Ngụy Thắng, trong lòng thầm giật mình. Hắn đã sớm nghe nói mới tới ngũ hổ tướng rất trẻ trung. Kết quả sau khi thấy được mới phát hiện, hắn bản thân so với mình tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi. Đương nhiên, chân chính để cho hắn ngoại ý muốn chính là tu vi của đối phương. Tứ luyện, khó trách hổ gia sẽ để cho Ngụy Thắng tiếp nhận giải phải ca. Người này tu vi mặc dù không bằng giải phải ca, nhưng chỉ cần nhiều nhường nhịn một chút, lại thêm uy viễn đường chiêu bài, vẫn là có hy vọng giữ bước cuối cùng một khối địa bàn. Đang nghĩ ngợi, đỉnh đầu truyền đến Ngụy Thắng bình tĩnh âm thanh, "Lão Đinh, nói rằng giải phải trà phô hiện nay kinh doanh tình trạng." Giải phải trà phô chính là uy viễn đường tại Đông Hưng Nhai cứ điểm. Cái gọi là kinh doanh tình trạng là chỉ địa bàn, phí bảo hộ, số thành viên mắt khắp các mọi mặt. Là Đinh Nhưng gật đầu, chậm rãi nói, giải phải trà phô tại giải phải ca quản lý trong lúc đó, thủ hạ từng có 70-80 hào huynh đệ, quản lý ba đầu đường phố, trên trăm nhà cửa hàng, mỗi cái nguyệt quang phí bảo hộ đều có thể thu 200 lượng bạc, lại thêm các sinh ý cùng chia hoa hồng. Mỗi tháng cuối cùng lợi tức đều tại 500 lượng bạc tả hữu. Nhưng kể từ giải phải ca sau khi chết, nhân tâm ly tán, rất nhiều huynh đệ đều lui. xuất động giao cùng cổ điêu nhân cơ hội này, công nhiên xé bỏ ước định, đoạt lấy mặt khác hai con đường. Liên còn sót lại một con đường, xuất động giao cũng không buông tha, đã phái một cái thủ hạ tới quấy rối, trêu đến rất nhiều thương gia trực tiếp ném đến hắn danh nghĩa. Phiến nhận được phí bảo hộ càng ngày càng ít, đến nơi này cái tháng, liền 20 lượng đều không thu đến nói đến đây, nhưng là vừa hận lại giận. Vừa buồn bực thực lực mình quá yếu, không thể giữ vững địa bàn, càng hận hơn xuất động giao cùng cổ điêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, trong lòng cũng rất nổi nóng. Phải biết, Vũ Hổ tướng quản lý địa bàn lợi tức, cùng nội đường là chia 46 sổ sách. 4 thành nộp lên cho Hắc Hổ, 6 thành lưu lại cho mình. Mỗi tháng cuối cùng lợi tức 500 lượng bạc, bài trừ nộp lên cho Hắc Hổ 200 lượng, cùng với cho thủ hạ chúng huynh đệ chi tiêu, mỗi tháng ít nhất còn có thể còn lại 200 lượng. Nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại 20 lượng. Chấm tiền. Ngụy Thắng phất tay đánh gậy Đinh Nhưng mà nói, hỏi, kế tiếp ngươi định làm gì? Ta nghe lão đại. Ta bây giờ nghĩ nghe lời ngươi ý nghĩ. Chúng ta bây giờ nhân thủ cùng thực lực, kém xa xuất động giao cổ điêu, không nên cùng bọn hắn liều mạng, lúc này lấy bảo trụ Đông Hưng Nhai cơ bản bản làm mục đích. Ta đề nghị, lão đại ngài có thể mở tiệc chiêu đãi Đông Hưng Nhai chúng cửa hàng chi chủ, tuyên cáo ngài đến, hoặc giao hảo bọn hắn, đổi lấy bọn hắn đối với ngài ủng hộ xem bọn họ sắc mặt. Vậy ta chẳng phải là trở thành quỷ xin cơm. Lão đại Đinh Nhưng bất đắc dĩ, cái này lão đại mới vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu được túi đầu, chỉ có thể tính khí nhẫn mại quên đủ, trước khác nay khác, trước tiên đem những người kia từ xuất động giao thủ hạ lôi kéo tới, thỏi bạc trước tiên thu đi lên lại nói Ngụy Thắng lại lắc đầu, một cái không thể để cho người ta sợ hai ba phái, còn có ai nguyện ý tới giao phí bảo hộ. Hơn nữa, làm như vậy quá bị động, ta thích chủ động. Cái kia, vậy ý của ngài là, xuất động giao phái tới thủ hạ thực lực gì? Tứ luyện trung kỳ. Hắn ở đâu? Chính Long Sòng Bạc dừng một chút, Đinh Nhưng lại bổ sung câu, con đường này kiếm lợi nhiều nhất Sòng Bạc. Mang ta đi. Chính Long Sòng Bạc. Khi Ngụy Thắng mang theo Sa Trấn Trung Đinh Nhưng bọn người tràn vào Sòng Bạc lúc, giống như nước cạn bãi đột nhiên tràn vào một đầu đại ngạn, vốn là còn ồn ào náo động la hét ầm ĩ Sòng Bạc, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thương kia ánh mắt đều tập trung vào trên Đinh Nhưng thần. Đinh Nhưng, trả lại ngươi dám đến. Một đạo quát lạnh truyền đến, đám người tránh ra một con đường, Sòng Bạc nơi cửa sau đi tới một cái con mắt cái đầu nhỏ dài hắn tử, toàn thân tản ra nhị luyện khí huyết ba động. Ở sau lưng hắn, còn đi theo 6-7 Sòng Bạc tay chân, tất cả ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ngụy Thắng bọn người. Hà đầu, các ngươi Sòng Bạc mở cửa làm ăn, còn sợ người tới chơi? Đinh Nhưng cười nhạo một tiếng. Tới chơi chúng ta tự nhiên hoan nghênh, nhưng ngươi nếu là Hà đầu nói còn chưa dứt lời, liền bị Đinh Nhưng một cái phá tan. Tiếp đó tại Hà đầu âm trầm trong ánh mắt, Đinh Nhưng từ bên cạnh chiếu bạc tiền lạp ra một cái ghế, đem hắn lau sạch sẽ. Chiếu bạc bên cạnh đám con bạc thấy thế, người người tay mắt lênh lẹ, vội vàng cướp đi chính mình hoặc người khác đánh cược ngân, lui sang một bên. Lão đại, mời ngồi. Đinh Nhưng cung kính nói. Ngụy Thắng ngồi ở chiếu bạc phía trước. Đinh Nhưng Sa Trấn Trung đứng ở hai bên, còn thừa mười mấy bang chúng đứng tại phía sau hắn. Ân. Hà đầu sắc mặt biến hóa, giống như mới chú ý tới Ngụy Thắng, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Và ngươi, cũng xứng hỏi chúng ta lão đại tên? Sa Trấn Trung cười lạnh một tiếng. Hà đầu sắc mặt tâm trầm, nhưng không có phát tác, quay đầu đối với sau lưng một tên côn đồ thấp giọng nói vài câu, côn đồ kêu bước nhanh rời đi. Hà đầu lúc này mới đi đến Ngụy Thắng đối diện chiếu bạc phía trước, đã như vậy, các ngươi muốn chơi thế nào? Đánh cược lớn nhỏ? Hảo. Mua định rời tay. Hà đầu bắt được đầu chung đung đưa. Ngụy Thắng tùy ý vứt ra một văn tiền, vừa vặn rơi vào lớn nhỏ ở giữa một khu vực như vậy. Có ý tứ gì? Hà đầu nhíu mày. Ngụy Thắng thản nhiên nói, ta cá ngươi đầu chung không có xuất sắc. Ha ha, ngươi đoán sai. Hà đầu xốc lên đầu chung cái nắp, đột nhiên lộ ra trong đó ba cái xuất sắc, 4, 5, 6, lớn. Các ngươi lời còn chưa dứt, Ngụy Thắng giương tay vồ một cái, ba cái xuất sắc lăn vào hắn lòng bàn tay dùng sức, xuất sắc bạo toái. Đợi đến lại lần nữa giang tay ra lúc, nguyên bản xuất sắc đã hóa thành cho bụi bay lả tả xuống. Cùng lúc đó, Ngụy Thắng âm thanh mới tùy theo truyền đến, vậy bây giờ đâu? Chương 040, lão tử đánh chính là tinh nhuệ chương 040, lão tử đánh chính là tinh nhuệ. Hà đầu rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, các ngươi quả nhiên là đến gây chuyện, nhưng thật đáng tiếc, các ngươi tìm lộn đối thủ, đánh cho ta. Sau lưng Hà đầu mấy tên tay chân, gơ cô đồng, cười gần đánh về phía Ngụy Thắng bọn người. Nhưng còn không có tới gần, liền bị Đinh Nhưng dẫn người đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát mấy chương chiếu bạc. Ngụy Thắng lập tức đau lòng đứng lên, điểm nhẹ, cái này về sau cũng là nhà mình chẳng tử. Ngươi nằm mơ. Hà đầu tức giận, giống giận liền muốn ra tay. Tiếp đó liền bị xông tới xe chấn cùng Đinh Nhưng hai người liên thủ giáp công. Hà đầu thực lực không kém, có thể đối mặt hai cái cùng cấp bậc tồn tại, còn thỉnh thoảng có người đánh lén tình huống phía dưới, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, bị đánh chạy trối chết. Ngay tại trong sòng bạc loạn cả một đoạn lúc, dừng tay. Sòng bạc lầu hai phòng mở ra, từ trong đi ra một người đầu trọc trắng hán. Mông ca. Hà đầu mấy người sòng bạc đám tay chân, nhìn người tới, mừng rỡ không thôi, tựa như thấy được cứu tinh. So sánh cùng nhau, Đinh Nhưng bọn người nhìn chằm chằm gã đại hán đầu trọc, trong mắt đều lộ ra hận ý cùng nhàn nhạt sợ hãi. Gã đại hán đầu trọc vừa tới Đông Hưng Nhai cắm kỳ lúc, Đinh Nhưng cũng không ít cùng hắn sống mái với nhau, nhưng mỗi lần cũng là bị hắn treo lên đánh. Nhiều lần, lại nhìn thấy đối phương, khó tránh khỏi sẽ có chút bóng ma tâm lý. Bành! Tráng hán đầu trọc từ lầu 2 nhảy xuống, trực tiếp thẳng hướng Ngụy Thắng đi tới, Đinh Nhưng bọn người dọa đến bản năng lui ra phía sau, chỉ có Sa Trấn Trung ngăn tại Ngụy Thắng trước người. Tráng hán đầu trọc cũng không nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, sắc mặt âm trầm nói, "Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám đến ở đây náo sự, có biết hay không đây là người nào địa bàn?" Địa bàn của ai? Ngụy Thắng hỏi:
"Nghe cho kỹ, đây là tuổi ca giúp Thanh Long Đường phó đường chủ xuất động giao giao ra địa bàn."
"Vậy thì không sai, lão tử đánh chính là xuất động giao."
"Làm càn!" Gã đại hán đầu chọc giận tí mặt, hét to lúc, trong nháy mắt lấn người tiến lên, quạt hương bổ một dạng bàn tay, mang theo gào thét kinh phong, hướng về phía Ngụy Thắng chém bổ xuống đầu. Một trường này đã bao hàm tứ luyện kinh lực, uy thế kinh người, chưa rơi xuống, mang theo trưởng phong liền đem xa chấn trung bọn người hất bay ra ngoài.
Kinh lực,
đầu chọc mông ca chân nộ, tiểu tử kia xong. Các khách đánh bạc thấy vậy một màn, đều âm thầm lắc đầu. Nhưng một màn kế tiếp, lại nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm.
Bành!
Gã đại hán đầu chọc lập tức lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng nát mấy trường chiếu bạc, mới ầm vang đâm vào sau trên tường, chỉ hoãn trượt xuống.
Hà đầu trừng lớn hai mắt,
Đinh Nghiên con ngươi đột nhiên rụt lại. Những người khác càng là một mặt chấn kinh.
Phát sinh cái gì chuyện?
Còn không có thấy rõ ràng, đầu chọc mông ca liền tự mình bay ngược ra ngoài.
Không đúng,
hắn là bị người đánh bay ra ngoài. Đám người lúc này mới phát hiện, Ngụy Thắng vẫn ngồi ở trên ghế, đang chậm rãi thu hồi chuột xuất thủ trưởng.
Thấy vậy một màn,
Hà đầu mấy người sòng bạc đám người chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đầu chọc mông ca, bọn hắn sòng bạc định hải thần châm, tứ luyện trung kỳ cao thủ, một cánh tay 4.000 cân cường nhân, ra tay toàn lực phía dưới, không chỉ có không thể đánh lui tiểu tử kia, bị đối phương ngồi ở trên ghế một trường đánh răng rụng, miệng phun máu tươi, tại chỗ trọng thương.
Cái này cỡ nào lớn lực đạo a?
Chẳng lẽ nói tiểu tử kia là ngũ luyện cao thủ?
Thế nhưng là hắn mới bao nhiêu lớn a?
Cái này Đinh Nghiên bọn người đồng dạng chấn kinh, nhưng sau khi hết khiếp sợ, liền một mặt cuồng hỉ. Bọn hắn vốn cho rằng Ngụy Thắng có thể kéo lại đầu chọc mông ca thế là tốt rồi, tuyệt đối không nghĩ tới cái này nhìn xem người vật vô hại Ngụy lão đại, tiện tay một cái tát liền đem mông ca đánh trọng thương.
Thực lực này chỉ sợ đã không kém gì tứ luyện đỉnh phong.
Cái này mẹ nó là vừa tấn thăng tứ luyện,
không hổ là hổ gia nghiêm tuyển.
Lão đại, cái này một số người xử trí như thế nào?
Đinh Nghiên tiến lên hỏi.
Nếu như nói phía trước hô lão đại chỉ là công thức hóa xưng hô, nhưng khi được chứng kiến Ngụy Thắng thực lực sau, câu này lão đại liền nhiều mấy phần chân thành cùng kính nghệ.
Toàn bộ đánh gãy một cái chân, Ngụy Thắng hờ hững nói:
"Không cần, tha mạng." Hà đầu mặt mũi trắng bệnh, đội vàng cầu xin tha thứ.
"Bây giờ mới muốn cầu xin tha thứ chậm.
Đây chính là các ngươi dám ở trên ta địa bàn dương oai đại giới."
Âm thanh rơi,
từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, truyền vang sòng bạc trong ngoài.
Hà đầu bọn người, bao quát trọng thương đầu chọc Mông Ca, cũng bị Đinh Nghiên đạp gãy một cái chân.
"Lần sau còn dám tại trên ta địa bàn dương oai, liền phế bỏ ngươi nhóm một cái chân khác."
Ngụy Thắng đứng dậy, dương mắt lạnh lẽo đầu chọc Mông Ca, trở về nói cho xuất động giao: "Trong 3 ngày, người của các ngươi toàn bộ rút khỏi Đông Hưng Ngai, bằng không, các ngươi Thanh Long Đường cửa hàng lão tử nhìn một cái hủy đi một cái."
Môn lâu nhai,
Tích Xuân viện.
Xuất động giao dưới trướng ngũ luyện cao thủ Xà Nhãn đang ôm lấy một cái trắng nón tiểu mỹ phong tình nữ tử học tập địa lý, học tập say sưa lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến lo lắng tiếng kêu: "Xà Nhãn ca, việc lớn không tốt."
Ước chừng qua một lúc lâu, trong phòng mới truyền ra Xà Nhãn thanh âm thở hổn hển:
"Mẹ nó, ngươi mẹ nó cả nhà cũng không tốt. Không biết lão tử đang làm chính sự.
Thật tốt tính chất gây nên, triệt để bị các ngươi đám khốn kiếp này khỏe rối."
Âm thanh rơi xuống,
một cái xóa tóc phong tình nữ tử, chân trần, khoác lên sa mỏng, từ bên trong mở cửa, tiếp đó lại cười nhẹ trở lại trên giường, giúp vào ở Trần Xà Nhãn trong ngực.
Cái kia bang chúng sau khi đi vào, một mực cúi đầu, không dám nhìn nhiều.
Toàn bộ Thanh Long Đường người nào không biết, Xà Nhãn tính khí lớn đầu góc nhỏ, một khi đắc tội hắn, tuyệt đối không có quả ngon để ăn.
Có dám mau thả.
Chính Long Sòng Bạc bị Đinh Nghiên dẫn người đập.
Đinh Nghiên,
hắn một cái nhị luyện còn không có thực lực này, trợ thủ của hắn là ai?
Nghe nói kêu cái gì Ngụy Thắng, là Hắc Hổ dưới trướng tân nhiệm ngũ hổ tướng, bây giờ tiếp nhận giải phải quản lý Đông Hưng Ngai.
Ngụy Thắng,
giống như nghe giao ra đề cập qua một lần, nói là cái gì thiên phú dị bẩm, nhưng lại mạnh, bất quá cũng chỉ là một tam luyện.
Hắc Hổ dưới trướng thật là không có người, liền loại này nhỏ mặt hàng cũng đều phái tới nhìn chẳng tử.
Đúng, A Mông đâu?
Mông ca, Mông ca bị cái kia Ngụy Thắng một trưởng vỗ trở thành trọng thương ân.
Xà Nhãn trên mặt nhẹ nhõm biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng.
Cái kia Ngụy Thắng đánh bại Mông ca, còn đạp gãy bọn hắn một cái chân, uy hiếp bọn hắn 3 ngày sau lăn ra Đông Hưng Ngai, nếu không thì muốn càn quét chúng ta tại trên Đông Hưng Ngai tất cả chẳng tử.
Không chỉ có như thế, cái kia Ngụy Thắng thời điểm ra đi, còn từ sòng bạc cầm đi 300 lượng bạc.
Cái gì?
Vốn là còn tính toán bình tĩnh Xà Nhãn, nghe xong ném đi nhiều bạc như vậy, lập tức khí cấp bại phôi: "Mẹ nhà hắn, đó là tiền của lão tử, tiền của lão tử."
Xà Nhãn ca bất giận, không phải liền là 300 lượng ngân trắng non phong tình nữ tử nói còn chưa dứt lời, ba một tiếng, liền bị Xà Nhãn một cái tát từ trên giường làm đến dưới giường, trắng non khuôn mặt trong nháy mắt sưng lên, răng đều bị đánh rụng hai quả, khóe miệng đổ máu.
Cả người nàng đều bị phiến động, thậm chí quên hô đau, sững sờ, ngẩn người tại chỗ.
"Ta tiêu tan mẹ ngươi khí, ngươi có biết hay không, 300 lượng có thể mua bao nhiêu cái như ngươi loại này tiện nữ?"
"Lan."
Cuối cùng một chữ tựa như kinh lôi, đánh thức trắng non phong tình nữ tử, sắc mặt nàng tái nhợt, lảo đảo đứng dậy, nắm lấy sa mỏng trốn đồng dạng lao ra khỏi phòng.
"Lấy ta binh khí tới."
Xà Nhãn vẫn như cũ nộ khí rất lớn.
"Xà Nhãn ca an tâm chớ nổi, ta cảm thấy bây giờ còn chưa phải là xuất thủ thời điểm."
Ngoài cửa đi tới một cái sư gia bộ dáng trung nhân.
"Sư gia Tô,
giao ra nhường ngươi ta hai cái trông giữ môn lâu nhai chẳng tử, bây giờ có người công nhân đánh tới cửa, ngươi để cho lão tử chịu đựng.
Muốn cho người khác nhìn lão tử chê cười."
"Xà Nhãn ca, ta không phải là ý tứ này, chỉ là cái kia Ngụy Thắng biết rõ tại Đông Hưng nhai cắm kỳ chính là Xà Nhãn ca ngươi, còn dám như vậy trường cuồng đối phó Mông ca, hẳn là có chỗ cậy vào." thậm chí là đã bố trí xong cả bẫy, liền chờ Xà Nhãn Ca ngươi tới nhảy vào. Ta biết Xà Nhãn Ca thực lực ngươi cường hành, nhưng đối phương Dĩ Dật Đại Lao, coi như Xà Nhãn Ca là ngũ luyện trung kỳ, đối phó chỉ sợ cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới bố trí xong cả bẫy. Hừ, vậy Lao Tử liền mang theo Thanh Long Đường các huynh đệ, đem giải phải quán trà cho đại bằng.
Không thể.
Như vậy thì là công nhiên tuyên chiến, thật muốn làm phát bực đầu kia hắc hổ, người ta đều không quả ngon để ăn.
Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói làm sao bây giờ?
Xà Nhãn cực kỳ bực bội. Hắn không phải nói ngày quy định 3 ngày sao?
Vậy chúng ta ngay tại sòng bạc thiết hạ cả bẫy, chờ hắn 3 ngày sau càng quét, tiếp đó cho hắn mang đến Dĩ Dật Đại Lao, bắt rùa trong hũ sư gia Tô cười hắc hắc nói.
Xà Nhãn nghe được nhãn tình sáng lên, rượu a.
Chương 041, các ngươi đã bị ta một người bao vây. Chương 041, các ngươi đã bị ta một người bao vây. Trưởng hữu trà quán, lầu 2.
Đinh Nhưng Hưng phần báo cáo, lão đại, lần này chúng ta hết thảy cướp được 307 lạng 9 tiền ngũ văn, cái gì gọi là cướp?
Ngụy Thắng trừng mắt liếc hắn một cái, chính long sòng bạc vốn là chúng ta trưởng hữu trà quán địa bàn, lại bị xuất động giao cưỡng chiếm kinh doanh. Chúng ta chỉ là cầm lại vốn thuộc về bạc của chúng ta thôi.
Đinh Nhưng mắt trừng ngây mồm.
Hắn lần thứ nhất phát hiện, cái này nhìn như người vật vô hại lão đại mới, tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Rõ ràng là trắng trợn cướp đoạt tới đồ vật, trải qua hắn kiểu nói này, tựa hồ trở nên tiên kinh địa nghĩa. Khó trách nhân gia có thể làm lão đại. Tư tưởng này giác ngộ chính là cao.
Mặt khác, những bạc này ta sẽ không độc hưởng, phần vinh dự này thuộc về toàn thể trà quán huynh đệ.
Cái này 100 lượng, ngươi cầm đi cho các huynh đệ phân.
Là lão đại.
Đinh Nhưng đại hỉ.
Được biết muốn phân tiền từ các bang chúng, càng là kích động không thôi.
Bọn hắn gia nhập vào bang phái, chính là muốn cho sinh hoạt tốt hơn giờ, nghĩ kiếm tiền, nằm mộng cũng muốn. Nhưng bởi vì phí bảo hộ mỗi tháng đoạn nhai thức giảm dần, dẫn đến bọn hắn đã rất lâu không thể phân đến tiền.
Xa nhớ lần trước chia tiền thời điểm vẫn là lần trước, nhưng cho dù trường hữu ca tại lúc cũng chưa từng lấy ra 100 lượng bạc phân cho bọn hắn.
Cầm tới bạc sau các bang chúng nhìn về phía Ngụy Thắng ánh mắt liền hai chữ trung thành.
Coi như Ngụy Thắng bây giờ để cho bọn hắn đi ám sát xuất độc dao, bọn hắn cũng biết không chút do dự lập tức thi hành.
Ngụy Thắng rất hài lòng bọn hắn trạng thái bây giờ.
Trường hữu trả quán xuống dốc quá lâu, nhân tâm ly tán, thiếu quyết dám đánh dám giết bốc đồng, muốn kích phát ra loại trạng thái này chỉ có bạc
tài có thể tụ người,
càng có thể dưỡng khí.
Lão đại, chúng ta sau đó muốn làm cái gì?
Càn quét xuất động giao trên đường khác địa bàn.
Đinh Nhưng bây giờ là nhiệt tình tràn đầy, hắn không thể đem trên đường xuất động giao thế lực toàn bộ vơ vét một lần.
Không đổi.
3 ngày sau lại nói, nhưng nếu như 3 ngày sau, bọn hắn không có rút lui, hoặc có lẽ là Xà Nhãn dẫn người đến đây trả thù làm sao bây giờ?
Đinh Nhưng có chút ít dầu dĩ nói.
Xà Nhãn sẽ không như vậy ngu xuẩn.
Xà Trấn Trung lắc đầu, hổ ra cùng hai vị kia đường chủ ước định còn tại, hắn thực có can đảm dẫn người dòng chống khua chiêng đánh tới, đó chính là phá hư ước định, ý đồ nhắc lên hai đám đại chiến, đến lúc đó thứ nhất chết chính là hắn.
Cũng đúng.
Đinh Nhưng nghĩ nghĩ, mấy tháng nay vô luận là xuất động giao vẫn là cổ điêu, cũng là ám đâm đâm tạm thực môn lâu nhai cùng tỉnh không ai, không có người nào dòng chống thua chiêng, có thể coi là không dẫn người tới, chỉ dựa vào Xà Nhãn một người cũng không thể khinh thường hắn. Nhưng là ngũ luyện trùng kỳ, Đinh Nhưng nói còn chưa dứt lời liền bị Ngụy Thắng đánh gãy. Xuất động giao sẽ đến không?
Sẽ không. Hắn tỏa trấn ngư thành, trông non bảo ngư, chức trách cực nặng, vậy cũng không cần lo lắng.
A, đúng, 3 tháng này bình thường xuống có thể có bao nhiêu lợi tức?
Đinh Nhưng có chút mờ mịt, chúng ta không phải nói tại nói Xà Nhãn, làm sao lại nhảy đến phí bảo hộ lên?
Ngươi quay đầu thống kê phía dưới, cho ta chữ số.
Tỉnh không ai.
Duyệt Lai Tử Lâu.
Lầu 3 nhã gian bên trong,
một cái vóc người trung đẳng, hai tay dị thường cường tráng lam ý hán tử, đang một bên nuốt nuốt chén trà, một bên nghe thuộc hạ hồi báo, phi ca, hỏi thăm rõ ràng, dẫn người đập mất chính long sòng bạc, đồng thời uy hiếp bọn hắn 3 ngày lăn ra Đông Hưng ngay người, chính là tân nhiệm ngũ hổ, Ngụy Thắng.
Nghe nói như thế, vị này cổ điêu giới quyền đệ nhất cao thủ Lam Phi thả ra trong tay chén trà, chật chật cười quái dị nói, thật đúng là nghe con mới để không sợ cọp, hắn chẳng lẽ cho là loại này tiểu đà tiểu nháo có thể hù sợ Xà Nhãn?
Phi ca, ngươi nói tiểu tử kia trương cùng như thế, có thể hay không sau lưng có cái gì cao nhân tương trợ?
Tiểu đệ hiếu kỳ hỏi.
Không có khả năng.
Lam Phi lắc đầu, toàn bộ Ngư Long bang người nào không biết, uy viễn đường lại nghèo lại nguy hiểm, hát hổ thủ hạ, có thể đánh chỉ mấy cái như vậy, nào còn có cái gì dư thừa cao thủ?
Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn từ chỗ khác chỗ mời tới giúp đỡ, nhưng cho dù có giúp đỡ, hắn cũng không phải Xà Nhãn đối thủ.
Xà Nhãn tại gia nhập vào Thanh Long Đường phía trước, thế nhưng là sơn phỉ xuất thân, nhận biết không thiếu nhân vật hung ác, thật muốn chọc giận hắn, dù là tiểu tử kia có ngũ luyện giúp đỡ, cũng giữ nhiều lành ít.
Cùng Lam Phi ôm lấy giống nhau ý nghĩ người không phải số ít.
Ngụy Thắng đập mất chính long sòng bạc, đồng thời uy hiếp bọn hắn 3 ngày sau lăn ra Đông Hưng nhai sự tình, không đợi Ngụy Thắng trở lại trà quán, liền đã truyền khắp cả con đường.
Rất nhiều cửa hàng chi chủ sau khi nghe được, cũng là lắc đầu, rõ ràng không coi trọng Ngụy Thắng.
Quá lỗ mãng.
Hơn nữa, giữa song phương thực lực lớn như vậy chênh lệch, cũng không phải phóng vài câu ngoan thoại liền có thể giải quyết.
Đương nhiên, cũng có người cảm thấy Ngụy Thắng dám nói lời này, tất có cậy vào.
Thậm chí còn có một số người chuyên môn nhìn chằm chằm trà quán, muốn nhìn Ngụy Thắng sau đó muốn làm cái gì.
Nhưng làm cho tất cả mọi người thất vọng là, mặc kệ ngoại giới thảo luận như thế nào kịch liệt, thân là trung tâm phong bạo trà quán, ngược lại dị thường yên lặng, phản phất chuyện lúc trước chưa từng phát sinh qua.
Sáng sớm,
Xà Nhãn bị một đoàn thịt mềm tươi sống nghẹn tỉnh.
Sau khi tỉnh lại phát hiện một cái ở trần nữ nhân đặt ở trên người mình, hai cái thịt trắng đem hắn toàn bộ đầu người đều chôn vào.
Bên cạnh còn nằm một nữ nhân, gối lên cánh tay hắn.
Mẹ nó,
Lan.
Xà Nhãn căm tức đem hai nữ nhân đạp xuống giường, kinh hãi các nàng một mặt sợ hãi, không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe đến đằng sau một chữ sau, liền lăn một vòng chạy ra gian phòng. T. Xà Nhãn hoạt động phía dưới, lập tức xoa sau lưng hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm qua bị đập sòng bạc, hắn nộ khí rất lớn, ước chừng phát tiết nửa đêm, bây giờ nộ khí toàn bộ tiêu tán, chính là phần eo ẩn ẩn có chút đau nhức. Ân, đó là cái gì? Xà Nhãn đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm trên bàn cắm truy thủ, bước nhanh về phía trước. Truy thủ phía dưới còn cắm một tấm lớn chừng bàn tay tờ giấy, nhìn cách thức, giống như là từ nào đó trang sổ sách bên trên kéo xuống tới, chống không trên giấy dùng bút son viết một chữ, hai. Chữ viết đỏ thẫm, tựa như máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn Xà Nhãn con ngươi đột nhiên rụt lại. Tối hôm qua có người đi vào rồi, còn để lại truy thủ cùng tờ giấy. Xà Nhãn kinh sợ đồng thời, lại có chút nghĩ lại mà sợ. Cái kia tặc nhân đến đây lúc nào, chính mình vậy mà một điểm phát giác cũng không có. Nếu như người kia một đao giết mình, chính mình chẳng phải là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Còn có, cái này hay là có ý gì? Hắn bản năng nghĩ tới Ngụy Thắng, gần đây đắc tội nhân trùng, chỉ có tiểu tử này. Hơn nữa hôm nay cũng chính là hắn đưa ra kỳ hạn ngày thứ hai. Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu. Hẳn không phải là hắn, có thể lặng yên không một tiếng động lẹn vào ta phòng ngủ, thực lực ít nhất không kém gì ta, hoặc nắm giữ một môn đại thành chi cảnh khinh công thân pháp. Tiểu tử kia tuổi còn trẻ, có thể tu đến tứ luyện đã là hiếm thấy, làm sao có thể còn kiềm tu lợi hại như thế thân pháp? Bất quá, coi như không phải hắn, nghĩ đến cũng cần phải cùng hắn có quan hệ. Xà Nhãn càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ sắc mặt càng là khó coi. Xà Nhãn ca. Đúng lúc này, sư gia Tô vội vàng chạy chậm đi vào, việc lớn không tốt, trong nội viện đêm qua tiến tặng. Phong Thu Chi vốn chuẩn bị phong dương nộp lên cho giao ra 300 lượng bạc, cùng với khắc tài hóa, bàn bạc 500 lượng bạc. Cũng bị mất. Cái gì? Xà Nhãn sắc mặt tái xanh. Tăng thêm hôm qua bị cướp 300 lượng, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, hắn liền tổn thất 800 lượng bạc. Cái này đều nhanh bắt kịp giao ra Ngư Lan một tháng cuối cùng doanh thu. Cái này không phải cướp bạc a, đơn giản chính là đang đào thịt của hắn. Đáng chết Ngụy Thắng. Xà Nhãn đột nhiên vô bàn một cái, gỗ thật hồng bàn lập tức bị kình lực chấn chia 5 x 7. Xà Nhãn ca cảm thấy là tiểu tử kia làm. Làm sao có thể? Sư gia Tô có chút không tin. Người xem một chút. Xà Nhãn đem tờ giấy ném cho sư gia Tô, cái sau nhìn qua sau, thần sắc nghiêm trọng, thật đúng là hắn. Xà Nhãn ca, muốn hay không dẫn người giết đi qua? Không. Xà Nhãn lắc đầu. Nếu như là hôm qua, hắn chắc chắn không chút do dự giết đến trà quán, ép hỏi Ngụy Thắng. Nhưng đi qua tối hôm qua bị lẹn vào sự tình sau, hắn ngược lại không dám đi trà quán. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là hoài nghi Ngụy Thắng xếp đặt cả bẫy, nhưng bây giờ, hắn có thể 100% chắc chắn, Ngụy Thắng đã làm tốt cục, liền chờ chính mình tới nhảy vào đâu. Sư gia, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Xà Nhãn nhìn về phía sư gia Tô. Bãi bỏ sòng bạc sắp đặt, đổi tại ngươi phòng ngủ, hắn nhưng cũng khoa trương như thế, ta cảm thấy hắn đêm nay trả lại sư gia Tô trầm mặt sau, vội vàng cấp ra ứng đối chi pháp. Nghe đến đó, Xà Nhãn sắc mặt chợt tâm trầm, vậy liền để hắn có đến mà không có về. Đêm, một đạo áo đen thân ảnh, thân như hồng nhạn, phiêu nhiên vô ảnh, vô thanh vô tức tiến vào trong nội viện. Nhẹ nhàng đẩy ra Xà Nhãn cửa phòng ngủ, tiếp đó đi vào. Ngay tại cả người hắn triệt để đi vào gian phòng sát na, cửa phòng ầm ầm đóng cửa. 3. Trong phòng đèn đuốc chợt hiện, trong nháy mắt sáng như ban ngày. 20-30 cái thanh long đường bang chúng từ trong nhà lũ lượt giết ra, cầm trong tay côn đồng, đem hắc ý người bao bọc vây quanh. Càng có 3 đạo khí tức hung hãn thân ảnh, từ trong đường nhanh chân đi tới. Người cầm đầu chính là Xà Nhãn, tay hắn cầm trường đao, rét căm căm nhìn chằm chằm cao lớn áo đen thân ảnh, ngươi thật đúng là dám đến, đã như vậy. Vậy thì lưu lại đi. Chương 042, lấy 1-3. Nghiền sát đồng cấp. Chương 042, lấy 1-3. Nghiền sát đồng cấp. Cái kia Ngụy Thắng cho các hạ chỗ tốt gì, lại để cho các hạ cam mạo kỳ hiểm, đến đây chịu chết. Mắt thấy người áo đen bị bao vây, Xà Nhãn tự giác nắm vững thắng lợi, ngược lại không nóng nảy, biểu lộ ngoạn vị đạo. Người áo đen cũng chính là Ngụy Thắng. Hắn không có trực tiếp trả lời Xà Nhãn vấn đề, mà là nhìn quanh một vòng, nhíu mày hỏi, đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ. Nghe khàn khàn bên trong lộ ra mấy phần thất vọng âm thanh, Xà Nhãn rõ ràng sửng sốt một chút. Không phải, hắn tại thất vọng cái gì a? Ngay sau đó, Xà Nhãn đấy lòng luồn lên một vòng lửa vô danh, âm trầm nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, xem ra các hạ còn chưa hiểu hiện trạng a ngươi, bây giờ bị chúng ta bao vây. Không, Ngụy Thắng lắc đầu, là tất cả mọi người các ngươi bị ta một người bao vây. Xà Nhãn giận quá thành cười, bị một mình ngươi. Chúng ta ở đây chừng 25 tên tinh anh ban chúng, trong đó không thiếu ra tam luyện võ giả, còn có 3 cái ngũ luyện, chính là ngũ luyện hậu kỳ ở đây, cũng không dám khẩu xuất cùng luôn. Xà Nhãn huynh đệ, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Trước tiên phế đi hắn lại nói. Xà Nhãn bên trái một cái mặt dài như lửa cao gầy đầu đà hừ lạnh nói, không tệ, 3 người chúng ta liên thủ, lục luyện phía dưới, không người có thể địch, mặc hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết. Xà Nhãn bên phải cái kia mập lùn như cầu bàn đầu đà khặc khặc cười nói, lên. Xà Nhãn cũng không nói nhảm, vung tay lên, giết. Cái kia vây quanh Ngụy Thắng 25 tên thanh long đường bàn chúng, nhận được Xà Nhãn mệnh lệnh sau, đều là quát lên một tiếng lớn, xách theo côn đồng giết hướng Ngụy Thắng. Trong đó đi đầu người, rõ ràng là cái cầm đao tam luyện, trường đao chém xuống, mang theo gào thét kinh phong, uy thế kinh người, thẳng đến Ngụy Thắng thiên linh mà đến. Một đao này nếu là chém chúng, chính là tảng đá đều có thể bổ ra. Chết đi. Cầm đao tam luyện nụ cười dữ tợn, xem như thanh long đường bàn chúng, hắn cũng không ít giống như vậy đi chém giết những cái kia không nghe lời ngư dân. Vốn cho rằng lần này cũng biết như dị vãng như thế, đem đối thủ chém dưa thái rau,
băm thành thịt muối. Nhưng không nghĩ tới, phách không, Ngụy Thắng thân thể hơi nghiêng tránh đi đao phong, đồng thời lấy tay bắt được cầm đao tam luyện cổ tay, dùng sức nắm chặt. Chẳng, cầm đao tam luyện xương cổ tay trong nháy mắt bị bóp nát, trên trán nổi lên gân xanh, khàn giọng gào lên đau đớn. Nhưng một giây sau, âm thanh lại im bặt mà dừng. Lại là Ngụy Thắng một quyền đánh vào ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay hơn 10 mét, ở bang đâm chết ở phía sau trên tường. Đồng trong lúc nhất thời, các bang chúng côn đồng cùng nhau đánh vào trên người hắn, Ngụy Thắng trốn đều chẳng muốn trốn. Lấy hắn bây giờ ra chi bên phòng ngự, chớ nói những thứ này bình thường bang chúng côn đồng, chính là tứ luyện cao thủ, cũng hiếm có người có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Hơn 20 đầu côn đồng đánh xuống, liền giống như cú lét, Ngụy Thắng tiện tay một quyền đánh ra, 3000 cân lực đạo bắn ra phía dưới, trực tiếp đem đi đầu một người đánh bay ra ngoài, đâm đến sau lưng 4-5 người thổ huyết trọng thương. Lấy hắn thực lực hôm nay, không cần bất luận cái gì võ học, chỉ dựa vào sức mạnh, liền có thể quét ngang đám người này. Phanh, phanh, lại là mấy quyền đánh ra, đánh giết 7-8 cái bang chúng sau, còn thừa bang chúng dọa đến mặt mũi trắng bệnh, nắm chặt côn đồng run rẩy lui ra phía sau, nói cái gì cũng không dám tới gần. Một đám phế vật. Xà Nhan mắng một câu, biết mình không bên trên không được, hai tay tạo thành hình rắn, cước đạp xà hình bộ, cánh tay sống eo linh, thoáng qua liền áp vào Ngụy Thắng mặt phía trước. Ngụy Thắng trong lòng run lên, Xà Nhan vọt tới sát na, hắn cảm giác giống như là một đầu tiềm phục tại chỗ tối rắn độc để mắt tới chính mình, để cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Xà hình quyền xà vương xuất động, hình rắn tay tùy theo mà đến, tung châm đạn đầu, giống như thật có một con rắn vương xuất động, uy thế lâm liệt, lao thẳng tới Ngụy Thắng mặt môn. Viên hoàng quyền. Ngụy Thắng trở tay chính là một quyền đánh ra, bởi vì không thể bại lộ thân phận, mãng lưu quyền cùng phá tâm trưởng đều không dùng, liền lấy linh viên luyện đục pháp bên trong kỹ xảo phát lực, dựa vào linh viên kình, đánh ra một chiêu tương tự hầu quyền quyền pháp. Bành! Hai cổ kinh lực va chạm lúc, mang ra đôn đốt tiếng nổ tung, Xà Nhãn tức thì bị linh viên kình đánh đặng đặng lui về phía sau hai bước. Làm sao lại? Nhìn qua đứng tại chỗ không nhúc nhích Ngụy Thắng, Xà Nhãn mặt mũi tràn đầy giận mình. Chính mình thế nhưng là ngũ luyện trung kỳ, tại trên kình lực so đấu liền rơi vào hạ phong. Hắn làm sao biết, hắn linh xà kình vừa đánh đi ra, liền có một nửa bị linh viên kình triệt tiêu, còn thừa một bộ phận bị Ngụy Thắng lấy ra chi lên tháo bỏ xuống, chân chính rơi vào Ngụy Thắng trên người, mười không còn một. Chỉ bằng chút sức mạnh này, đừng nói đả thương Ngụy Thắng, liền đả lui hắn đều là việc khó. Cũng chỉ có lúc này, Ngụy Thắng mới có thể ý thức được ra chi lên kinh khủng, trực tiếp tản đối thủ bộ phận kinh lực. Như thế phòng ngự, đối mặt đồng cấp võ giả mà nói, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Ngươi quả nhiên không phải bình thường ngũ luyện, còn tốt lao tử cũng đã sớm chuẩn bị. Hai vị huynh đệ, mau tới giúp ta. Hắn câu nói sau cùng, rõ ràng là hướng về phía sau lưng mập gầy đầu đạc đều. Hắc hắc, Xà Nhãn huynh đệ chớ hoảng, huynh đệ chúng ta tới. Mập gầy đầu đà lặng lẽ cười một tiếng, một trái một phải, một trưởng một chân, đồng thời hướng về Ngụy Thắng đầu người cùng hạ thân công tới. Đến hay lắm. Ngụy Thắng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn quá thiếu khuyết loại này cùng đồng cấp giao thủ cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, không chỉ không có trốn tránh, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Ngạnh kháng gầy đầu đà một chân sau, một quyền đánh lui bàn đầu đà. Hai người này tu vi cũng là ngũ luyện sơ kỳ, nhưng phối hợp vô gian, lại trưởng chân bổ sung, dưới sự liên thủ, chiến lực đuổi sát ngũ luyện hậu kỳ. Lại có Xà Nhãn từ bên cạnh đánh lén, chính là ngũ luyện hậu kỳ gặp phải ba người bọn họ, chỉ sợ cũng muốn mất hận. Khó trách dám thả ra hào ngôn, nói lục luyện phía dưới gần như vô địch, ngược lại cũng có chút bản sự chiến đấu hơn trăm hiệp sau, Ngụy Thắng dần dần rơi vào hạ phong. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối, vận dụng đều chỉ có ngũ luyện trung kỳ kình lực. Lại thêm hắn không có thành thể hệ vào kình võ học có thể cung cấp thu phát, không cách nào đem ngũ luyện trung kỳ kình lực hoàn mỹ phát huy ra, lúc này mới bị phối hợp an ý ba người áp chế. Khắc khắc. Hắn kình lực sắp tiêu hao hết rồi, đại gia tăng thêm sức nữa bản đầu đà nhìn qua liên tục bại lui Ngụy Thắng, nhịn không được đắc ý quái tiếu. Kình lực hao hết. Ngụy Thắng mong lấy tự mình xông lên bản đầu đà, đáy mắt thoáng qua một vòng trào phúng, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Một giây sau, Ngụy Thắng bình đánh chay ra một quyền. 8000 cân lực đạo. Bảy thành linh viên kình. Cả hai được ra, cho dù là thông thường quyền pháp, bộc phát ra lực sát thương, cũng viễn siêu ngũ luyện hậu kỳ một kích toàn lực. Một quyền này tới quá nhanh, quá mạnh, bàn đầu đà còn không có phản ứng lại, liền bị quyền kình bao phủ, đầu não trong nháy mắt trống không, thậm chí quên muốn làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một quyền kia rơi xuống. Cẩn thận gầy đầu đà thấy vậy một màn, nghiêm nghị nhắc nhở. Quyền rơi. Bành. Bàn đầu đà mập mặt đầu, giống như là bị ô tô ép qua dưa hấu, trong nháy mắt nổ tung. Hắn cũng lại nghe không được. Đáng chết. Hắn che giấu thực lực, ít nhất là ngũ luyện đỉnh phong. Đi mau. Xà Nhãn sắc mặt kỳ biến, tại trong một quyền này cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Xấu đầu đà kinh hắn nhắc nhở như vậy, cuối cùng phản ứng lại, xoay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Phanh. Ngụy Thắng lại một quyền rơi xuống, gầy đầu đà đầu nổ tung, thi thể không đầu thẳng tắp ngã nhào xuống đất. Muốn đi, tiếp ta một quyền lại nói. Xà Nhãn vừa chạy trốn tới trong viện, liền cảm thấy sau đầu kình phong đánh tới, kinh hãi toàn thân tóc gáy dựng lên, bản năng quay người lại nâng cánh tay mình cản. Xoạt xoạt. Cự lực xông vào cánh tay trái lộ ra quỷ dị uốn cong, nửa người đều tại run lên, giống như không phải là của mình. Xà Nhãn hù đến linh hồn rẽ run, nhưng hắn phản ứng tấn mẫn, cơ thể mượn nhờ cỗ này quyền lực, trong nháy mắt nhảy ra ngoài viện, xà hình bộ phát huy đến cực hạn, mấy cái tránh chuyển xê dịch ở giữa, đã không thấy tăm hơi dấu vết. Ngụy Thắng nhìn hắn một cái, không có đi truy. Hắn này tới mục đích chính là uy hiếp Xà Nhãn. Nếu như giết Xà Nhãn, sự tình ngược lại không dễ làm, vậy tương đương là tại tuyên chiến Thanh Long Đường. Lại cử động lần này cũng sẽ đem hắn bạo lộ ra, trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó,
cho dù chính mình có hắc hổ che chở, nhưng đối mặt thanh long đường quấy rầy, chỉ sợ cũng rất khó có sống yên ổn cuộc sống, chớ nói chi là yên tâm tu luyện. Càng quan trọng chính là, mình có thể không quan tâm thanh long đường trả thù, nhưng Ngụy Hà không được. Còn không phải quyết chiến thời điểm, trước hết để cho ngươi sống thêm mấy ngày, Ngụy Thắng quay người đem còn thừa sợ mất mật bang chúng toàn bộ giết chết, tiếp đó lấy đi trên người bọn họ tài hóa, cùng với mập gầy đầu đả vật phẩm trên người, rồi mới tự cho rời đi. Chương 043, Kim Cương luyện thịt pháp, La Hán tay. Chương 043, Kim Cương luyện thịt pháp, La Hán tay. Sáng sớm, Lam Phi ngồi ở chính long sòng bạc chết đối diện cửa hàng bánh bao tròi hóng mát phía dưới, miệng lớn ăn bánh bao, quả đấm lớn bánh bao thịt, hắn mở miệng một tiếng, đến trong miệng, tùy tiện nhai hai cái, liền nguyên lành nuốt vào. Đứng ở bên cạnh ăn dưa tử xem náo nhiệt đám láng giềng thấy thế, đều thầm kinh hãi. Càng có chút lao nương môn trong lòng oán thầm, đây là đâu tới quỷ chết đói đầu thai. Nhưng thoáng qua, bọn hắn ánh mắt lại rơi vào trên chính long sòng bạc, thấp giọng nghị luận, ai, ngươi nói cái này đều ngày thứ ba, chính long sòng bạc có thể hay không chuyển ra Đông Hưng ai? Chuyển chắc chắn là muốn rời. Bất quá, muốn rời đi là trường hữu trả quán. Liên xa nhãn cái kia bạo tinh khí, bị người đập cửa hàng còn có thể lặng yên không một tiếng động như vậy, không chắc tại nẹn cái gì hỏng cái rắm, các vị mở to hai mắt hãy chờ xem, hôm nay nhất định có một màn trò hay. Ta cảm thấy cũng là, cái kia gọi Ngụy Thắng người trẻ tuổi, quá lô mãng, nghe nói mới tứ luyện, làm sao có thể cùng ngũ luyện xà nhãn so sánh. Đám láng giềng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói gần nói xa không có một cái nào xem trọng Ngụy Thắng, đều cảm thấy hắn chỉ là tứ luyện khiêu chiến ngũ luyện, là tại tự rước lấy đủ. Phi ca, cái này đều ngày thứ ba, nếu như chính long sòng bạc không rút lui, trường hưu trà quán bên kia sẽ có phản ứng gì? Vậy phải xem Ngụy Thắng là muốn mặt mũi hay là muốn mạng. A, nói thế nào? Phải chết mà nói, liền gắng chịu đục, xem như rùa đen rút đầu, giả bộ như cái gì lời nói đều không nói qua. Sĩ diện mà nói, hắc hắc, vậy thì có trò hay nhìn. Ta cảm giác Ngụy Thắng hẳn là muốn mạng a. Hừ, sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, đã không phải do hắn. Ta nghe nói, Xà Nhãn hôm qua đã bí mật liên lạc hắn hai cái hảo huynh đệ, mập gầy đầu đà, hôm nay coi như Ngụy Thắng giả chết, Xà Nhãn cũng sẽ không bỏ qua hắn nói đến đây. Tâm tình thật tốt Lam Phi, nhịn không được bật cười, đánh đi, ta liền thích xem máu chảy thành sông. Vậy ngài nói, Ngụy Thắng có thể hay không cũng có hậu thủ gì? Hậu chiêu, trước thực lực tuyệt đối, hậu thủ gì cũng là không tốt. Trừ phi hắn có ngũ luyện hậu kỳ giúp đỡ, nhưng cái này hiển nhiên Lam Phi lời còn chưa dứt. Bên cạnh rối loạn tương mừng, Lam Phi dương mắt nhìn lên, đầu đường đi tới một cái đầu mở to mắt nhỏ, đoạn mất một đầu cánh tay hắn tử, một cánh tay ôm một khối điển hình tấm bảng gỗ, tựa như là chính long sòng bạc Hà Đầu. Hà Đầu lại giống như không thấy đám người, cúi đầu đi thẳng đến chính long sòng bạc trước cửa. Một tay đem cái kia tấm bảng gỗ treo ở sòng bạc môn thượng, trên tấm bảng gỗ đông nhiên viết chuyển bán chữ. Ân. Lam Phi ánh mắt ngưng lại. Gì tình huống? Chuyển bán chính long sòng bạc. Vẫn là tại Ngụy Thắng hạn lệnh ngày thứ ba, đây không phải chẳng khác nào chịu vừa, đem tới tay địa bản chắp tay nhường cho Ngụy Thắng sao? Các người đi khác cửa hàng xem. Lam Phi phân phó một câu, muốn nhìn một chút là ví dụ vẫn là quân phát. Không lâu lắm, tiến đến kiểm tra bang chúng nhau trở về, đồng thời mang về một cái để cho Lam Phi khó có thể tin tức, Xà Nhãn tại Đông Hưng nhai cửa hàng đều tại treo biển hành nghề chuyển bán. Lam Phi trừng lớn hai mắt, trong tay bánh bao thịt đều không thơm, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là qua một đêm, sự tỉnh tại sao lại chuyển tiếp đột ngột. Xà Nhãn bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa đúng lúc này, có bang chúng đội vàng chạy đến, túi người tại Lam Phi bên thai nói vài câu. Người nói cái gì? Lam Phi đột nhiên đứng lên, một mặt chấn kinh, âm thanh đều không tự giác tăng lên, trêu đến không thiếu láng giềng đều hiếu kỳ trông lại. Tiết Xuân lâu bên trong máu chảy thành sông, chết 25 cái thanh long đường bang chúng, còn có hai cái ngũ luyện cao thủ. Xà Nhãn không biết tung tích bang chúng lại lặp lại một lần. Lời vừa nói ra, nguyên bản nói to làm ồn ào đường đi trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả láng giềng trên mặt đều lộ ra chấn kinh, vẻ mặt bất khả tư nghị. Liền Lam Phi cũng là há to mồm, chết mất hai cái ngũ luyện, Xà Nhãn không biết tung tích. Lam Phi đột ngột cảm giác khắp cả người phát lạnh. Giờ khắc này hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chân chính bọ sức, đêm qua liền đã thấy chân trương. Không hề nghi ngờ, Xà Nhãn bại, hơn nữa bại rất thảm. Nhưng ngay sau đó, một cái càng lớn nghi hoặc xông ra, Ngụy Thắng là làm sao làm được? Lại không đề cập tới Xà Nhãn cái này ngũ luyện trung kỳ, đơn hắn mời tới mập gầy đầu đà, đây chính là nổi danh người làm thầy, hai người liên thủ đủ chém giết ngũ luyện hậu kỳ, lại thêm Xà Nhãn chính là ngũ luyện hậu kỳ gặp phải, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bây giờ lại bị giết chết đi đào vong thương, chẳng lẽ là lục luyện cao thủ ra tay rồi? Không có khả năng, lục luyện sẽ không dễ dàng ra tay, nếu không thì là nhấc lên hai đám đại chiến. Lại nói hắc hổ dưới trướng cũng không có dư thừa lục luyện. Lam Phi đang kinh nghi bất định, Đinh Nhung dẫn một đám người đi tới chính long sòng bạc phía trước, nhìn xem môn thượng treo chuyển bán tấm bảng gỗ, khinh thường nở nụ cười, tiện tay ném tới bên đường, tiếp đó mở ra sòng bạc đại môn. Đang chuẩn bị vào cửa, Đinh Nhung giống như mới phát hiện Lam Phi, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, "Nha, đây không phải Phi ca sao? Ngài hôm nay như thế nào có rảnh tới chúng ta chính long sòng bạc?" Lam Phi không để ý đến Đinh Nhung lời nói bên trong đắc ý chi ý, nhíu mày hỏi, "Lão Đinh à, các ngươi đây là có chuyện gì? Ngài nói chính long sòng bạc à? Này, ba ngày trước chúng ta Ngụy lão đại không phải đã nói, hạn làm bọn hắn ba ngày sau ra khỏi Đông Hưng ngài sao? Bọn hắn cũng rất cho mặt mũi, cái này chẳng phải thối lui ra khỏi chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu như không phải Tiết Xuân lâu máu chảy thành sông, ngũ luyện thi thể còn đặt tại cái kia, lão tử liền tin." Lam Phi phúc phỉ một câu, nhìn quanh một tuần, nghi ngờ nói, "Ngụy lão đại không đến. Loại chuyện nhỏ nhặt này, cần gì phải lão đại của chúng ta xuất mã?" "Phi ca, tiệm mới gầy dựng, đi vào chơi hai thanh. Không được, ta hôm nay còn có việc, lần sau nhất định. Lam Phi đang muốn rời đi, lại bị Đinh Nhưng gọi lại. Phi ca, lão đại của chúng ta nói, xem ở đồng giúp phân thượng, ngươi chiếm xong tỉnh không nhai liền chiếm. Lam Phi trong lòng vui mừng, thầm nghĩ cái này Ngụy Thắng vẫn là hiểu chuyện người. Nào có thể đoán được Đinh Nhưng tiếp xuống một câu nói, lại làm cho hắn giận tím mặt, nhưng phải giao đến. Mỗi tháng 500 lượng nói xong, không đợi Lam Phi phản ứng, liền dẫn người tiến vào sòng bạc. Đinh ca, chân người run cái gì? Sòng bạc bên trong, các bang chúng nghi hoặc nhìn xem Đinh Nhưng. Nói nhảm, ngươi nói ngươi cũng run. Đinh Nhưng mắng một câu. Đây chính là ngũ luyện sơ kỳ Lam Phi, chính mình một cái nho nhỏ nhị luyện để cho hắn giao phí bảo hộ, không có bị đánh chết tại chỗ đều coi là không tệ. Mau nhìn Lam Phi đi không có ước chừng qua mấy giây, Lam Phi giống như mới phản ứng được, hắn phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là cảm thấy hoang đường. Từ trước đến nay đều chỉ có hắn thu người khác bảo hộ phí phần, lúc nào bị người từng thu phí bảo hộ. Càng khoa trương hơn là, một tháng 500 lượng. Đầu kia phố nát mỗi tháng cuối cùng lợi tức cộng lại, cũng liền 200 lượng bạc tả hữu. Người thu 500 lượng, người mẹ nó tại sao không đi cướp? Tức giận Lam Phi, lúc này liền nghĩ đập chính long sòng bạc, nhưng nghĩ đến Tiết Xuân lâu chết mất mập gầy đầu đà, lại cưỡng chế trong lòng tức giận, phất tay áo rời đi. Thử, 500 lượng, ngươi thật đúng là dám muốn, cũng không sợ chính mình cho ăn bể bụng. Nấc. Ngụy Thắng liên tiếp uống 13 bát dương tạp thang, ăn hơn 20 cái bánh thịt sau, cuối cùng ăn no rồi, thỏa mãn ở một cái. Tiếp đó ở trung quanh thực khách ánh mắt khiếp sợ bên trong, vỗ xuống 200 văn tiền, đứng dậy rời đi. Theo tu vi đề thăng, lượng cơm ăn của hắn cũng đi theo tăng gọn, bây giờ tùy tiện một trận, đều đủ một người bình thường ăn được mười mấy bữa ăn. Tỷ như cái này bỗng nhiên điểm tâm, liền ăn 200 văn, tương đương với trước đó một tháng đồng tiền. Cũng liền bây giờ tay cầm 2000 lượng bạc khoản tiền lớn, không thiếu bạc, đổi lại di vãng, hắn sợ là ngay cả mình đều nuôi không sống. 150 lượng bạc, cộng thêm 2 môn võ học Ngụy Thắng vừa đi, vừa nghĩ đem qua thu hoạch. 150 lượng bạc là từ 25 cái bang chúng cùng mập gầy đầu đà trên thân pha tới. Nhất là cái sau, cống hiến bạc bên trong đầu to. Không chỉ có như thế, liền cái kia 2 môn võ học cũng đến từ 2 người quà tặng. Kim cương luyện nhục pháp La Hán thủ, kim cương luyện nhục pháp từ không nói nhiều, chính là một môn luyện pháp. Tính cả môn này luyện nhục pháp, trên tay của ta đã có linh biên, mãng lưu, kim cương 3 môn luyện nhục pháp. Đến nỗi La Hán thủ, thuộc về một môn đấu pháp. Võ học chia làm tam đại loại, luyện pháp, đấu pháp cùng với bí thuật. Luyện pháp chính là rèn luyện nhục thân, làm cho trở nên mạnh mẽ, ngưng luyện khí huyết kinh lực chi pháp, giống như luyện bị pháp luyện nhục pháp, cùng với sau này luyện gân luyện cốt pháp các loại. Đấu pháp nhưng là có thể phát huy ra khí huyết cùng kinh lực uy lực võ học. Đến nỗi bí thuật, hắn hiểu không nhiều. Có môn này La Hán thủ, ta đấu pháp lại phong phú một chút đêm qua một trận chiến, ý hắn biết đến chính mình nhược điểm, đấu pháp quá ít. Cuối cùng có thể giết chết mập gầy đầu đà, hoàn toàn là dựa vào tự thân cường đại căn cơ cùng với hùng hậu kinh lực. Loại chiến đấu này phương thức, đối phó thấp cảnh giới còn có thể, nếu là đụng tới tu vi không kém gì chính mình, hoặc cao hơn tồn tại, vậy thì không đáng chú ý. Tiết Xuân lâu một trận chiến sau, xà nhãn triệt để ra khỏi đồng hương ai. Hiếm có một đoạn bình tĩnh kỳ, vừa vặn thừa cơ luyện một chút đao pháp, Ngụy Thắng cũng không có quên hát hổ nói kinh hỉ. Coi như không vì cái này, sau khi luyện thành, có thể nghịch trảm 12 luyện hổ khiếu đao pháp cũng là hắn lựa chọn hàng đầu. Bất quá, môn này đao pháp đơn thuần cổ luyện, để thăng chậm chạp, chỉ có không ngừng thực chiến, kinh nghiệm sinh tử mới có thể nhanh chóng để thăng. Thế là, Ngụy Thắng xin một cái buổi luyện. Hoàng Nhu ca, ta tới. Ngụy Thắng đi thẳng tới quen thuộc ngoại viện, Hoàng Nhu đang tại treo chân. Cả người hắn nằm thẳng tại cao một thước trên băng ghế đá, chỉ dựa vào hai chân sức mạnh, đem cột vào trên gân kiện bản kéo giơ lên, thả xuống. Vòng đi vòng lại. Luyện gân. Ngụy Thắng cảm thấy thú vị, thì nhìn một hồi. Hoàng Nhu luyện xong sau, dỡ xuống cột vào trên gân kiện bàn kéo, nắm qua một bên trường đao, ngươi tất nhiên mời ta làm buổi luyện, vậy coi như phải cẩn thận, ta sẽ không có bất kỳ lưu thủ cơ hội. Chính hợp ý ta. Ngụy Thắng nhếch miệng nở nụ cười, dưới chân đạp một cái, thân như mũi tên bắn nhanh ra như điện, đồng thời rút đao, một vòng đao quang giống như mãnh hổ đánh tới, hổ đói vồ mồi. Hoàng Nhu phảng phất đã sớm đoán được một dạng, cơ hội tại Ngụy Thắng khởi hành sát na, cũng là chém ra giống nhau một đao. Keng. Song đao va chạm, vang lửa khắp nơi, một cỗ kỳ lạ kinh lực theo thân đao xông vào thể nội, Ngụy Thắng lập tức bị đẩy lui ra ngoài, tay cầm đao đều hơi tê tê. Ta cái này nhập môn cảnh hổ khiếu đao như thế nào? Hoàng Nhu cười hỏi. Lại đến. Ngụy Thắng bung đao lại lần nữa giết tới. Trạng ban tối, Ngụy Thắng kéo lấy mọi mệnh cơ thể, vết thương chồng chất về đến nhà. Thời gian kế tiếp, hắn sinh hoạt lại trở nên bi luật. Ban ngày toàn lực cùng Hoàng Nhu liều mạng đao, buổi tối phục bản tổng kết, bó thuốc mở chữa thương, tu hành mãng như luyện lục pháp. Thời gian lặng yên trôi qua. Đảo mắt hơn 20 ngày đi qua. Hổ khiếu đao pháp, nhập môn, đạo nguyên, 34 giờ chương 044, đặc tính, hổ sát. Chương 044, đặc tính, hổ sát. Năm thứ nhất, ngươi khổ luyện hổ khiếu đao pháp. Cuối cùng tại năm thứ 6 đột phá đến tiểu thành, ngươi tiếp tục khổ luyện, thứ 14 năm tăng lên tới đại thành, thứ 27 năm, ngươi hổ khiếu đao pháp đã đạt đến hóa cảnh, mỗi một đao chém ra đều có hổ khiếu đi theo, uy thế kinh người. Thứ 28 năm, ngươi vẫn như cũ say mê tại hổ khiếu đao pháp, còn có một tia cảm ngộ mới, thế nhưng xóa linh quang cũng không rõ ràng. Thứ 29 năm, đạo kia linh quang lại lần nữa xuất hiện. Thứ 33 năm, ngươi bắt được cái kia xóa linh quang, đồng thời đem hắn dung nhập trong đao pháp, hổ khiếu đao pháp tiến thêm một bước, hổ khiếu đao pháp viên mãn, đặc tính hổ sát. Đạo nguyên, một giờ. Ngụy Thắng mở mắt ra, thuận tay cơ lấy bên cạnh trường đao. Dĩ vãng lạ lẫm băng lãnh trường đao, bây giờ trở nên phá lệ quen thuộc thuật tay, liền phảng phất trở thành một phần của thân thể hắn. Thành kính vụng đao 33 năm,
hắn đối với hổ khiếu đao pháp lĩnh ngộ đã đạt đến cực điểm đỉnh. Suy suy suy, Ngụy Thắng vung đao, đao quang chảy xuôi như thủy ngân tả địa, ẩn ẩn còn ẩn chứa một tia thu hút tâm thần người ta hổ khiếu, hoa mỹ mà hung lệ. Ước chừng qua nửa ngày, Ngụy Thắng thích đứng để thăng đao pháp, mà cùng Hoàng Lưu nhiều ngày như vậy đối luyện, cũng làm cho hắn đại khái biết được chính mình thực lực hiện nay địa vị. Bằng vào ta ngũ luyện đỉnh phong tu vi, thi triển tiểu thành cảnh hổ khiếu đao pháp, lục luyện phía dưới, ta vô địch. Nếu là vận dụng đại thành cảnh hổ khiếu đao pháp, chính là đối đầu Hoàng Lưu bực này lâu năm lục luyện, cũng có thể đem hắn áp chế. Viên mãn cấp độ hổ khiếu đao pháp, giết lục luyện như đồ heo chó. Đến nỗi đặc tính hổ sát, nhưng uy hiếp được bát luyện cao thủ. Nhưng ta bây giờ đánh không ra. Càng là sát chiêu cường đại, cần kinh lực thì càng nhiều. Bằng vào ta ngũ luyện đỉnh phong kinh lực, trước mắt cũng liền có thể chém ra một đạo viên mãn hổ khiếu. Nói cách khác, hắn ra tay toàn lực, có thể nghịch chạm lâu năm lục luyện, nhưng một đao đi qua, kinh lực liền sẽ hao hết, thuộc về sau cùng đòn sát thủ. Hổ khiếu đao pháp viên mãn sau, xem như bổ túc ta tại đánh pháp bên trên nhược điểm. Kế tiếp, toàn lực tu luyện mãng lưu, kim cương luyện đục pháp, sau đó lại siêu tập hai môn luyện đục pháp, tranh thủ sớm ngày đem đục thân đẩy lên tới luyện đục cực hạn. Thường qua luyện bị cực hạn mang tới ngon ngọt sau, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tu đến luyện đục cực hạn. Hơn nữa Ngụy Thắng biết, chính mình kinh lực càng mạnh, hổ sát uy lực lại càng kinh khủng. Nếu như có một ngày bước vào 10 luyện, chỉ dựa vào hổ sát, có lẽ liền có thể chạm phạt 12 luyện tồn tại. Trường Hữu Trạc quán, lão đại. Ngụy Thắng ra xem xét, trước hết đến từ nhà địa bàn tuần sát, hắn vừa hiện thân, Đinh Ưng liền vội vàng mang theo trong quán đệ tử đến đây trước cửa nghênh đón. Trong đó có không ít gương mặt lạ, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Thắng, đối với cái này danh chấn Đông Hưng nhai mới ngũ hổ, đều tràn đầy hiếu kỳ. Bây giờ thấy hắn trẻ tuổi như vậy lúc, không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trà quán lầu 2. Ngụy Thắng sau khi ngồi xuống, ngắm nhìn một phía, không thấy xe chấn, hỏi Đinh Ưng mới biết được, hắn mang theo một chút bang chúng đi Môn Lâu Nhai. Xa nhãn chạy tán loạn sau, cũng lại không dám trở về, Môn Lâu Nhai cũng thuận thế bị Trưởng Hữu Trà quán thu hồi. Bây giờ Ngụy Thắng tay cầm hai con đường, phân biệt từ Đinh Ưng cùng Xa chấn chung quản lý. Lao Đinh, tuyển được bao nhiêu người? Tìm Hoàng Lưu luyện đao phía trước, Ngụy Thắng cho Đinh Ưng bố trí một cái nhiệm vụ, chiêu nạp người mới. Bằng không, nhân thủ không đủ mà nói, coi như cầm lại ba đầu đường phố, cũng đội vàng không qua tới. Mà căn cứ vào Ngụy Thắng kế hoạch, muốn quản tốt ba đầu đường phố, ít nhất cần 60 người. Theo lý thuyết, dứt bỏ Đinh Ưng những thứ này trả quán lao nhân, còn muốn mời 50 người. Trở về lao đại, tuyển được 15 người. Đinh Ưng nói đến phần sau, âm thanh đều nhỏ mấy phần. Như thế nào mới điểm như vậy? Ngụy Thắng nhíu mày. Theo lý thuyết, lấy chính mình dọa lùi xà nhãn uy danh, hẳn là sẽ có rất nhiều bang chúng chủ động tới ném mới đúng, như thế nào mới ngần ấy? Đinh Ưng do dự một chút, mới ấp úng nói, trên phố nghe đồn, xà nhãn bị sợ lui, đó là ngài thuê cao thủ gì nguyên nhân, cùng ngài không có quan hệ, ngài chỉ là tứ luyện ngũ hổ tướng sàn nhà đã hiểu. Đây là ngại chính mình quá yếu, đi theo chính mình thật mất mặt, không có tiền đồ a lao đại, chuyện này là ta không có làm tốt. Đinh Ưng còn muốn nói nữa. Bị Ngụy Thắng phất tay đánh gãy, cái này cũng không trách ngươi phân quán chiêu nạp người mới, không phải tùy tiện bên trên đường cái kéo một người vào quán là được rồi, mà là cần từ hiệp nghĩa đường bồi dưỡng trong người mới chọn lựa. Nếu như đối phương không muốn tới, lấy Đinh Ưng tư cách, cũng không cách nào miễn cưỡng đối phương. Bằng vào ta danh nghĩa hướng hiệp nghĩa đường muốn người. Là. Đúng, tỉnh không ngai giao đếm sao? Không có. Vậy ngươi dẫn người đi thúc giục một chút, từ Trường Hữu bỏ mình đến nay, đã qua 4 tháng, mỗi tháng 500 lượng, hết thảy 2000 lượng à. Đinh Ưng trừng to mắt. 2000 lượng? Lão đại ngươi tới thật sự. Cái số này, đừng nói Lam Phi, coi như tìm tới cổ điều hắn cũng sẽ không giao. Hơn nữa, nào có người dạng này tính sổ sách. Cái này không phải thu đếm, cảm giác chính là đang tìm cớ a lão đại, cái này, đây không phải phù hợp à. Đinh Ưng muốn nói lại thôi. Có vấn đề gì? Ngụy Thắng nhìn xem hắn. Hắn là sợ ngươi đắc tội cổ điều, đắc tội Phong Vân Đường. Xa chấn Trung vừa vặn đi đến, đầu tiên là đối với Ngụy Thắng thi lễ một cái, nghe nói lao đại tới, ta liền vội vàng chạy tới. Ân. Ngụy Thắng khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Đinh Ưng, xe cũ mới vừa nói là thật sao? Là. Mắt thấy bị Sa Chấn Trung nói toạc, Đinh Ưng dứt khoát không do dự nữa, nói thẳng, lão đại, Phong Vân Đường thế lớn, coi như hổ gia có khi cũng muốn tránh né mũi nhọn, không nên cùng bọn hắn mạch mặt. Điểm ấy, Ngụy Thắng cũng là biết được một chút. Phong Vân Đường phụ trách tình báo, bởi vì thường xuyên cùng các phương thế lực giao tiếp, tăng thêm đường chủ đại bằng lại cực am hiểu làm ăn, nội đường sinh ý trải rộng hắc sơn, cực kỳ phong hỏa. Bởi vậy, đi nhờ vả cao thủ của hắn cũng không phải số ít. Không nói những cái khác, hắc hổ dưới trướng chết cái Trường Hữu, tìm không ra thứ hai cái lục luyện trên đỉnh. Mà Phong Vân Đường bên kia lục luyện, lại chừng hai tay số. Khác tứ luyện ngũ luyện thì càng không cần nói. Cái này cũng dẫn đến, mặc kệ là địa bàn vẫn là thực lực tổng hợp, Phong Vân Đường cũng là bốn đường không thể tranh cãi đệ nhất. Lại đường chủ đại bằng luôn luôn bao che khuyết điểm, thật động hắn người, coi như đại bằng không xuất thủ, dưới trướng hắn những cái kia lục luyện thất luyện cường giả, liền có thể xông lên đem đối phương xé nát. Chỉ cho phép bọn hắn cướp chúng ta địa bàn, không cho phép chúng ta đi bọn hắn cái kia thu phí bảo hộ, đây là cái đạo lý gì? Ngụy Thắng hừ lạnh, ngươi chỉ để ý đi, nói cho cái kia Lam Phi, tối mai trước khi mặt trời lặn, nếu là không thấy được bạn, đừng trách ta không niệm đồng giúp tình nghĩa. Đinh Ưng gặp Ngụy Thắng quyết tâm đã định, trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không quên nữa, lên tiếng sau, liền xoay người xuống lầu. Lam Phi thực lực mặc dù không bằng Xà Nhãn, nhưng Phong Vân Đường bên trong cao thủ đông đảo, hắn muốn mời một ngũ luyện đỉnh phong tới trợ quyền, cũng không phải việc khó. Xa Chấn Trung nhắc nhở, yên tâm. Ngụy Thắng cười nhạt một tiếng, đại bằng bao che khuyết điểm không giả, nhưng càng điêu mặt mũi, đương nhiên sẽ không tự mình hạ tràng.
Dưới trướng hắn những cái kia lục luyện thất luyện cao thủ cũng là như thế. Chỉ cần thất luyện không ra, dù là Lam Phi tìm đến lục luyện, hắn cũng muốn để cho đối phương mở mang kiến thức một chút hắn bảo đạo sắc bén không. Gặp Ngụy Thắng thông dong như vậy, Sa Chấn Trung trong lòng lo nghĩ thoáng xua tan không thiếu. Đinh Ứng đi nhanh, trở lại cũng sắp. Lam Phi mời ta ngày mai đến Hồng Tân lâu dự tiệc, tiếp đó bồi tội giao đến. Nghe được Đinh Ứng mang về tin tức, Ngụy Thắng hơi nhíu mày. Lão đại, chỉ sợ là Yến không hảo yến a. Sa Chấn Trung trầm giọng nói. Ngụy Thắng gật đầu. Nếu như chỉ là giao tiền, trực tiếp lấy ra liền xong việc, cần gì phải phiền toái như vậy. Vậy chúng ta không đi. Đinh Ứng hỏi. Đi. Ngụy Thắng cười nhạt một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn, cái này Lam Phi trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 045, Hồng Môn Yến chương 045, Hồng Môn Yến Hắc Vinh Vương. Hồng Tân lâu phụ cận. Lão đại, để chúng ta cũng đi theo vào a. Đúng vậy a, thật nếu gặp phải nguy hiểm, còn có thể vì người sau điện. Sa Chấn Trung cùng Đinh Ứng khẩn thiết nhìn qua Ngụy Thắng. Ngụy Thắng lại là lắc đầu, các ngươi liền ở lại đây, ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nghe vậy, Sa Chấn Trung cùng Đinh Ứng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn cũng biết thực lực mình quá yếu, thật muốn mang lên, sợ là không giúp được gì, còn có thể cản trở. Đi đến Hồng Tân lâu phía trước, tiểu lâu vẫn như cũ, ngược lại là đối diện Hồng phủ, đã đổi mới rồi chủ nhân. Nghe nói Hồng gia đại gia sau khi chết, nhà liền bị nội thành Hồng gia thu hồi, tiếp đó ban cho một vị công văn rõ rệt Hồng gia quản sự. Xin hỏi thế nhưng là Ngụy lão đại. Trước cửa tiểu lâu, một cái ngực đâm vào hai đôi cá đồ án ngư long ban chúng, nhìn thấy Ngụy Thắng, vội vàng đón. "Ân." Ngụy Thắng khẽ gật đầu, "Lam Phi đâu?" "Phi ca đã ở lầu 3 gian phòng chờ đợi thời gian dài, còn xin Ngụy lão đại theo ta đi lên." Cái kia ban chúng vội vàng nói. Ngụy Thắng đi theo hắn đi tới lầu 3 bên tay trái tận cùng bên trong nhất một gian phòng phía trước, ban chúng tiến lên gõ cửa, nhận được đáp ứng sau, mở cửa phòng, một cỗ nhàn nhạt hương hoa bay ra. Phòng rất rộng rãi, ở giữa gỗ lim bàn tròn bên cạnh ngồi 7-8 người, bây giờ toàn bộ đều nhìn sang. Ngụy Thắng nhìn lướt qua, ánh mắt hơi dị. Bên trong phòng 7-8 người, có 6 cái cũng là gương mặt lạ, duy nhất đã từng quen biết là ngồi ở chủ vị bên phải Xà Nhãn. Bất quá, Ngư Long Bang nội bộ bày xuống cùng đầu rượu, Xà Nhãn như thế nào cũng tại. Không chỉ có là Xà Nhãn, tại bên người trên chỗ ngồi còn có 2 cái Thanh Long Đường bàn chúng, khi nhìn về Ngụy Thắng, mắt lộ hận ý, thật giống như Ngụy Thắng đoạt bọn hắn lão bà. Đến nỗi ngồi ở chủ vị, nhưng là vị giữ lại râu ngắn, khí chất điêu luyện thanh niên áo lam, đạm nhiên nhìn qua Ngụy Thắng, ánh mắt ngạo nghễ, mang theo dò xét hương vị. Ngụy Thắng nhìn người nọ lúc, trong lòng hơi rét. Tất cả bởi vì ở đây trên thân người, cảm nhận được cùng Hoàng Nưu khí tức tương tự, nhưng muốn so Hoàng Nưu yếu hơn rất nhiều. "Ai nha, Ngụy lão đại đại gia quang lâm, Lam Mộ không có từ xa tiếp đón, chỗ thất lễ, xin thứ tội. Người ta cái này hổ tướng dự tiệc, lại chỉ đã phái một cái bang chúng thông thường nên đón, ngươi thật sự thất lễ." Ngụy Thắng hờ hững nói. Lam Phi nụ cười trì trệ, đáy mắt thoáng qua một vòng buồn bực ý, nhưng thoáng qua lại khôi phục như thường. Ngụy lão đại nói là, "Đợi lát nữa ta tự phạt ba chén." "Ngụy lão đại, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thanh Long Đường phó đường chủ xuất động giao giới chướng cao thủ, Xà Nhãn huynh đệ, bên cạnh hai vị cũng đều là Thanh Long Đường tứ luyện cao thủ. Ngồi bên cạnh ta hai vị là chúng ta Phong Vân Đường huynh đệ. Đến nỗi vị này, ta muốn long trọng giới thiệu một chút, chính là chúng ta Phong Vân Đường mới lên cấp lục luyện cao thủ, Trong Gió Đao, Đao Ca." Quả nhiên là lục luyện. Ngụy Thắng mặt không biểu tình. Sớm tại nhìn thấy cái kia thanh niên áo lam lúc, hắn liền có nảy dự cảm. Không nghe nói Phong Vân Đường còn có cái gọi Trong Gió Đao hộ tướng, mới bên trên. Nghe được Ngụy Thắng lời nói, Lam Phi nụ cười cứng đờ. Liên ngồi ở chủ vị thanh niên áo lam, đáy mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Ngược lại là Xà Nhãn thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau phản ứng lại, lập tức khôi phục như thường. "Ta Phong Vân Đường cao thủ đông đảo, ta chút thực lực ấy, cái nào xứng được với hổ tướng ái Trong Gió Đao?" Mở miệng cười, nói gần nói xa lại là ám phúng Uy Viễn Đường mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, nhường một tứ luyện làm hổ tướng. Ngụy Thắng cũng không để ý đến hắn, trực tiếp nhìn về phía Lam Phi, nói chính sự. "Bạc đâu? Ngụy Minh, người ta đồng xuất Ngư Long Bang, hà tất vì điểm ấy bạc hỏng lẫn nhau tình nghĩa? Phía trước Trường Hữu Minh đệ xảy ra chuyện, ta là lo lắng hắn bản bị tặc nhân chiếm lấy, mới cố ý phái người trông giữ. Bây giờ Ngụy Minh đệ tiếp nhận Trường Hữu, muốn trở về hai đường phố, chúng ta trả lại ngươi chính là, thế nhưng 2000 lượng bạc lại từ đâu nói lên a?" Lam Phi một mặt ủy khuất nói. "Đưa ta." Ngụy Thắng nụ cười nghiền ngẫm, "Nếu như phải trả ta, cần tỉnh nhiều người như vậy, còn muốn Thanh Long Đường người tới. Ngụy Minh, cái kia hai con đường chúng ta trông giữ cũng có đoạn thời gian, các huynh đệ ngày ẩn náu đêm hoạt động, rất là khổ cực, ngươi có phải hay không muốn bày tỏ một chút? Huống chi, ngươi lần trước còn mướn người giết Thanh Long Đường nhiều như vậy huynh đệ. Như vậy đi, 2000 lượng bạc, hai con đường trả lại ngươi, ngươi mướn người đánh giết Thanh Long Đường bằng chúng chuyện, cũng xóa bỏ, như thế nào?" Lam Phi cười tủm tỉm nhìn qua Ngụy Thắng, một bộ ăn chắc Ngụy Thắng giọng điệu. Nếu như là trước kia, hắn có lẽ còn muốn kiêng kỵ phía dưới Ngụy Thắng sau lưng cái kia cao thủ thần bí. Nhưng bây giờ có Trong Gió Đao cái này lục luyện tọa chấn, cho dù cao thủ kia xuất hiện, cũng không bay ra khỏi một tia bọt nước. Từ bước vào căn này phòng bắt đầu, Ngụy Thắng chính là hắn thịt cá trên thất gỗ, mặc kệ sâu xé. Xà Nhãn cùng với các tứ luyện, bao quát Trong Gió Đao, đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngụy Thắng, giống như nhìn xem trên lưới nện con mồi. "Ta đã hiểu, ngươi đây là không có ý định giao tiền, còn muốn cho ta ngược lại gián bạc, hơn nữa vẫn là liên hợp phái khác cao thủ bức bách bản bang thành viên giao bạc." Ngụy Thắng thần sắc bình thản, "Nếu như ta không cho đâu, cái kia liền theo giang hồ quy củ, luận võ phân thắng thua, bốn người này đều là tứ luyện, ngươi tùy ý chọn một cái, nếu có thể chiến thắng, theo ý ngươi." Lam Phi chỉ mình bên cạnh cùng Xà Nhãn bên cạnh tứ luyện bang chúng nói, "Bọn hắn còn chưa xứng." Ngụy Thắng lắc đầu, Chính mình đường đường ngũ hổ tướng, đám người này mặt hàng gì, cũng xứng cùng tự mình độc thủ. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần. Xa Nhãn bên cạnh Thanh Long Đường tứ luyện vỗ bàn lên, chỉ vào Ngụy Thắng cái mũi mắng, nếu không phải sau lưng ngươi cái kia ngũ luyện cao thủ, chỉ bằng ngươi chỉ là tứ luyện, cũng có tư cách cùng chúng ta đàm luận. Thức thời một chút, liền thành thành thật thật giao tiền, ân oán xóa bỏ, bằng không, thật muốn cùng chết tiếp, ngươi có lẽ có thể bình yên vô sự, nhưng Ngụy Hà nhưng là nói không một cái khác tứ luyện cũng đứng lên, cười lạnh uy hiếp nói. Hắn nói còn chưa dứt lời, trước mắt đột nhiên không còn Ngụy Thắng dấu vết, chỉ có một đạo băng lãnh thấu xương âm thanh từ phía sau truyền đến, ngươi đang uy hiếp ta? Cái gì? Tứ luyện bang chúng vô ý thức quay đầu lúc, liền thấy một cái tát húc đầu đánh xuống. Phanh, phanh. Hai thân ảnh giống như con quay, bị trong nháy mắt quất bay ra ngoài, đụng nát mấy trường chiếc ghế, đụng đầu vào phòng trên vách tường, cổ đều đâm đến quỷ dị uốn cong, huyết vẩy tại chỗ. Cái gì? Mọi người tại đây đều bị dọa đến đột nhiên dựng lên, cái ghế đều bị đụng ngã một mảnh, len ken loạn hưởng. Nhưng không có người để ý, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn qua Ngụy Thắng. Lam Phi kinh nghi bất định, trong gió đao ánh mắt ngưng lại. Duy chỉ có Xà Nhãn, trong lòng phát lạnh. Hắn vừa rồi căn bản không thấy rõ Ngụy Thắng là thế nào di động, giống như một cái chớp mắt liền xuất hiện tại hai người sau lưng. Nếu như lúc đó hắn đối phó không phải hai người, mà là chính mình có thể tránh thoát sao? Xà Nhãn càng nghĩ sắc mặt càng là âm trầm, nhìn về phía Ngụy Thắng ánh mắt, lần thứ nhất xuất hiện nồng đậm kiên kỵ chi ý, ta không thích bị người uy hiếp. Đây là lần thứ nhất, cũng hy vọng là một lần cuối cùng. Ngụy Thắng tựa như không thấy mấy người kinh hãi ánh mắt kiên kỵ, cầm lấy trên bàn khăn mặt, cầm trên tay dính huyết lau, không nhanh không chậm nói, đúng, mới vừa nói đến cái nào? Chương 046, không giả, ta ngả bài. Chương 046, không giả, ta ngả bài. Toàn trường an tĩnh mấy giây. Xà Nhãn mới một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, Ngụy Thắng, ngươi quá càng rỡ, một lời không hợp, lại dám đánh giết ta giúp đệ tử. Mọi người thấy, là Ngụy Thắng ra tay trước, vậy cũng đừng trách ta Thanh Long Đường không nể tình, Trần Hùng. Hắn câu nói sau cùng, là hướng về phía bên ngoài đều. Âm thanh rơi xuống. Phòng cửa bị ầm vang phá tan, một đạo thiết tháp thân ảnh đứng ở cửa, rộng lớn quần áo cũng che không được hắn cầu kết cơ bắp, khuôn mặt hung hãn, đứng ở đó, giống như là một bức tượng, liền cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Bây giờ, hắn ngăn ở cửa ra vào, nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, ma quyền sát trưởng, ánh mắt bất thiện. Xà Nhãn huynh đệ, Trần Hùng huynh đệ, tuyệt đối không nên sống mãi với nhau a. Ngụy huynh đệ, chỉ là 2000 lượng bạc mà thôi, cũng là vật ngoài thân, cần gì phải liên lụy chính mình. Lam Phi nhìn như hảo ý khuyên nhủ. Trong lòng Ngụy Thắng cười lạnh, một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ. Thật đúng là sẽ phối hợp a, người không biết, còn tưởng rằng Lam Phi là Thanh Long Đường người đâu. Nói như vậy, ta không đáp ứng, còn đi không được. Ngụy Thắng bình tĩnh hỏi. Lam Phi nhíu mày, Ngụy Thắng bình tĩnh này thái độ lạnh nhạt, nhất là cái kia quỷ mị tốc độ, để cho trong lòng của hắn không chắc, không khỏi đi lên thủ vị trí lướt qua. Thấy gió bên trong đao vẫn như cũ ngồi ngay ngắn uống trà, thần tình lạnh nhạt, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có trong gió đao tỏa chấn, chớ nói chỉ là Ngụy Thắng, coi như sau lưng vị kia cao thủ thần bí hiện thân, cũng sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Lam Phi than nhẹ một tiếng, giả vờ tiếc hận lắc đầu, xoay người đi. Đi, ngươi muốn người giết chết huynh đệ ta mập gầy đầu đà, còn nghĩ còn sống rời đi? Nằm mơ giữa ban ngày, âm thanh còn đang vang vọng, Trần Hùng đống nhiên vọt lên, vung lên cái kia then chốt thô to như quả hương bổ bàn tay, hung hăng một trường vô hướng Ngụy Thắng cái hót. Cự trường đập xuống, dễ dàng xuyên thấu cơ thể của Ngụy Thắng, nhưng không có thực cảm giác. Tàn ảnh. Trần Hùng cả kinh, một giây sau sắc mặt biến hóa, trở tay một trường vô hướng sau lưng. Vành. Hai cỗ sức mạnh ầm vang va chạm một phát, Trần Hùng trong nháy mắt bị một quyền đánh bay ra ngoài, trọng trọng tiến đụng vào trong vách tường. Cái gì? Xà Nhãn con ngươi đột nhiên co bảo, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Đây chính là ngũ luyện hậu kỳ, tu hành hoành luyện võ học, nhục thân phòng ngự kinh người, một thân chiến lực ngang hàng ngũ luyện đỉnh phong Trần Hùng a, lại bị Ngụy Thắng một trường đánh vào trong tường. Ngươi là ngũ luyện? Xà Nhãn chỉ vào Ngụy Thắng cả kinh kêu lên, đêm đó tập sát ta người là ngươi. Ngụy Thắng không để ý tới hắn, chỉ là kinh ngạc nhìn qua từ dưới đất bò dậy, cùng một người không việc gì một dạng Trần Hùng. Hoành luyện? Ngụy Thắng nhíu mày. Vừa rồi một trường kia, chính mình mặc dù không vận dụng toàn lực, nhưng dùng để đánh ngũ luyện đỉnh phong lại đầy đủ. Nhưng đánh vào trên thân Trần Hùng, giống như đánh vào tinh thiết phía trên, rất rõ ràng, người này tu luyện hoành luyện loại phòng thân võ học. Rất tốt, ngươi vẫn là ta luyện thành hùng bát thủ sau, thứ nhất đem ta đánh tới loại tình trạng này đồng cấp võ giả. Trần Hùng phun ra một búng máu, ánh mắt hung tàn vô cùng, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, lao tử chân chính thủ đoạn. Gấu đỏ sức tay, khí huyết rót vào cánh tay trái, kinh lực ra chỉ bên trên, hắn cánh tay trái trong nháy mắt bành trướng một vòng, so với thường nhân hơn còn thô, huy động lúc, đúng như cự hùng huy trưởng, truy bạo hư không, uy thế dọa người. Chết. Trần Hùng thần sắc dữ tợn. Ngụy Thắng thi triển kim nhạn công lách mình tránh đi, tại hắn chiêu thức dùng hết lúc, huy trưởng như lao, thẳng đến Trần Hùng cổ họng. Trần Hùng kinh hãi tê cả da đầu, vội vàng huy động một cánh tay khác ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được, bị trưởng đao đánh cho cuốn cong, trưởng đao thấu phát kinh lực, càng là chém vào hắn trong cổ. Xoạt xoạt. Một tiếng vang dọn. Trần Hùng đau đớn bưng cổ, muốn nói cái gì, nhưng hắn toàn bộ yết hầu đều bị chấn nát, căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể gắt gao trừng Ngụy Thắng, ầm vang ngã trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Ngụy Thắng thu tay lại, thần sắc không có chấn động quá lớn. Lấy hắn bây giờ tại trên hổ khiếu đao pháp tạo nghệ, dù là không xuất đao, vẹn vẹn lấy trường đi đao, giết chết đồng cao thủ cấp bậc cũng không vấn đề. Trần Hùng, Xà Nhãn hãi nhiên biến sắc, còn không chờ hắn vì Trần Hùng cái chết mà bi ai, một giây sau, hắn liền bị một cỗ nồng đậm sát ý bao trùm. Ngẩng đầu nhìn lại, Ngụy Thắng chẳng biết lúc nào lấn người tiến lên, trường đao sắc bén, thẳng đến trái tim hắn mà đến. Xà Nhãn lập tức dọa đến sắp nứt cả tim gan, đội vàng thôi phát toàn thân kinh lực, muốn ngăn kháng một đao này, đồng thời la hét, "Phong huynh cứu ta." Nhưng liền ngũ luyện hậu kỳ, hoành luyện thành công Trần Hùng cũng đỡ không nổi một đao này, huống chi là Xà Nhãn. Phốc phốc. Trường đao bổ ra Xà Nhãn màng da phòng ngự, đao kình đâm vào trái tim, Xà Nhãn máu phun phè phè, một mặt không cam lòng ngã xuống đất. Bá. Chém giết Xà Nhãn sau, Ngụy Thắng thân hình lóe lên, lần nữa đánh tới Lam Phi. Lần này Lam Phi nhìn như ở giữa nói cùng, kỳ thực mang theo lục luyện chi lực lấy uy áp buộc hắn liền phạm, nếu không phải mình thực lực hơn người, chỉ sợ đã gặp độc thủ. Xà Nhãn, Trần Hùng cái này một số người đáng chết. Nhưng giáp tâm bất lương Lam Phi càng đáng chết hơn. Lam Phi liên tiếp nhìn thấy Trần Hùng Xà Nhãn bị giết, chính tâm kinh lúc, bây giờ gặp Ngụy Thắng đánh tới, lập tức dọa đến linh hồn rét run. Đào ca cứu ta. Lam Phi cả kinh kêu lên. Thời khắc mấu chốt, Lam Phi bị người một cái kéo đến đằng sau, một thân ảnh xuất hiện tại hắn vị trí trước kia, hướng về phía Ngụy Thắng đồng dạng đánh ra một trường. Xuy. Hai cái tay không va chạm, lại phát ra kim thiết va chạm tiếng thanh minh. Ngụy Thắng bị đẩy lui hai bước, trong gió đao lại vững vàng đứng ở tại chỗ. Dừng ở đây a. Trong gió đao lạnh lùng mở miệng, âm thanh mang theo một tia chân thật đáng tin hương vị, ngươi đã giết Xà Nhãn bọn người, triệt để giao ác thanh long đường, còn phải lại trở mặt Phong Vân đường sao? Ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. Ngụy Thắng thản nhiên nói. Trong gió đao bị câu nói này khí cười, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, vừa đột phá đến ngũ luyện cảnh, liền có thể chém giết Trần Hùng Xà Nhãn, thực lực của ngươi tại trong ngũ luyện đều thuộc về đỉnh tiêm. Nhưng ngươi cho rằng giết hai cái ngũ luyện, liền có thể cùng lục luyện chống lại? Không biết tự lượng sức mình. Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi một trường kia, ta chỉ dùng 3 thành lực. Nghe vậy, Ngụy Thắng cười, đúng vậy, ta cũng chỉ dùng 3 phần lực. Cuồng vọng. Trong gió đao ánh mắt phát lạnh. Ngụy Thắng không nói, chỉ là lại một trường vô ra, uy thế so với trước kia càng tăng lên mấy phần. Hồng Tân lâu đối diện trên đường phố, Đinh Ưng lo lắng tại cửa ra vào đi tới đi lui. Đáng chết Lam Phi, thế mà mời Xà Nhãn còn có lục luyện cao thủ đến đây, rõ ràng là yếu hại lão đại. Xe cũng đi mời Hoàng Luca, cái này đều đi nửa ngày, tại sao còn không trở về? Còn có trên lầu, một điểm động tĩnh cũng không có, lão đại sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Đinh Ưng càng nghĩ sắc mặt càng khó coi. Cuối cùng trực tiếp quát to, các minh đệ, cùng ta cùng một chỗ xông lên, cứu ra lão đại. Xông lên. Các bang chúng nhao nhao rút đao, đang chuẩn bị xông vào Hồng Tân lâu. Xoạt xoạt. Tiểu lâu tầng thứ 3 đối diện đường cái cửa sổ, đột nhiên từ bên trong nổ tung, 4-5 phần nước, gỗ vụn bay loạn lúc, một bóng người từ trên lầu ngã xuống. Chương 047, miểu sát lục luyện, tứ đại đường chủ. Chương 047, miểu sát lục luyện, tứ đại đường chủ. Xoạt xoạt. Náo nhiệt trên đường cái, do người như toi đưa, đám người đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo vang dội. Rất nhiều người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, tại trong bay tán loạn gỗ vụn, nhìn thấy một cái lam y thân ảnh. Thân ảnh kia giống như là bị người một trưởng đánh ra lầu ba phòng, thân cung như tôn, bay ngược mà ra, lúc sắp tiếp xúc đến mặt đất, một con diều xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Trên người hắn không có thụ thương, chỉ là sắc mặt khó coi. Đây là Phong Vân Đường Phong Lý Đao. Gì tình huống? Hắn bị người đánh ra lầu ba. Chẳng lẽ là cùng những bang phái khác lục luyện cao thủ sống mái với nhau? Trong đám người có không ít người nhận ra Phong Lý Đao, một mặt kinh ngạc. Phải biết, Phong Lý Đao thế nhưng là trước đó không lâu vừa tấn thăng lục luyện. Có thể đánh lui hắn, tất nhiên cũng là một vị lục luyện cao thủ. Kinh ngạc đi qua, đám người lập tức lại trở nên hưng phấn lên, cái này há chẳng phải là nói, lập tức có thể nhìn đến một hồi lục luyện cấp bậc chiến đấu. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lầu ba cửa sổ toàn bộ nổ tung, lộ ra một cái đen xì động khẩu, một cái mặc trang phục màu đen thiếu niên anh tuấn đi đến cửa hàng. Ân, chẳng lẽ là hắn đánh lui Phong Lý Đao? Còn trẻ như vậy, hắn là lục luyện, như thế nào cho tới bây giờ không nghe thấy qua? Rất nhiều người nghi hoặc. Là lão đại. Cùng ở tại phía dưới vây xem Đinh Ưng bọn người, nhìn thấy cái kia vai hùng thiếu niên sau, nhất thời hưng phấn kêu lên. Hô, màu đen trang phục thiếu niên nhảy xuống, vững vàng rơi vào Phong Lý Đao đối diện, rơi xuống đất lặng yên im lặng. Rơi xuống đất im lặng. Thật là lợi hại thân pháp. Đám người có ngũ luyện cao thủ con người co rụt lại. Lam Phi đâu? Phong Lý Đao nhìn qua phía trên không có một bóng người cửa hàng, đáy lòng có loại dự cảm không tốt. Ngươi muốn như vậy hắn, ta có thể tiễn đưa ngươi đi gặp hắn. Ngụy Thắng thản nhiên nói. Ngươi giết hắn. Phong Lý Đao sắc mặt khó coi. Lần này hắn bị Lam Phi mời đến, trên danh nghĩa nói cùng, kỳ thực chính là bức bách Ngụy Thắng túi đầu. Nếu như Ngụy Thắng không theo, bọn hắn tất nhiên sẽ không giết hắn, nhưng biết đánh gãy tay chân phế đi cái này cái gọi là thiên tài. Vốn cho rằng Ngụy Thắng chính là cá chậu chim lồng trong lưới cá, sẽ không lật ra một tia bọt nước, chỉ có mặc cho bọn hắn làm thịt phần. Lại không nghĩ rằng, kẻ này lại tàng sâu như vậy, tu vi ngũ luyện, thân pháp kinh người, lực đạo càng là có thể so với lục luyện, vừa rồi chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng trúng chiêu, bị hắn trực tiếp vênh ra phòng. Đáng sợ hơn là, kẻ này tâm tính quả quyết tàn nhẫn, biết được bị tính kế sau, không nói hai lời, đem trừ mình ra những người khác, giết hết tất cả. Phải biết, những người kia cũng không chỉ là Thanh Long đường người, còn có Ngư Long bang Phong Vân đường người. Gia hỏa này hành sự như thế, liền không sợ hai đại đường khẩu trả thù. Phong Vân Đường thông đồng với địch Thanh Long Đường, liên thủ chèn ép bổn đường huynh đệ, ta sẽ đích thân hỏi một chút đại bằng, là thế nào dạy tiểu đệ, chẳng lẽ là nghị phản bang? Ngậm miệng. Phong Lý Đao giận dữ, bằng ngươi cũng dám hỏi hết bằng ra. Hôm nay ta liền đem ngươi bắt giữ, đưa đến bằng ra trước mặt, mặc cho lão nhân gia ông ta xử lý. Lạc chữ còn đang vang vọng, Phong Lý Đao đã chợt rút đao, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện, mọi người vây xem lại cảm giác có một hồi thanh phong quất vào mặt. Ngay sau đó, mới phát giác da mặt bị cắt đau nhức, giơ tay lần mò, mới phát hiện ra mặt lại bị đao phong cắt vỡ, giật mình chính bọn họ hốt hoảng lui ra phía sau. Cùng lúc đó, phong lý đao thanh âm ngạo nghễ mới tùy theo truyền ra, thanh phong chạm. Thanh phong chạm, chạm thanh phong quất vào mặt, chỉ thấy thanh phong không thấy đao. Môn này đao pháp tinh ý, chính là ở một chữ, nhanh. Phong lý đao khổ nghiên mấy năm, cũng chỉ là đem hắn luyện đến tiểu thành chi cảnh. Dù là như thế, chém ra một đao, đồng cấp võ giả hiếm có người có thể phản ứng lại. Dùng để đối phó một cái ngũ luyện, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Lão đại, vừa đến gần Đinh Nhưng, cũng cảm nhận được một đao này ẩn chứa uy thế, sắc mặt đại biến. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, chậm rãi rút ra trường đao. Đây là hắn lần thứ nhất rút đao. Phía trước vô luận là đối phó xả nhãn vẫn là Lam Phi bọn người, hắn dùng cũng là trường đao, bởi vì trường đao là đủ. Nhưng phong lý đao dù sao lục luyện, tay cầm trường đao trong nháy mắt, mọi người tại đây chợt cảm thấy Ngụy Thắng khí chất thay đổi, từ một cái lạnh lùng thiếu niên, giống như biến thành một đầu nhắm người muốn nuốt mánh hổ. Hổ khiếu đao pháp hổ đói bổ mồi. Đối mặt đập vào mặt thanh phong, Ngụy Thắng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn thân khí huyết, kinh lực đều hội tụ ở một đao này bên trong. Chém ra một đao, thư không ẩn ẩn truyền đến một tiếng hổ khiếu, đao quang pha không, giống như mãnh hổ hạ sơn, đi sau mà tới trước, đánh tan thanh phong, lao thẳng tới phong lý đao cổ học mà đi. Cái gì? Phong lý đao kinh hãi. Hắc hổ thành danh đao pháp. Ngụy Thắng lúc nào học, còn luyện đến tiểu thành chi cảnh. Nhưng hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều, bắp thịt cả người phồng lên, kinh lực thôi phát đến cực hạn, hai mắt đỏ lên, cho ta ngăn trở. Phốc phốc. Đao quang xuyên người. Phong lý đao ngực trong nháy mắt bị đánh ra một đạo dài hơn thước giữ tợn vết đao, máu tươi phiêu tán rơi rụng, bay tứ tung ra ngoài. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người trừng lớn hai mắt, hoài nghi chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Mặt mũi tràn đầy lo lắng Đinh Nhưng, càng là một bộ thấy quỷ biểu lộ. Dừng tay. Lúc này, bên ngoài sân truyền đến một tiếng lo lắng hét lớn, "Phong lý đao, ngươi dám đả thương Ngụy Thắng, ta nhất định chém ngươi Hoàng Lưu tại xa trấn trung dẫn dắt phía dưới vội vàng chạy đến." Hắn không có phát giác người trùng quanh quỷ dị biểu lộ, trực tiếp chen đến phía trước nhất. Khi thấy ngẩng đầu mà đứng, không bị thương chút nào Ngụy Thắng lúc, Hoàng Lưu khẽ thở phào nhẹ nhõm, chợt ngắm nhìn một phía, thấy được đối diện chậm rãi bò ngồi dậy Phong Lý Đao, không khỏi nổi giận mắng: "Phong Lý Đao, ngươi đường đường lục luyện, cũng không cảm thấy ngại cùng một cái tứ luyện động âm thanh liễu lo." Phong Lý Đao ngẩng đầu, lộ ra ngực cái kia suýt nữa bị cắt thành hai nửa giữ tận với đao, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, ngất đi. Hoàng Lưu, nội thành, khu nam, Phong Vân Tử lâu, tầng cao nhất bên trong phòng, Ngư Long Bang tứ đại đường chủ tề tụ, Hắc Hổ, Thần Gia tất cả ở trong đó, ngồi ở chủ vị là cái ánh mắt lăng lệ mùi hương trung niên, quần áo hoa lệ, không giận tự uy. Chính là Phong Vân Đường đường chủ, Đại Bằng. Nếu không có dị nghị, 6 tháng cuối năm vẫn như cũ từ ta Phong Vân Đường quản lý khu Nam Trạng Tử. Đại Bằng ánh mắt đảo qua tại chỗ ba người, nhất là nhìn về phía Hắc Hổ, thản nhiên nói: "Ta phản đối." Hắc Hổ vô bàn phản đối: "Nội thành khu Nam có một nửa là ta Ngư Long Bang Trạng Tử, cũng là ta giúp chất béo tối mập một chỗ địa bàn, mỗi nửa năm thuần lợi nhuận ít nhất hơn vạn lượng bạc, ngươi Phong Vân Đường đã liên tục 3 lần quản lý khu Nam Trạng Tử, ăn đầy miệng chảy mỡ, cũng nên cho huynh đệ Đường Khẩu một chút cơ hội." Đại Bằng còn chưa lên tiếng, ngồi ở bên tay phải hắn hung ác nham hiểm tóc dài trung niên, cũng chính là Hiệp Nghĩa Đường đường chủ Hồ Vinh thản nhiên nói: "Hắc Hổ, lần này khu Nam Trực Luân Viên chính là ta Hiệp Nghĩa Đường, chỉ là bản đường chủ bất thiện quản lý, cố ý thỉnh Đại Bằng người quản lý. A Vinh, ngươi không am hiểu quản lý, có thể giao cho Trung Hiếu Đường hoặc chúng ta Huy Viễn Đường người quản lý." A Vinh nhíu mày, còn muốn nói nữa, lại bị Đại Bằng ngăn lại. Đại Bằng nhìn chằm chằm Hắc Hổ: "Hắc Hổ, ngươi cho rằng bản đường chủ muốn thay thế quản khu Nam, còn không phải các ngươi bất tranh khí, dưới trướng ngay cả một cái cựu luyện cao thủ cũng không có, mỗi lần giao cho các ngươi quản lý, lần nào không phải cho tuổi cá giúp cùng Tam Đại gia đánh liên tục bại lui, vứt bỏ mảng lớn địa bàn. Bang chủ đem khu Nam giao cho chúng ta, là để chúng ta giữ vững nó, không phải để các ngươi chắp tay nhường cho người. Ngươi nếu là dám cam đoan, giao cho ngươi sau đó, địa bàn không phải ít một khối, lại thuần lợi nhuận đạt đến hơn vạn lượng bạc, ta lập tức giao cho ngươi." Hắc Hổ há to miệng, không nói gì. Dưới trướng hắn không có cựu luyện cao thủ, nhưng không thiếu dám đánh dám giết hạng người, giữ vững địa bàn không có vấn đề quá lớn. Mấu chốt là chính mình không có đại bằng người như vậy mạnh, không làm được làm ăn lớn, cam đoan không được hơn vạn bạc lợi nhuận. Tần gia ở bên cạnh kéo lại Hắc Hổ quần áo, cái sau liền dưới sườn núi có lửa, lạnh rên một tiếng ngồi xuống. Tất nhiên đại gia không có dị nghị, vậy thì định như vậy. Đại Bằng hài lòng cười, nâng chén đang muốn gọi ba người khác, phòng cửa bị đẩy ra, một cái Phong Vân Đường đệ tử bước nhanh đi đến bên cạnh Đại Bằng, thấp giọng nói vài câu. Mặc dù hắn nói âm thanh rất nhẹ, nhưng ở đây tứ đại đường chủ, cái nào không phải mười luyện cao thủ, cái kia yếu ớt rồi mỗi âm thanh rơi vào bọn hắn trong tai, lại vô cùng rõ ràng. "Cái gì?" Hắc Hổ đột nhiên vô bàn một cái, nhìn hằm hằm Đại Bằng, "Lam Phi thỉnh Ngụy Thắng nghị sự, còn mời Thanh Long Đường xả nhãn, Phong Vân Đường lục luyện Phong Lý Đao. Đây là cái gì cùng đầu rượu, rõ ràng chính là lấy thế đệ người. Đại Bằng, đây chính là ngươi mang ra thủ hạ." Đại Bằng vây tay ra hiệu cho lui tiểu đệ, mặt không biểu tình, "Một cái tứ luyện mà thôi, thật muốn xảy ra chuyện gì, bản đường chủ bồi hai ngươi. Bản đường chủ thiếu ngươi cái kia hai cái phá tứ luyện." Hắc Hổ cả giận nói, "Không phải liền là gia chi bên sao? Có thể tu đến luyện bị cực hạn, đích thật là một thiên tài, nhưng chưa trưởng thành thiên tài, vậy thì không phải là thiên tài." Đại Bằng mặt không biểu tình, "Ngươi..." Hắc Hổ nổi giận, đang muốn mở miệng, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, lúc trước báo tin tiểu đệ kinh hoàng chạy vào, bước nhanh đi đến Đại Bằng trước mặt, vừa muốn đưa lô thai đi qua. Nói lớn tiếng, Đại Bằng lạnh lùng nói: "Là đương chủ, vừa truyền đến tin tức, Huy Viễn Đường Hổ Tương Ngụy Thắng, tại Hồng Tân lâu đại khai sát giới, liên trạm xá nhãn, Lam Phi mấy người, đồng thời bên đường cùng Phong Lý Đao bày ra cuộc chiến, một đao đem Phong Lý Đao chém thành trọng thương.
Chương 048, đuổi cá chương 048, đuổi cá yên tĩnh. An tĩnh quỷ dị. Tứ đại đường chủ biểu lộ cái gì? Hồ Vinh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Đại bằng con ngươi ngưng lại, nhưng thoáng qua lại khôi phục như thường. Tần gia hơi hơi há mồm, đáy mắt ẩn ẩn toát ra một vòng hối tiếc. Vừa mới qua đi bao lâu a, Ngụy Thắng vậy mà tu đến ngũ luyện. Sớm biết như vậy, trước đây nói cái gì cũng phải đem hắn cướp được trung hiếu đường. Hắc Hổ trừng lớn hai mắt, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Ngụy Thắng, một đao trọng thương Phong Lý Đao. Phong Lý Đao đây chính là lục luyện, Ngụy Thắng làm sao làm được? Chờ đã. Chẳng lẽ hắn đã đem Hổ Khiếu Đao pháp luyện đến tiểu thành chi cảnh? Hắc Hổ càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này. Không tới một tháng, liền đem Hổ Khiếu Đao pháp luyện đến tiểu thành. Thiên tài. Lao tử nhặt được bảo. Hắc Hổ vô ý thức miệng méo, chợt phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng, đem chính mình trong cuộc đời khổ sở nhất sự tình suy nghĩ một lần, mới một mặt trầm thông nói, "Tần đường chủ, ngươi trông coi ban quy, ngươi nói một chút, Lam Phi cấu kết bên ngoài giúp đệ tử, hãm hại bản bang hạch tâm, phải bị tội gì?" Theo ban quy, xứng nhận ba đao sáu động chi hình, trong lòng Tần gia hiểu ý, lớn tiếng nói, "Hừ, bây giờ chết, ngược lại là tiện nghi hắn." Hắc Hổ hừ lạnh, quay đầu nhìn chằm chằm đại bằng, Lam Phi dù chết, nhưng hắn câu liên ngoại giúp, giết hại đồng giúp đệ tử sự tình, tình tiết đặc liệt, ngươi muốn cho bản đường chủ, cho toàn bang trên dưới một cái công đạo." Lưu lại câu nói này, Hắc Hổ không đợi đại bằng đáp lại, liền phất tay áo rời đi. Hắn sợ nếu ngươi không đi, chính mình cũng nhanh nhịn không nổi. Vừa đi ra Phong Vân Tử lâu, Hắc Hổ liền nhịn không được cười lên ha ha. Khiêm tốn một chút, đại bằng nghe thấy. Theo sát phía sau đi tới Tần gia, cười nhạt nhắc nhở, "Ta chính là muốn để hắn nghe thấy. Dĩ vang ủy vào Phong Vân đường thế lớn, đối với chúng ta Tam đại đường khẩu bên mặt hất hàm sai khiến, liền khu nam cục thịt béo này cũng cắn chặt không thả, không biết còn tưởng rằng hắn là bang chủ đâu. Hôm nay ta mặc dù không có cấp được khu nam trực luân thiên, nhưng nhìn thấy hắn ăn quả đắng, so cầm tới khu nam quyền quản lý còn muốn đã nghiền, ha 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 hổ, thương lượng với ngươi chuyện gì?" "Không có thương lượng, ta còn không có nói đây. Ngụy Thắng là ta uy viễn đường người, tương lai có tư cách tiếp nhận ta đường chủ chi vị thiên tài, ngươi cũng đừng đánh cái chủ ý này." "Ai, sớm biết như vậy, trước đây hắn đánh bại Hoàng Man Nhi lúc, bản đường chủ liền nên đem hắn trực tiếp cướp được trung hiếu đường." "Ha ha, chậm." Hắc Hổ cười to, đúng lúc này, một cái uy viễn đường bang chúng đội vã chạy tới, báo cáo Ngụy Thắng tại Hồng Tân lâu đại khai sát giới sự tình. "Đi, đem Ngụy Thắng mời đến uy viễn đường, bản đường chủ muốn gặp hắn." Phân phật. Hắc Hổ vừa đi, đại bằng cũng lại khống chế không nổi cảm xúc, một tay lấy cái kia trường cực lớn bàn tròn hất bay, trên bàn chén dĩa lốp bốp nát một chỗ, đồ ăn bung đầy phòng cũng là. "Đại bằng, bớt giận." Hiệp nghĩa đường đường chủ Hồ Vinh ở bên quên ngủ. Đại bằng sắc mặt tâm trầm, hắn không quan tâm Lam Phi bị giết, Phong Lý Đao trọng thương. Hắn quan tâm là Hắc Hổ lại lấy này vận hỏi hắn đánh mặt của hắn, còn có toàn bộ Phong Vân Đường khuôn mặt, để cho hắn mất hết mặt mũi. Đây mới là hắn tối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. "Phong Lý Đao ở đâu?" Đại bằng lạnh giọng hỏi. "Hắn bị trọng thương, đã bị mang về y quán trần trị." Bang chúng run run rẩy rẩy nói. "Đường đường lục luyện, ngay cả một cái tứ luyện đều đánh không lại, hắn tại sao không đi chết?" "Đi, đem hắn mang tới, đem hắn mang tới." Thời khắc này Đại bằng giống như là một đầu cáo kỉnh dã thú, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. "A Thắng." Uy viễn đường bên trong viện, Ngụy Thắng không đợi bao lâu, liền nghe được ngoài cửa viện truyền đến một đạo tiếng cười cởi mở. Ngay sau đó, Hắc Hổ mặt tươi cười đi đến. Đến nỗi Tần gia, bởi vì không muốn xem Hắc Hổ đắc ý, đương nhiên chủ yếu nhất sợ tự nhìn đến Ngụy Thắng sau, càng xem càng hối hận, dứt khoát trực tiếp trở về trung hiếu đường. "Hổ gia." Ngụy Thắng cùng Hoàng Nưu liền đội vàng đứng lên nên nói. "Hổ gia hôm nay tâm tình rất tốt." Hoàng Nưu có chút ngoài ý muốn, hắn nhưng là biết, mỗi lần Hổ gia từ Phong Vân tiểu lâu trở về, tính khí đều rất kém cỏi. Lần này lại là vẻ mặt tươi cười, là thật hi hữu. "Ngươi ngũ luyện?" Hắc Hổ nhìn xem Ngụy Thắng. "Ân." "Hổ Khiếu Đao pháp tiểu thành." "Là." "Gọi cho bản đường chủ xem." Hắc Hổ không phải là không tin tưởng, chỉ là muốn tận mắt nhìn. Ngụy Thắng không nói hai lời, rút đao hướng về Hoàng Nưu bổ tới. Hoàng Nưu sớm đã co đón trước, đồng dạng bạt đao chẳng đi. Đồng trong lúc nhất thời, hai người đồng thời thi triển ra Hổ Khiếu Đao pháp thức thứ nhất, hổ đói bổ mồi. "Bang!" Song đao đối với chạm, tia lửa tung tóe, giống như hai đầu mãnh hổ lẫn nhau xé, hổ khiếu đứt hai, uy thế kinh người, hai người đồng thời bị đẩy lui hai bước. Bởi vì biết được Ngụy Thắng thực lực đại tiến, Hoàng Nưu không dám lưu thủ, trực tiếp vận dụng lục luyện trung kỳ kinh lực, cộng thêm tiểu thành cảnh Hổ Khiếu Đao pháp. Vốn cho rằng bằng này đủ áp chế Ngụy Thắng, không nghĩ tới, lại đánh một cái cân sức ngang tài. Quả nhiên là tiểu thành. Hắc Hổ nụ cười càng thêm nồng đậm, "A Thắng, ngươi quả nhiên là một cái thiên tài." "Đích thật là thiên tài." Hoàng Nưu rất tán thành gật đầu. Hắn tại Hồng Tân lâu phía dưới vừa nghe được tin tức này lúc, còn hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, liên tục sau khi xác nhận, mới miễn cưỡng đón nhận hiện thực này. Không có cách nào, quá kinh khủng. Hắn hoa mấy năm thời gian, mỗi ngày khổ luyện không ngừng, mới đưa Hổ Khiếu Đao pháp luyện đến tiểu thành. Ngụy Thắng đâu, từ cầm tới đao pháp đến tiểu thành, trước sau vẫn chưa tới một tháng. Kinh khủng hơn là, hắn luyện đao đồng thời, tu vi còn đột phá đến ngũ luyện. Đơn giản chính là một cái quái vật. Dựa theo này xuống, sợ không cần bao lâu, Ngụy Thắng liền có thể bắt kịp chính mình, trở thành lục luyện, thậm chí siêu việt lục luyện tồn tại. Hoàng Nưu nghĩ tới đây lúc, trong lòng vừa vì Ngụy Thắng kiêu ngạo, lại có chút lo nghĩ. Chính mình ngày xưa tiểu đệ đều nhanh lục luyện, chính mình cũng không thể vẫn là lục luyện a. Nhất định phải tăng tốc đột phá đến thất luyện. Lam Phi cấu kết ngoại nhân hãm hại bản bang huynh đệ, kỳ tội nên trảm, ngươi giết hắn,
xem như tiện nghi hắn, không cần lo lắng Phong Vân Đường trả thù. Đến nỗi Thanh Long Đường bên kia, ta tới thương lượng, bọn hắn không dám tìm ngươi gây sự, đương nhiên, bọn hắn bây giờ đang bệ bội, đoán chừng cũng không đoái hoài tới ngươi. Hắc Hổ cười nhạt nói, Ngụy Thắng không do nó ý trước đó không nói cho ngươi, là ngươi tu vi quá thấp, nói cũng vô ích, nhưng bây giờ ngươi giết Xà Nhãn, có lục luyện chiến lực, át sẽ cùng Thanh Long Đường giao phòng, bây giờ nói cho ngươi, miễn cho ngươi ăn thiệt tỏi dừng một chút. Hắc Hổ hỏi một câu, ngươi hiểu được tuổi cá rút sao?
Biết đến không nhiều, chỉ nghe nói tuổi cá rút là từ củi rút, cá rút, hỏa hầm lò ba rút tạo thành.
Ngụy Thắng đúng sự thật nói, bọn họ đích xác là từ ba cái bang phái tạo thành, vì thế tuổi cá rút tổ kiến sau chỉ lưu lại ba cái đường khẩu, hỏa hầm lò rút biến thành Chu Tước Đường, tuổi rút biến thành Bạch Hổ Đường, cá rút biến thành Thanh Long Đường. Tuổi cá rút sở dĩ sẽ xuất hiện, chính là Tam Đại Gia vì liên thủ chèn ép chúng ta Ngư Long Bang sở thiết.
Tam Đại Gia,
trong lòng Ngụy Thắng cả kinh, đây chính là nội thành Tam Đại Gia tộc, càng là lũng đoạn Ngư Lan, Sài Thị, hỏa hầm lò chở trăm nghề nghiệp Tam Đại Bá chủ, dậm chân một cái liền có thể chấn động Hắc Sơn tồn tại. Không nghĩ tới tuổi cá rút càng là bọn hắn nâng đỡ lên tới thế lực, mà mục đích chỉ là vì ách chế Ngư Long Bang. Liền lấy Thanh Long Đường tới nói là tuổi cá rút đường khẩu, kỳ thực càng giống là Hồng gia tài sản riêng, từ đường chủ đến tiểu lâu la tất cả đều là người Hồng gia. Đường chủ Hồng Thừa Thuần là Hồng gia gia chủ Hồng Thừa Viên Đường đệ, phó đường chủ có 7 cái. Xuất động giao vốn là Hồng gia dưới quyền một ngư lan đầu mục, sau đến cho Hồng gia tiến hiến 29 đầu bảo ngư, cho nên bọn cư trở thành phó đường chủ. Nhưng ngấp nghé vị trí hắn rất nhiều người, bởi vậy, hắn mỗi tháng đều phải tìm kiếm đại lượng bảo ngư, tiến hiến tặng cho Hồng gia bảo trụ chính mình phó đường chủ chi vị. Xuất động giao vận khí không tệ, nghe nói tìm được một chỗ bầy cá, đang bận đánh cá đâu đã hiểu. Xuất động giao đang bận hoàn thành thì đâu, căn bản không có rảnh lý tới thủ hạ bị giết chuyện. Đương nhiên, liền xem như biết, cũng có Hắc Hổ khiêng. Mà hắn sở dĩ dám giết Xà Nhãn làm phi bọn người, một mặt là bọn hắn xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn, còn nữa cũng là lưng tựa Hắc Hổ, không hư nhường nhịn. Sau đó, Hắc Hổ lại cho Ngụy Thắng nói tuổi cá giúp khác hai đại đường khẩu sự tình, để cho hắn kiến thức tăng mạnh. Sau khi nói xong, Hắc Hổ cười cười, kế tiếp nên thực hiện lời hứa của ta đối với ngươi. Nghe nói như thế, Ngụy Thắng lập tức tinh thần tỉnh táo. Đối với Hắc Hổ nói tới kinh hỉ, hắn nhưng là chờ mong đã lâu, cũng không biết lại là cái gì, nhưng nghĩ đến có thể bị Hắc Hổ đường chủ coi là ngạc nhiên đồ vật, hẳn sẽ không kém. A, chương 049, vậy cá chương 049, vậy cá hai ngày sau, Ngụy Thắng lần nữa đi tới Uy Viễn Đường. Hắc Hổ nói kinh hỉ đến cùng là cái gì, lại để cho chúng ta hai ngày. Hai ngày trước, Hắc Hổ nói muốn làm tròn lời hứa, nhưng để cho Ngụy Thắng hai ngày sau lại đến. Ngụy Thắng tính khí nhẫn mại đợi hai ngày, hắn bây giờ đối với tại Hắc Hổ trong miệng kinh hỉ càng tò mò. Hổ ca, hai cái giữ cửa Tam Luyện Cung kính hô. Ngụy Thắng bước chân dừng lại, nghi hoặc nhìn một phía, liền một mình hắn. Lập tức nghi ngờ, các ngươi mới vừa rồi là đang gọi ta. Đúng vậy a Hổ ca, ngài còn không biết sao? Ngài bên đường chạm bại Phong Lý Đao một đao kia, thế như mãnh hổ xuống núi, bên ngoài bây giờ người đều gọi ngươi hổ xuống núi. Bên cạnh khỏe mắt có mặt xẻo Tam Luyện, trên mặt mang hưng phấn cùng sùng bái nói, hổ xuống núi. Ngụy Thắng mí mắt co quắp phía dưới, không muốn nói chuyện. Đây là gì phá tiên hiệu? Ai mẹ nó chuyển tới? Lại hô lão tử giết các ngươi. Nha, hổ xuống núi tới. Nội viện, Hắc Hổ vừa đánh xong một bộ quyền pháp, đang tại lau mồ hôi, nhìn thấy Ngụy Thắng đi vào, nhịn không được cười nói. Ngụy Thắng im lặng, Hắc Hổ bình thường rất nghiêm túc một người, thế mà lại còn đùa kiểu này. Ta tên hiệu là Hắc Hổ, ngươi gọi hổ xuống núi, chúng ta cũng là hổ chữ lót. Ngụy Thắng trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, hổ gia, ta cũng không biết, đây đều là bên ngoài mụ truyền. Chớ khẩn trương. Ý của ta là, cây cao chịu gió lớn, ngươi lần này trọng thương Phong Lý Đao, tất nhiên danh tiếng đại chấn, nhưng từ đây về sau, cũng sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, phàm là đi sai bước nhầm, liền có khả năng sẽ bị quần khởi công chi. Lui về phía sau làm việc cần phải cẩn thận. Mắt thấy Hắc Hổ cũng không chất vấn chi ý, ngược lại cực kỳ lo lắng dặn dò, Ngụy Thắng cảm thấy an tâm một chút, lúc này trịnh trọng nói, thuộc hạ ghi nhớ. Ân, đi thôi. Ngụy Thắng cho là Hắc Hổ muốn đi nội đường, không nghĩ tới nói xong lời này, Hắc Hổ liền hướng về đi ra bên ngoài. Ngụy Thắng đè xuống đáy lòng nghi hoặc, đội vàng đi theo. Hổ gia, Hổ ca. Vừa đi ra biệt môn, hai cái Tam Luyện đội vàng hô. Ngụy Thắng sạm mặt lại, chừng hai cái Tam Luyện một mắt, thật không thể thu hồi trước đây bổ về phía Phong Lý Đao một đao kia. Cái này phá ngoại hiệu, lão tử nhất định muốn đổi nó. Giang Nghĩa Hưng ngay, Hắc Hổ liền thẳng đến nội thành mà đi. Ngụy Thắng đi theo bên cạnh, đáy lòng càng hiếu kỳ, Hắc Hổ đến cùng chuẩn bị gì kinh hỉ, lại còn muốn đi nội thành. Hắc Vinh Phường chỗ sâu, một tòa cao hai trượng pha tạp tường thành, tách rời ra nội ngoại hai thành. Xuyên qua sâu thẳm cổng to gò, liền đến nội thành, vô số nói to làm ồn ào âm thanh trong nháy mắt tràn vào trong hai. Nội thành rất phồn hoa, nhưng lại không phồn hoa. So với tiếp trước thấy qua cái kia có chút lớn đô thị, nội thành không coi là cái gì, có thể so với ngoại thành, lại như hai thế giới. Thật dài bàn đá xanh lộ, chỉnh tề bên đường, san sát cửa hàng, một mực kéo dài đến cuối đường. Trên đường phố người đi đường như thoi đưa, có đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương, mặc tơ lụa quý công tử, thân mang trang phục võ giả. Lại so với ngoại thành dân chúng mất cảm giác lạnh nhạt, nội thành bách tính trên mặt thì mang theo nụ cười cùng tự tin. Nội thành chia làm đông tây nam bắc bốn khu, chúng ta Ngư Long Bang địa bàn, đại bộ phận tại khu nam, tổng đường cũng tại khu nam, khu đông là huyện nhà, bắc khu là Lưu gia, tây khu là Hồng Lâm hai nhà. Hắc Hổ vừa đi, một bên thuận miệng nói. Ngụy Thắng yên lặng nghe, nội thành hắn khi còn bé từng cùng phụ mẫu tới qua mấy lần, nhưng đối với cái này bên trong thế lực cách cục lại biết rất ít. Đi ước chừng nửa nén hương công phu,
Hắc Hổ ở một tòa chiếm diện tích vài mẫu, trên tấm biển có thiếp vàng ngư phủ hai chữ trang viên phía trước dừng lại. Tòa này dinh thự rất lớn, cửa ra vào bày hai cái sư tử đá, còn có hai cái khí tức không kém gì Lam Phi Bang chúng cánh cổng. Cái này khiến Ngụy Thắng không khỏi nghĩ đến nhập môn Hoàng Lưu, Hắc Hổ nhà lúc tình hình. Quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc. Hổ gia. Cái kia hai cái ngũ luyện thủ vệ nhìn thấy Hắc Hổ, liền vội vàng không người hành lễ. Hắc Hổ gật gật đầu, trực tiếp thẳng hướng lấy trong nội viện đi đến. Hổ gia, đây là Ngư Long Bang tổng đường. Ngụy Thắng nhìn chung quanh, toàn bộ ngư phủ so Hắc Hổ cái kia ba tiến trạch viện còn muốn lớn hơn mấy lần. Viện công chính bên trong có một ngụm cực lớn ao nước, nhưng mà bên trong lại không có gì cá. Bên cạnh là giả sơn đình đài, còn có một mảnh hoa viên, khí phái vô cùng. Ân, ở đây cũng là bang chủ tư trạch. Hắc Hổ thản nhiên nói, đây là muốn đi gặp bang chủ. Nhưng sau đó hắn liền ý thức được chính mình đoán sai. Hắc Hổ mang theo hắn tránh đi đám người, thẳng đến hậu viện tiên phòng đi đến. Xa xa liền thấy hậu viện chỗ sâu có một tòa tầng ba tháp lâu. Hắc Hổ âm thanh hợp thời băng lên, ta nguyên bản định tiễn đưa ngươi một bình dược cao, giúp ngươi đột phá đến ngũ luyện. Bây giờ là không cần dùng. Bất quá, ngươi tu vi để thăng mặc dù nhanh, nhưng nội tình không đủ, thế là khi lấy được bang chủ cho phép sau, đặc biệt mang ngươi tới Ngư Lân Các chọn lựa hai môn võ học, tăng trưởng nội tình. Ngư Lân Các. Trong lòng Ngụy Thắng cả kinh. Hắn nghe xa chấn trung nhắc qua, chính là Ngư Long Bang cấm địa, trong đó thu nhận lấy đại lượng võ học điển tịch, luyện bị pháp, luyện lục pháp, luyện đơn pháp thậm chí luyện cốt pháp. Không chút nào khoa trương mà nói, Ngư Lân Các chính là Ngư Long Bang lớn nhất bảo khố. Là lấy, ở đây cũng là toàn bộ bang phái cấm địa, người rảnh rỗi không được đến gần, dù là ngũ hổ tướng cũng không có vào bên trong tư cách, cũng liền tứ đại đường chủ cấp bậc cường giả mới có thể vào bên trong đánh giá. Nhưng bây giờ, tại Hắc Hổ dưới thao tác, chính mình cái này tư lịch tối cạn ngũ hổ tướng lại có tiến vào Ngư Lân Các, thậm chí từ trong chọn lựa võ học cơ hội. Ngụy Thắng lúc này hướng về Hắc Hổ không người bài nói, hổ gia hậu ái, thuộc hạ vô cùng cảm kích, nguyện vì hổ gia sông pha khói lửa. Ha ha, ngươi là nhân tài, bản đường chủ đương nhiên sẽ không nhường ngươi mai một. Hắc Hổ cười ha ha, cất bước đi đến Ngư Lân Các cửa lớn đóng chặt phía trước. Hổ gia, đây là bang phái cấm địa, như thế nào ngay cả một cái thủ vệ cũng không có. Nhìn qua bốn phía không có một ai, Ngụy Thắng nghi ngờ nói. Hắc Hổ không có trả lời, chính là hướng về phía mái nhà hô một câu, thanh minh, chúng ta tiến vào. Thằng đến mái nhà truyền đến một tiếng gương gáy, Hắc Hổ lúc này mới đẩy cửa vào. Gặp Ngụy Thắng hiếu kỳ nhìn về phía mái nhà, Hắc Hổ cười nói, đó là Thanh Lân Ưng Bang chủ chăn nuôi dị thú, thực lực không kém gì ta. Cái gọi là dị thú, chính là dã thú có tu luyện thành, nắm giữ không kém gì hoặc sánh vai võ giả nhân loại tồn tại. Nhưng để cho Ngụy Thắng kinh hãi, vẫn là Hắc Hổ đằng sau câu nói kia. Không kém gì hắn, chẳng phải là nói, cái kia Thanh Lân Ưng thực lực có thể so với 10 luyện? Khó trách không có một cái nào trông coi, có này dị thú trấn thủ, dù là 10 luyện cao thủ đến đây, chỉ sợ đều không chiếm được chỗ tốt gì. Ngư Lân Các có tầng 3, tầng thứ nhất để là luyện bị luyện đục cảnh võ học cùng bí thuật. Tầng thứ 2 phong chính là luyện gần cùng luyện cốt cảnh võ học. Ngươi hôm nay ngay tại tầng thứ nhất chọn lựa. Là, tuy nói không thể lên tầng thứ 2 xem, nhưng có thể bạch chơi hai môn võ học hắn đã rất hài lòng. Rộng rãi trong tầng thứ nhất, chỉ để vào một cái giá sách, trên dưới 2 tầng, chất đầy sách, ít nhất có hơn 100 bản. Nhìn xem không nhiều, nhưng hơn 100 bản luyện nhục luyện bị pháp, suy nghĩ một chút đều cảm giác kinh khủng. Ngươi chậm rãi chọn, ta đi xem một chút thanh huynh. Nói xong, Hắc Hổ rời đi. Hắc Hổ sau khi đi, nhìn qua đầy áp kệ sách, Ngụy Thắng tại suy tư, chọn lựa hai môn luyện nhục pháp. Hắn nghĩ tập hợp đủ ngũ môn luyện nhục pháp để mà xung kích luyện nhục cực hạn, bây giờ chỉ đánh phải 3 môn, còn kém 2 môn. Nhưng Ngụy Thắng lại không cam tâm toàn bộ tuyển luyện nhục pháp. Luyện nhục pháp tuy nói thưa thớt, nhưng bên ngoài tóm lại là có người tốt nguyện ý quà tặng. Mà đỉnh tiêm võ học lại cực kỳ hiếm thấy. Một khi luyện thành viên mãn, đối với thực lực mình tăng phúc càng là kinh khủng. Vậy thì một môn luyện nhục pháp, một môn hoành luyện võ học. Ngụy Thắng cuối cùng hạ quyết định. Sở dĩ tuyển hoành luyện võ học là Trần Hùng cho hắn dẫn dắt. Ta công kích có hổ khiếu đao pháp, tốc độ có kim nhạc công, nếu lại bổ đủ hộ thân lực điểm, thực lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng, nghĩ đến liền làm. Ngụy Thắng đi thẳng tới bảy gia luyện nhục pháp kệ sách phía trước, đánh mắt quét tới. Mãng Nhu luyện nhục pháp, Mãnh Hổ luyện nhục pháp, Kim Bằng luyện nhục pháp, Nhục Cung luyện nhục pháp. Ngụy Thắng khẽ giật mình, danh tự này ngược lại là cổ quái. Đưa tay đi lấy, lại mang ra bên cạnh một bản ố vàng sách vỡ. Huyền Chân Nhật Ký Ngụy Thắng đang muốn nhặt lên sách nhét về giá sách, khóe mắt liếc qua lại liếc xem mở ra trong trang sách, có một bộ đồ án. Đó là một đạo trông rất sống động hồng liên, thấu xương âm u lạnh lẽo, lặng yên nở rộ. Ngụy Thắng con ngươi ngưng lại. Đạo kia màu đỏ hỏa liên, hắn gặp qua. Chương 050, Thịt Cung chương 050, Thịt Cung Huyền Chân. Khi ngươi thấy câu nói này, Vân Đạo đã chết. Huyền Chân Nhật Ký sách như kỳ danh, chính là một cái tên là Huyền Chân đạo nhân viết nhật ký. Nhưng đây là một bản 800 năm trước nhật ký. Huyền Chân đạo nhân sinh hoạt niên đại, thuộc về đại cảnh vương triều thời kỳ cuối, lúc đó thiên hạ đại loạn, bên trong có các lộ phản ông trồi lên, phải đánh vào kinh đô, ngoài có dị tộc xâm lấn. Vương triều nguy như trồng trứng lúc, Huyền Chân đạo nhân đeo kiếm xuống núi cứu thế, từ đây cuốn vào đủ loại trong đấu tranh. Nhật ký không trọn vẹn, chỉ có chút ít vài trang, đằng sau còn có bị đốt cháy qua vết tích. Trong đó trọng điểm ghi chép là Bạch Liên cùng Hồng Liên hai giáo. Bạch Liên ngu dân, Hồng Liên diệt thế, dựa theo Huyền Chân nhật ký ghi lại, đại cảnh bị lật đổ, đại ngu thiết lập sau lưng, liền có cái này hai đại giáo phái cái bóng. Mà đạo kia trông rất sống động hỏa liên, chính là Hồng Liên giáo đặc thủ tín vật. Trong đó chứa đựng một đạo Hồng Liên sát khí. Vật này phối hợp Hồng Liên giáo chuyên trúc võ học tu luyện, có thể đem hắn dẫn đường vào võ giả thể nội, tu luyện ra Hồng Liên hỏa kình này, hỏa năng đốt cháy gân xương da thịt thậm chí tinh thần ý niệm. Nghe đồn tu đến cực hạn, lột xác thành Hồng Liên nghiệp hỏa,
càng có đốt cháy nghiệp lực vô thượng uy năng. Hồng Liên Hỏa Kình. Ngụy Thắng biểu lộ cái gì? Hắn không nghĩ tới, ngày xưa chém giết Hồng gia đại gia đạt được khối kiếm màu đỏ tấm bảng gỗ bên trong lại phong ấn một đạo Hồng Liên sát khí. Khó trách để cho người ta cảm thấy âm hàn thấu xương, toàn thân khó chịu. Chợt, Ngụy Thắng nghĩ tới một điểm. Hồng Liên sát khí cực kỳ hiếm thấy, Hồng gia đại gia không thể nào là nhặt được, hơn nữa hắn còn đem hắn giấu đi cực kỳ bí ẩn, hiển nhiên là biết được vật này chân quý. Xem ra, hắn đã cùng Hồng Liên giáo có chỗ câu liên. Cũng không biết, nội thành Hồng gia ở trong đó đóng vai lấy nhân vật gì. Nếu như nội thành Hồng gia cũng thông Hồng Liên mà nói, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Hồng Liên cùng Bạch Liên, mặc dù tên khác biệt, nhưng ở các triều đại đổi thay, cũng là tạo phản chuyên gia, lại là mê hoặc dân tâm, bị quan phủ đánh vì tà giáo. Hồng gia cấu kết dạng này tà giáo, mặc kệ là xuất phát từ cái mục đích gì, cũng là tại mưu đồ làm loạn. Bất quá, coi như bọn hắn thật có cái gì mưu đồ, đó cũng không phải là mình bây giờ có khả năng nhúng tay. Lắc đầu, Ngụy Thắng đem cái kia bản nhật ký nhét về giá sách. Hồng Liên Hỏa Kình tất nhiên mê người, nhưng hắn không có Hồng Liên công pháp, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chẳng bằng bắt được hiện hữu cơ hội. Nhục cung luyện nhục pháp môn này luyện nhục pháp lập ý cực cao, cần dung luyện nhiều môn luyện nhục pháp, dùng cái này tu thành trong truyền thuyết luyện nhục cực hạn, nhục thân cung. Một khi luyện thành, liền có thể thu được bẩm sinh cơ bắp năng lực nắm giữ, cùng với không thể tưởng tượng nổi lực lượng cơ thể. Lại một thân huyết nhục, giống như thiên tuyển cung điện giống như hoa mỹ trắng lệ. Liền ngươi, tuyển định luyện nhục pháp sau, Ngụy Thắng lại tại Đông Đảo trong võ học, tuyển một môn hộ thể mình luyện. Kim Trung Cháo môn võ học này, từng là đại thiền tự 72 tuyệt kỹ một trong. Đại Ngu lập quốc mới bắt đầu, tông môn không tuân theo triều đình, vòng mà làm vương, nô dịch bách tính, như toàn thiết lập quốc Trung Chi quốc. Đại Ngu thái tổ tức giận, điều động Vũ An hầu xuất lĩnh 3000 tinh kỵ, ngựa đạp giang hồ, quét ngang các tông. Đại thiền tự chính là vào lúc đó bị càn quét, trong chùa điển tịch hoặc bị triều đình lấy đi, hoặc bị còn sót lại tăng nhân đưa vào giang hồ, lưu lạc các phương. Sau cũng dẫn phát không thiếu giang hồ cường giả cuốn vào trong đó, tranh đoạt võ học điển tịch, là lấy, rất nhiều điển tịch cũng đang cướp đoạt bên trong mất đi, trở nên không trọn vẹn. Ngụy Thắng bây giờ bắt được Kim Trung Cháo, cũng không phải là cả bộ. Hoàn chỉnh Kim Trung Cháo, tổng cộng có 12 tầng, lại được xưng là 12 quan, đối ứng võ giả 12 luyện. Kim Trung Cháo 12 quan đại thành, liền xem như đỉnh tiêm 12 luyện, cũng hiếm có người có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Mà trong tay hắn Kim Trung Cháo, chỉ có 6 tầng đầu, nhưng tu đến lục luyện cấp độ. Dù là như thế, luyện đến tầng thứ 6 sau, cũng có thể bằng phòng ngự xưng hùng luyện lục cảnh. Ngươi tuyển cái này hai môn. Hắc Hổ nhìn xem Ngụy Thắng chọn hai môn võ học, nhíu chặt mày lên, nhục cung luyện nhục pháp ngược lại cũng thôi, Kim Trung Cháo tuy nói danh xưng đồng cấp phòng ngự vô địch, nhưng tu luyện cực kỳ chậm chạp, cực kỳ hao tổn tài nguyên. Càng quan trọng chính là, sau này công pháp không được đầy đủ, chỉ có thể tu đến lục luyện, thuần là lãng phí thời gian. Hổ gia, môn này Kim Trung Cháo thật sự rất phù hợp ta. Ngụy Thắng biết Hắc Hổ có lòng tốt, nhưng hắn lại làm sao biết, chính mình căn bản vốn không lo lắng tu luyện chậm chạp. Đến nỗi không có sau này, đích thật là cái không may. Chờ đến một lúc nào đó lại tu luyện khác hành luyện võ học, lấy Kim Trung Cháo làm tâm, dung luyện khác hành luyện võ học điểm tốt, sang chế đổi mới mạnh hơn hành luyện võ học. Bản đường chủ cho ngươi thời gian một tháng, nếu như một tháng luyện không đến tầng thứ nhất, thay đổi một bản, tuyệt không thể ở trên đây lãng phí thời gian. Ngụy Thắng cũng biết Hắc Hổ là ý tốt, lúc này gật đầu đáp, là. Trên đường trở về, Ngụy Thắng lần nữa đi qua cửa thành lúc, đang có một đám người đứng tại dưới tường thành vây xem. Ngụy Thắng nhìn sang, là một cái gọi Tang Thất Đào phạm lệnh truy nã, treo thưởng vẫn rất cao 500 lượng bạc. Cùng Hắc Hổ phân biệt sau, Ngụy Thắng trở về nhà. Thời gian kế tiếp, Ngụy Thắng sinh hoạt lại trở nên quy luật. Buổi sáng tu hành Kim Trung Cháo, buổi tối tu luyện Mãng Như luyện đục pháp, ngẫu nhiên đi một chuyến trường hữu trà quán. Kể từ trọng thương phong lý đao sau, hổ xuống núi chi danh, danh chấn Hắc Hà Phường. Thỉnh công nhai tự động trở lại trong tay hắn. Đến nước này, trong tay hắn địa bàn cuối cùng khôi phục được trường hữu giúp thời kỳ đỉnh phong quy mô. Thanh Long Đường cùng Phong Vân Đường người không còn ở đó ba đầu trên đường xuất hiện, giống như triệt để mai danh nhật tích. Ngụy Thắng biết bọn hắn không phải biến mất, mà là Úc còn không mang nổi mình Úc. Hắn mặc dù giết Lam Phi xả nhãn bọn người, nhưng bọn hắn cũng chỉ là hai đại đường khẩu đẩy ra tiểu lâu la, tại bọn hắn sau lưng còn có cổ điêu xuất động giao bực này cường nhân. Bọn hắn là có thực lực, cũng có tư cách đến báo thủ, nhưng xuất động giao tại đánh cá cổ điêu đang bận chiếm đoạt xuất động giao ngư lan thị trường. Tóm lại, hết thảy đều tại hướng về nơi tốt hơn phát triển. Chỉ có một điểm, Kim Trung Cháo tu luyện quá chậm. Kể từ cầm tới môn võ học này sau, ta phần lớn thời giờ đều dùng tới tu luyện nó. Nhưng hơn 10 ngày đi qua, Mãng Như luyện nhục pháp đều nhanh nhập môn, Kim Trung Cháo vẫn như cũ bền lòng vững dạ tiến bộ chậm chạp. Cũng may, Ngụy Thắng tìm Hắc Hổ đặt mua 3 bình kim thân cao đến hàng. Vật này là tu luyện Kim Trung Cháo thiết yếu tài nguyên, 3 bình hoa hắn gần ngàn lượng bạc. Tuy nói giả cả mắt để hắn trái tim đều đang chảy máu, nhưng dược hiệu lại là xuất chúng. Có kim thân cao phụ trợ, Kim Trung Cháo tiến độ tu luyện rõ ràng tăng tốc rất nhiều. Dựa theo này xem ra, chỉ cần kim thân cao bao no, một tháng tu luyện nhập môn hẳn là không có vấn đề. Hôm nay Ngụy Thắng bên trên buổi trưa kết thúc tu luyện, vừa mới chuẩn bị tu luyện Mãng Như luyện nhục pháp. Hắn cảm giác chỉ cần luyện thêm xong lần này, Mãng Như luyện nhục pháp liền có thể triệt để nhập môn. Đúng lúc này, đại môn bị đập đập bang bang vang dội. Ngụy Thắng mở cửa sau, liền thấy Đinh Nhưng một mặt trắng bệch đứng ở ngoài cửa, cùng hắn cùng tới hai cái ban chúng, sắc mặt cũng là tái nhợt không máu, phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi. Nhìn thấy Ngụy Thắng sau, Đinh Nhưng đè nén sợ hãi trong lòng, trầm giọng nói, "Lão đại, xảy ra chuyện." Chương 051, Lục Luyện chương 051, Lục Luyện trước uống ngụm trà. Từ từ nói, trong nội viện dưới cây, Ngụy Thắng để cho Đinh Nhưng ngồi xuống, Ngụy Hà cho hắn bưng chén trà, Đinh Nhưng đứng lên nói lời cảm tạ sau, mới bưng uống trà một ngụm. Có lẽ là Ngụy Thắng đạm nhiên phong dong lây nhiễm hắn,
Đinh Ưng cảm xúc bình phục không thiếu. Lão đại, chuyện lại như thế này theo Đinh Ưng tự thuật, Ngụy Thắng thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Thì ra, chính Long Sòng Bạc hôm qua tới một kỳ quái khách nhân. Toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cánh tay, khuôn mặt đều giấu ở thật dày trong quần áo. Vừa mới bắt đầu Đinh Ưng chỉ là hiếu kỳ, nhìn nhiều mấy lần, gặp người kia không có chơi bẩn, liền không có như thế nào để ý về sau người kia thua tức giận, lại động tay trắng trợn cướp đoạt trên chiếu bạc tiền bạc, nhìn chàng bang chúng đến đây ngăn cả lúc, phát hiện người kia bọc lấy thật dày vải rách nát vụn dưới áo cánh tay, mọc đầy rậm rạp chẳng chịu hoàn đầu, bóp nát sau đó tràn ra hoàng thủy càng là vô cùng tanh hôi, còn có cực mạnh truyền nhiễm tính chất. Mấy cái cùng với lôi kéo bang chúng, đêm đó liền bị lây nhiễm, cánh tay bắt đầu mọc ra màu vàng u cục, đầu óc phát sốt, thượng thổ hạ tả. Mời thầy thuốc trần trị, mở mấy uống thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Người kia bây giờ nơi nào? Ngụy Thắng hỏi. Nhà hắn ở tại Môn Lâu Nhai Khổ Thủy Hạng. Đinh Ưng vội vàng trả lời. Người kia đoạt sòng bạc, thuộc hạ dẫn người tìm tới cửa lúc, hắn nằm ở trên giường, toàn thân nát giữa mà chết, chỉ là trước kia mọc ra hoàng đậu chỗ, ẩn ẩn tạo thành một cái huyết sắc béo thịt. Nói đến đây, Đinh Ưng dường như nghĩ đến cái gì đáng sợ hình ảnh, luôn luôn làm bằng sắt hán tử, cơ thể ẩn ẩn phát run, sắc mặt trắng bệch. Ngụy Thắng ánh mắt khẽ biến, ngươi không nhìn lầm? Không có. Thuộc hạ còn có mấy cái minh đệ tận mắt nhìn thấy. Nhanh đưa người kia thi thể tiêu hủy, miễn cho lại truyền nhiễm người khác. Mặt khác, Lê Minh đệ, đơn độc cách ly, tiếp tục thỉnh thầy thuốc trần trị. Đồng thời chú ý quan sát, còn có hay không tình huống tương tự. Một khi phát hiện, lập tức báo ta. Là. Đinh Ưng cáo lui sau. Ngụy Thắng sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hoàng đầu. Huyết sáp đẽo thịt Đinh Ưng miêu tả, để cho hắn không tự chủ nghĩ đến Huyền Chân Nhật Ký bên trong ghi lại Bạch Liên giáo một môn cổ độc chi thuật. Huyết nục cổ. Thuật này là lấy phù thủy chờ đặc thù bí pháp trồng vào người sống thể nội, tạo thành đặc hữu cổ trùng, thôn vệ người sống sinh mệnh tinh khí, tiếp đó ngưng kết từng khoảng đẽo thịt. Bạch Liên giáo cường giả liền có thể thông qua bí pháp luyện hóa đẽo thịt tinh hoa, để thăng khí huyết, tăng cường thực lực. Hơn 800 năm trước, liền từng có Bạch Liên giáo cường giả vì tấn thăng tông sư, hóa nhất thành bách tính vì huyết nục cổ, giúp đỡ đột phá. Nay cổ một khi bị gieo xuống, lây nhiễm sau đó, giống như ôn dịch một dạng điên cuồng quyết tán. Là lấy loại bí pháp này lại bị ngoại nhân xưng là huyết nục ôn dịch. Đầu tiên là Hồng Liên giáo Hồng Liên ngọc bài, bây giờ lại xuất hiện Bạch Liên giáo huyết nục ôn dịch. Ngụy Thắng nghĩ mãi mà không rõ, nho nhỏ Hắc Sơn Hành có tài đức gì, có thể đồng thời nắm giữ này đối tạo phản giới ngọa long phượng sổ. Nhưng hắn biết Hắc Sơn thời tiết muốn thay đổi, mặc kệ là Hồng Liên vẫn là Bạch Liên, đó đều là tồn tại hết sức nguy hiểm. Bị Hồng Liên để mắt tới, đòi mạng ngươi. Bị Bạch Liên vừa ý, không chỉ có muốn mạng còn muốn một thân huyết đủ. Nhất định phải mau chóng tăng lên tới lục luyện. Ngụy Thắng đáy lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hắn cũng không muốn chính mình mấy chục năm khổ tu, bị nhân hóa thành huyết đủ cổ, trở thành người khác tiến giai trên đường quân lương. Đông Hưng Ngai, Khổ Thủy Hạng. Đô đốt một gian nhà lều trước cửa trên mặt đất bên trên, một bộ bọc lấy chiếu rơm thi thể cháy hừng hực, đứng bên cạnh mê đầu che mặt Ngư Long Bang bang chúng, đang đem thi thể khi còn sống đã dùng qua tất cả đồ gia dụng, toàn bộ đều đầu nhập trong hỏa đốt cháy. Trong ngõ nhỏ dân chúng thấy thế, cũng đều chỉ là nhìn xa xa, không dám tới gần. Càng có một số người, nhìn thấy thi thể tử trạng, dọa đến sắc mặt tái nhợt, bắt đầu sinh ra dọn nhà ý niệm. Nhà lều chết đối diện một gian nhà bằng đất bên trong, một đạo người áo trắng chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, hờ hững nhìn xem cái kia thiêu đốt lên thi thể. Tại phía sau hắn, cung kính đứng hầu lấy hai cái quần áo không tầm thường hán tử, toàn thân khí tức ngưng luyện, người người đều không kém gì Phong Lý Đao. Trong đó có cái béo hán, khí tức còn muốn thắng qua Phong Lý Đao mấy lần. Đại nhân, cái kia Ngụy Thắng chưa từng xuất hiện. Vốn định thông qua huyết nục cổ nhiễu loạn hắn khu quản hạt trị an, khiến cho hắn đứng ra giải quyết, tiếp đó tùy thời cho hắn loại cổ, không nghĩ tới. Bước kế tiếp nên làm như thế nào, còn xin đại nhân chỉ rõ. Hai người đồng thời không ngời, không dám nhìn người áo trắng, âm thanh cực kỳ cung kính hỏi. Cho dù là bọn họ cũng là lục luyện, là Bạch Liên giáo mai phục Hắc Sơn có đếm cao thủ, nhưng tại trước mặt người áo trắng, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Tất cả bởi vì người áo trắng chính là quận thành phân đả phái tới thượng sứ, tuy nói hắn tuổi trẻ, cũng đã bước vào mười luyện, tiền đồ vô lượng. Hắn cũng không hướng ta đi tới, ta liền hướng hắn đi đến. Tối nay, hai người các ngươi đến nhà, đem hắn cho bản sứ mang đến. Nhớ kỹ, không nên kinh động bất luận kẻ nào, bản sứ bây giờ còn không muốn treo chọc vị kia ngư bang chủ. Người áo trắng lạnh lùng phân phó nói. Kể từ Ngụy Thắng một đao trọng thương Phong Lý Đao sau, Hồng Gia liền nói cho hắn biết, Ngụy Thắng chính là giết Hồng Thừa Độ chiếm hắn bảo vật người. Người áo trắng cũng không như thế nào tin tưởng, nhưng lại không muốn buông tha cái này người hiểm nghi. Chỉ là Ngụy Thắng thân phận hôm nay là thủ, lại phải hắc hổ tin trọng, sau lưng còn liên quan lấy khổng lồ ngư long bang, cho dù là hắn, động thủ đều phải suy đi nghĩ lại. Lần này vốn định thông qua huyết nhục cổ đem dẫn xuất, chính là nghĩ vô thanh vô tức đem thu dọn. Không nghĩ tới hắn không có lên câu. Mắt thấy khoảng cách đà chủ cho kỳ hạn càng ngày càng gần, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy. Bất kể như thế nào, lấy trước đến bảo vật, hoàn thành đà chủ nhiệm vụ lại nói. Là hai tên lục luyện lên tiếng, không người rời đi. Ngụy Thắng a Ngụy Thắng, mặc kệ món kia bảo vật có hay không rơi vào trong tay ngươi, nhưng ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy, tất có bí mật. Bí mật này, ta Thái Khôn nắm chắc. Người áo trắng quay người, nụ cười nồng đậm, ánh mắt phá lệ hiện ra. Nếu như Ngụy Thắng tại này, chắc chắn có thể nhận ra, người này chính là màn đêm buông xuống hắn từ Hồng Gia sau khi ra ngoài, gặp phải thần bí người áo trắng. Mãng Nưu luyện đục pháp, nhập môn, đạo nguyên, 17 giờ chạm vào tối, Ngụy Thắng lần nữa tu luyện hoàn một lần Mãng Nưu luyện đục pháp sau, mặt ngoài cuối cùng có phản ứng. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, trực tiếp đem đạo nguyên giờ đầu nhập trong đó. Năm thứ nhất, nhờ vào linh viên luyện đục pháp đánh rất xuống cơ sở,
ngươi rất nhanh liền lấy mãng lưu luyện nhục pháp đem quanh thân cơ bắp rèn luyện một lần, đồng thời ngưng tụ ra mãng lưu kình năm thứ 5. Tại ngươi kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới, mãng lưu luyện nhục pháp đối với cơ thể cơ bắp hoàn thành lần thứ 3 rèn luyện mãng lưu luyện nhục pháp viên mãn, đạo nguyên 12 giờ. Vâng. Trong chốc lát, Ngụy Thắng chỉ cảm thấy thể nội nhiều một cỗ kinh lực, cái kia cổ kinh lực so với linh viên kình chắc chắn mạnh hơn, lại so sánh với linh viên kình linh động, cỗ này kinh lực dã man hơn, rất có va chạm lực. Đây chính là mãng lưu kình. Ngụy Thắng cảm thụ một phen, phát hiện này kinh lực cực kỳ ngang ngược, linh động mặc dù không bằng linh viên kình, nhưng uy lực nhưng so với linh viên kình mạnh hơn một chút. Không chỉ có như thế, mãng lưu luyện nhục pháp viên mãn sau đó, hắn tu vi thuận thế đột phá đến lục luyện trung kỳ, liền một thân lực đạo cũng tại trên cơ sở vốn có, lại tăng lên 1.500 cân, tiêu thăng đến 9.500 cân. Riêng lấy lực đạo mà nói, so với rất nhiều lục luyện đỉnh phong mạnh hơn. Bằng vào ta tu vi hiện tại, lại thêm hổ khiếu đao pháp chỉ cần đại thành cảnh đao pháp, liền có thể giết Hoàng Lưu, bạo hùng cái này lục luyện đỉnh phong. Tốt đẹp kinh lực, ai thì chi? Tâm tình thật tốt Ngụy Thắng, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Nhưng hắn suy nghĩ một vòng, cũng không nghĩ đến một cái thích hợp cửu nhân, chợt cảm thấy tiếc hận, lắc đầu liền chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đúng lúc này, Ngụy Thắng hơi nhíu mày, lại là nghe phía bên ngoài trên đường ẩn ẩn truyền đến động tĩnh, trong lòng hơi động, lách mình nhận vào phía sau cửa chân tường trong bóng tối. Chương 052, các ngươi là đang tìm ta. Chương 052, các ngươi là đang tìm ta. Dưới bóng đêm, hai đạo người áo đen ảnh vượt qua tường viện, đơn giản dễ dàng nhảy vào trong nội viện. Chậm rãi rút ra bên hông trường đao, một trái một phải, lặng yên nhẹ nhàng chậm chạp hướng về nửa che cửa phòng chính đường tới gần. Uy. Đúng lúc này, phía sau bọn họ đột ngột truyền đến một tiếng hô, phá vỡ đêm yên tĩnh, cũng đem toàn thân căng thẳng hai người, tại chỗ dọa ra một cái giật mình. Hai người đồng thời quay người, còn không có nhìn thấy bóng người, vàng đào bên tai liền truyền đến lợi khí chặt đứt xương âm thanh, ngay sau đó liền thấy đồng bạn đầu người phóng lên trời, máu tươi như suối phun từ lồng ngực bên trong tiêu xạ mà ra. Một khắc này, hắn thấy được cái kia lập thân đồng bạn sau lưng anh tuấn thân ảnh, đối phương vung đi máu trên đao dấu vết, thản nhiên nói, các ngươi là đang tìm ta. Ngụy Thắng, vàng đào trong lòng cả kinh, nhưng làm nhìn thấy đồng bạn thi thể không đầu sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vừa tiếp vào nhiệm vụ này lúc, hắn kỳ thực đồng thời không chút để ý suy nghĩ dựa vào bản thân hai người lục luyện thực lực, giết một cái mới lên cấp vũ luyện, đây còn không phải là dễ dàng. Lại không nghĩ rằng, vừa bước vào trong nội viện, còn không có nhìn thấy mục tiêu đâu, liền chết một cái. Cái này Ngụy Thắng lúc nào xuất hiện? Vẫn là nói, hắn vốn là ở trong viện. Không phải, đêm hôm khuya khoắt hắn không ngủ được chạy trong nội viện làm gì? Bàng Đào hít sâu một hơi, cưỡng chế đáy lòng quần quần ý niệm, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, thế mà chính mình chạy ra ngoài, ngược lại là tránh khỏi ta lời còn chưa dứt. Một vòng rét lạnh đao quang đúng ngay vào mặt mà đến. Kinh hãi Bàng Đào thân hình nhanh chóng thối lui, mới miễn cưỡng tránh đi cái kia hung mãnh một đao. Một đao thất bại, Ngụy Thắng ánh mắt lộ ra kinh ngạc, cái này béo hán không chỉ tu vi là lục luyện đỉnh phong, lại vẫn nắm giữ một môn tiếp cận đại thành cấp bậc thân pháp. Thuần lấy thực lực mà nói, chỉ sợ không kém gì Hoàng Ưu, bạ hùng mấy người ngũ hổ tướng. Bằng không, vừa rồi một đao kia, hắn tuyệt đối không tránh thoát. Ngươi không phải ngũ luyện. Một bên khác, Bàng Đào càng thêm chấn kinh, ngươi là lục luyện trung kỳ. Đáng chết, ngươi vậy mà giấu sâu như vậy. Nhưng đáy lòng lại là âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt Ngụy Thắng chỉ là lục luyện trung kỳ, còn tốt chính mình là lục luyện đỉnh phong. Đỉnh phong đánh trung kỳ, ưu thế tại ta. Truy mệnh đao. Bàng Đào chợt ra tay, đao quang như máu, ra khỏi vỏ nhất định uống máu, ánh đao màu đỏ ngòm giống như hóa thành một đầu huyết mãng, hướng về Ngụy Thắng quấn quanh mà đi. Chỉ cần bị đao quang đánh trúng, giống như bị huyết mãng kéo chặt lấy, tuyệt không khả năng còn sống. Dĩ vãng hắn từng dựa vào tay này đao pháp, không biết chém giết bao nhiêu người, ngay cả lục luyện hậu kỳ đã từng giết qua một cái. Coi như Ngụy Thắng thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền tu đến lục luyện trung kỳ, đối mặt một đao này, tuyệt đối ngăn không được. Cho lão tử đi chết đi. Bàng Đào sắc mặt dữ tợn, phản phất đã thấy Ngụy Thắng bị một đao này rào sát mà chết hình ảnh. Nhưng ngay tại đao quang khoảng cách Ngụy Thắng chỉ có hơn một trượng lúc, Ngụy Thắng động. Bắp thịt cả người cổ động, phản phất bên trong có một đầu lĩnh mãng lưu tại thể nội va chạm, toàn thân kinh lực đều rót vào trong trường đao, dốc sức vung lên. Hổ khiếu đao pháp hổ khiếu liệt phong. Vâng. Thưa không bị ngang chém ra một đao khí bạo, hình như có một trên trán có vương chữ mãnh hổ từ đao phong bên trong nhảy ra, hổ khiếu chấn thiên, một chảo đập nát huyết mãng đao con sau, đột nhiên phóng tới Bàng Đào. Không. Bàng Đào sắc mặt đại biến. Bị mãnh hổ tỏa định sát na, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, có loại bị thất luyện cao thủ để mắt tới hào giác. Vâng, mãnh hổ một chảo vỗ xuống, giống như đầy trời đao phong bao phủ mà rơi, cơ thể của Bàng Đào như gặp phải trọng kích, quần áo càng là trong nháy mắt phá thoái, trên thân xuất hiện mấy chục đạo dữ tợn vết đao, giống như là bị tiên đao bạc quả, máu me đầm địa, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Hô, Ngụy Thắng khẽ nhả ra một hơi, vừa rồi một đao kia tiêu hao hắn một nửa kinh lực, để cho hắn thoáng có chút cảm giác mệt mỏi. Bất quá khi nhìn đến biến thành khối vụn Bàng Đào sau, vẫn là hơi hài lòng gật đầu. Đáng tiếc, trên thân mang theo đồ vật cũng bị chém nát, ngay cả một cái đồ vật ra hồn đều không lưu lại. Ngược lại là trước hết nhất bị chém đầu lục luyện trung kỳ, trên thân tìm ra hơn 20 lượng bạc. Ân. Đây là Ngụy Thắng nhìn chằm chằm người kia trên bả vai Bạch Liên đồ án, sắc mặt chợt âm trầm xuống, Bạch Liên giáo. Ngụy Thắng lập tức nghĩ đến ban ngày đinh những bẩm báo sự tình. Nói như vậy, cái kia huyết đục cổ cũng không phải đột nhiên xuất hiện, đây là hướng ta tới. Ngụy Thắng càng nghĩ sắc mặt càng là khó coi. Không nghĩ tới Bạch Liên giáo trả thù tới nhanh như vậy. Hắn cũng không lo lắng cho mình, mà là ca. Cửa phòng mở ra, Ngụy Hà choàng kiện trường sam đi ra. Đánh thức ngươi Ngụy Thắng có chút ấy nấy, hổ khiếu đao pháp động thủ động tĩnh không nhỏ, Nhất là đêm tối, Ngụy Hà bị giật mình tỉnh giấc cũng tại trong dự liệu. Ngụy Hà nhìn xem trong nội viện hai cỗ thê thảm thi thể, dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng bị tinh hãi sắc mặt trắng bệnh. "Ca, đây là Bạch Liên giáo tín đồ thi thể." Nói chuyện không phải Ngụy Thắng, mà là một cái nam nhân xa lạ âm thanh. Ngụy Thắng trong lòng cả kinh, đột nhiên quay người, liền thấy sau lưng trên tường viện đứng một đạo bạch y thân ảnh. Bất quá khi nhìn đến người kia bộ dáng sau, hắn căng thẳng tâm tình, buông lòng không thiếu. Một chút chắp tay nói, "Nguyên lai là Bạch Hạc võ quán Giang tiền bối, không biết tiền bối như thế nào ở đây." "Không cần bảo ta tiền bối, ta lớn hơn ngươi không có bao nhiêu, bảo ta sư minh là được." Giang Lưu Xuyên thái độ ôn hòa, thản nhiên nói, "Ta vốn là đang đuổi tập đạo phạm tang thất đuổi tới Hắc Hà phường phụ cận liền mất đi tung tích của hắn." Tiếp đó liền nghe được một tiếng hổ khiếu nói đến đây, Giang Lưu Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, giống như tại nhìn một kiện không thể tưởng tượng nổi báu vật, không nghĩ tới, ngươi lại đem Hắc Hổ hổ khiếu đao pháp tu đến đại thành. Hơn nữa, vẫn là lục luyện trung kỳ, dù là tại ngũ hổ tướng tuyển bắt lúc, là hắn biết Ngụy Thắng không phải vật trong ao, nhưng cũng không nghĩ đến, hắn sẽ tăng lên nhanh như vậy. Vừa mới qua đi bao lâu a liền từ tam luyện nhảy tới lục luyện. Phần này thiên phú, dù là đặt ở trong võ quán, đều xem như ít có. Ngươi phần này căn cốt cùng thiên phú, lưu lại trong bang phái tham hại, là thật lãng phí, cùng ta gia nhập vào Bạch Hạc võ quán a. Vừa vận gia sư mấy ngày trước đây trở về, nếu như nhìn thấy ngươi, tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ. Giang Lưu Xuyên lần nữa phát ra mời. Lại so sánh với lần thứ nhất, càng thêm chân thành cùng sốt ruột, thậm chí đều có chút gấp rút. Cái kia ánh mắt nóng bỏng, phản phất Ngụy Thắng không đáp ứng, liền sẽ cưỡng ép mang đi hắn đồng dạng. Bây giờ, Ngụy Thắng không có cự tuyệt. Hắn đối với Bạch Hạc võ quán vẫn còn có chút hảo cảm, mà nên sơ cũng nghĩ qua bái nhập võ quán. Chỉ là bởi vì quán chủ không tại, chuyện này liền gác lại. Lại bởi vì tối nay kinh nghiệm, để cho hắn càng thêm không kịp chờ đợi muốn tìm một cái chỗ dựa, không chỉ có là bảo hộ chính mình, càng là bảo hộ Ngụy Hà. Bây giờ cũng được, ta phải mang theo Ngụy Hà cùng một chỗ. Có thể, đi thôi. Hảo, còn xin Giang sư huynh chờ một chút, huynh đệ ta hai người đơn giản chỉnh đốn xuống. Ngụy Thắng mang lên ngân phiếu, liền theo Giang Lưu Xuyên ra cửa. Hơn nửa đêm tiến đến bái sư, Ngụy Thắng cũng là lần đầu tiên có loại mới lạ cảm giác, nhưng không có cách nào. Để ở nhà, ai cũng không rõ ràng có thể hay không gặp lại Bạch Liên giáo đợt thứ hai ám sát. Ân. Một đoàn người vừa đi ra Hắc Lâm phường, Giang Lưu Xuyên bỗng nhiên dừng lại. Ngụy Thắng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tại trên ngoài mấy trăm thước một tòa lầu các, mơ hồ đứng một bóng người. Bóng đêm thâm trầm, thấy không rõ người kia tướng mạo, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến là mặc một bộ bạch y, con mắt phá lệ hiện ra.